Chương 651, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Không 651. Màn ảnh đều nhắm chuẩn Tô Khinh Tuyết cùng trên tay nàng sách, thoạt nhìn là có chút niên đại anh đồng chứ tác, tất cả mọi người rất lợi hại buồn bực, nữ nhân rốt cuộc là ý gì? Tô Khinh Tuyết các loại hiện trường triệt để yên tĩnh, đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nàng, nàng mới rằng giặc mở miệng. Đây là chủ trì hiệu thủ tướng, chiến tranh thế giới lần thứ hai hồi ức lục, thứ nhất bản, là gia gia của ta lúc còn sống sưu tầm thư sách trong lớn nhất chân ái một bộ, cũng là hắn đưa cho ta duy nhất một bộ chữ tác. Bộ này sách, là hắn từ Luân Thật Thà bán đấu giá đánh tới, là chủ trì chuyên môn thân bút ký tên, đưa cho mọn gồ mẹ gì tướng quân lễ vật. Hắn cố ý tại quyển thủ viết dạng này một đoạn văn, là hắn nhất cửu 41 năm, tại trường cũ hẻo lộ công học diễn giảng lúc, giảng một đoạn văn. Tô Khinh Tuyết mở sách quyển trang đầu, phía trên có mấy hàng xinh đẹp viết tay chữ. Thân ái mọn tì, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, vĩnh viễn không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ. Bất luận cái gì, bất luận lớn nhỏ, bất luận nặng nhẹ. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Trừ đối vinh dự cùng lý trí tín nhiệm. Vĩnh không khuất phục tại cường quyền. Vĩnh không khuất phục địch nhân nhìn như thực lực cường đại. Tô Khinh Tuyết ngữ điệu không vui, cũng không phải rất lợi hại văng dội, nhưng tràn ngập một cố quyết tâm, để cho người ta cảm nhận được đoạn này chiến hỏa thời kỳ đệ nhất cường nhân, này cố kích tình cùng bá lực. Gia gia của ta nói với ta, thương trường như chiến trường, làm ngươi bước vào mảnh đất này, ngươi liền phải làm cho tốt cùng hết thể người. Hết thể sự tình chiến đấu chuẩn bị. Không có ai sẽ thương hại ngươi thất bại, không có người sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay, không có người hội vô duyên vô cớ địa đưa than khi có tuyết. Không có người. Không có người. Lời nói đến nơi đây, Tô Khinh Tuyết đón đến, để sách xuống, lời nói xoay chuyển, nói, ta biết gần nhất, trên xã hội, truyền thông bên trên, có không ít đối với chúng ta Cẩm Tú tập đoàn, đối cá nhân ta bất lợi ngôn luận. Đầu tiên là đối ta tại năm trước buổi đấu giá từ thiện quyên ra 100 ức, có chất vấn, lại là từ ta xuất thân, ta gia đình bối cảnh, từ công ty của chúng ta đối cổ Việt văn hóa thành hạng mục khai phát, tiến hành một số bình luận. Tại rất nhiều người xem ra, cá nhân ta cùng Cẩm Tú tập đoàn, đang đứng trước một trận cự đại khảo nghiệm, cho là ta nhanh chóng đỡ không nổi qua, cho là chúng ta liền muốn ngược lại tại dạng này phụ diện thủy triều trong. Nhưng là... ta muốn để một ít giáp tâm không phu quân, cảm thấy thất vọng. Ngay tại mấy ngày gần đây, cổ Việt văn hóa thành bên kia cái gọi là hộ bị cơm chế, đã phối hợp chúng ta tiến hành phá rỡ, không có phát sinh bất kỳ xung đột nào, cũng không có bất kỳ cái gì quá phận yêu cầu. Mà báo đạo mẫu thân của ta, ta xuất thân có vấn đề Hoa Hải tin tức đài truyền hình, cũng đã công khai thừa nhận tin tức có điều mất thực, ta rất lợi hại thưởng thức tân văn công tác giả nhóm thực sự cầu thị, biết sai liền đổi thái độ. Về phần Xuân Dây Leo Cơ Kim Hội, xác thực, là ta cùng Lý Thục Hoa Viện trưởng Cộng đồng Sách Lược, từ Lý Viện trưởng làm đại biểu, ta xem như đầu tư cố vấn, cộng đồng tạo dựng lên. Rất nhiều người cho rằng, ta đây là ngụy từ thiện, chỉ là dùng quỹ ngân sách danh nghĩa vơ vét của cải, tốt tiếp tục kiếm tiền. Không thể không nói, ta cảm thấy có cái này ý nghĩ người, thực sự có chút hoang đường cùng đáng thương. Tô Khinh Tuyết nói, hướng phía sau đại màn ảnh nhất chỉ. Phía trên lập tức có một chương biểu đồ hiện ra. Cái này trên biểu đồ, liệt kê là mấy chục nhà công ty cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Đây là ta từ đại học thời đại bắt đầu, lấy cá nhân ta danh nghĩa, đầu tư vượt qua 700 nhà công ty, 20 cái sở nghiên cứu. Đầu tư kim ngạch vượt qua 60 ức. Lời này vừa nói ra, phía dưới một đám ký giả cùng truyền thông xôn xao, điên cuồng sáng lên thiểm quang đăng. Tôi lốt Tô Khinh Tuyết cao giọng nói, coi như không có cơ kim hội. Ta cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua đối khác biệt lĩnh vực đầu tư, đối khác biệt nghiên cứu khoa học hạng mục, cơ sở kiến thiết hạng mục đầu nhập. Ta đầu tư, cũng không phải là vì kiếm tiền, đương nhiên, bình thường ta đầu tư đều có hồi báo, nhưng đây không phải là chủ đạo nhân tố. Ta đầu tư lý do, cùng Eddie Rồng phát minh điện thoại thông báo, áo hịt mỏ lợi dụng phản ứng phân hạch, đi qua hệt tại bờ giòn khu nhét kỳ hịt trên đại đạo, dựng lên máy quay đĩa quay cùng microphone. Cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta lý tưởng, là nhượng nhân loại văn minh càng nhanh đi hướng tốt đẹp hơn tương lai. Tiêu diệt càng nhiều nghèo khó cùng nghèo đói, mang cho nhân loại ta càng nhiều hạnh phúc khoái lạc. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay, đám phóng viên nhao nhao gật đầu. Trong công ty, nhìn lấy tin tức phát sóng trực tiếp Cẩm Tú tập đoàn các công nhân viên, cũng đều rất là kích động, rất nhiều nhân viên đều lộ ra vẻ sùng bái. Tô Khinh Tuyết các loại tiếng vỗ tay xuống dưới, mới tiếp tục nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, một khi có phú hào cùng danh nhân làm từ thiện, liền sẽ bị nghi ngờ là làm ngụy từ thiện, quên tiền, liền nói quên tiền quá ít, quên đa tạ, liền nói chỉ là vì đồ danh tiếng. Cái dạng gì người, nhìn vấn đề thời điểm, liền sẽ có cái dạng gì ánh mắt. Ta rất rõ ràng, Cẩm Tú tập đoàn vô cùng rõ ràng, chúng ta mục tiêu, chúng ta lý tưởng là cái gì, cho dù có lại nhiều nghi vấn, chúng ta cũng sẽ kiên định không thay đổi đi xuống qua. Đối mặt những một đó quả muốn chửi bới ta người, vẫn là câu nói kia. Trừ đối vinh dự cùng lý trí tín nhiệm. Ta, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nói chuyện kết thúc, Tô Khinh Tuyết đơn giản gật đầu, cầm sách lên sách, liền đi, hạ, bục, giảng. Bảo an bộ trong văn phòng, một đám bảo an cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, tựa hồ bị Tô Khinh Tuyết diễn giảng cho chinh phục. Chậc chậc. Thấy ta đều muốn bắt đầu ưa thích nữ nhân, Hồng Ngọc cười cảm khái, hướng Diệp Phàm nháy mắt, ngươi quả nhiên rất tinh mắt ta. Diệp Phàm lại tâm tình rất lợi hại phức tạp, căn cười không nổi, hắn đã không làm rõ ràng được, nữ nhân nói chuyện, đến cùng có mấy phần thật, mấy phần giả. Giữ yên lặng, Diệp Phàm quay đầu, đi ra văn phòng. Hắn một đường đi thang máy, đi vào Tô Khinh Tuyết văn phòng. Vừa vặn, Tô Khinh Tuyết cũng ứng phó xong ký giả, theo Trần Nhã cùng đi trở về. Tô Tổng, ngài diễn giảng thật sự là quá tuyệt. Ta vừa mới nhìn xem, chúng ta cổ phiếu tại ngài diễn giảng quá trình bên trong, liền bắt đầu không ngừng mà tăng trở lại. Hiện tại đã trở lại 3 ngày trước giá cổ phiếu, chiếu vào cái này tình thế, trong một tuần không chừng còn có thể đánh vỡ chúng ta giá cổ phiếu mát trị số. Trần Nhã cầm tấm phẳng, rất là hưng phấn. Người theo vào một chút tuyên truyền, nói với Thôi Hường Hà, làm tốt, sẽ không bạc đãi nàng, nàng không liền muốn một phòng nhỏ à, 100 triệu không, mấy trăm vạn đưa nàng một bộ không có vấn đề, Tô Khinh Tuyết nói. Vâng, ta minh bạch, Trần Nhã gật đầu. Đang lúc này, các nàng nhìn thấy Diệp Phàm tại cửa phòng làm việc, Tô Khinh Tuyết biểu lộ có chút phức tạp, nhưng vẫn là cười nhạt dưới, tìm ta. Ừ. Này đi vào đi. Diệp Phàm gật gật đầu, đi vào trong văn phòng. Chuyện gì a? Tô Khinh Tuyết ngồi trở lại trên ghế ngồi, đêm này hồi ức lục cũng thả ở trên bàn làm việc. Diệp Phàm mắt nhìn ngoài cửa Trần Nhã, để cho nàng ra ngoài đi. Trần Nhã nghe xong, không vui, Diệp Phàm, ngươi có ý tứ gì, ngươi có quyền lực để cho ta ra ngoài. Có thể Tô Khinh Tuyết khoát tay, ngăn lại Trần Nhã tiếp tục nói chuyện, Trần Nhã, ngươi đi làm việc trước đi. Trần Nhã một mặt biệt khuất, có thể cũng chỉ đành trừng Diệp Phàm liếc một chút, cắn môi đi ra ngoài. Chương 652, nếu như vốn không quen biết. Không 652. Tốt, nàng ra ngoài, ngươi đến cùng chuyện gì a? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm đi lên trước, cầm lấy này hồi ức lục, nói, sách này. Từ đâu tới? Tô Khinh Tuyết ánh mắt lấp loé dưới, ngươi nhìn ra. Diệp Phàm cười khổ, quả nhiên. Nói cái gì là ra ra đưa ngươi, là hắn lúc còn sống yêu nhất sách, đều là giả a. Tô Khinh Tuyết nhấp nhấp cánh hoa, làm sao ngươi biết, đây là giả. Bởi vì, chính thức bộ kia, tại trên tay của ta, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, chốc lát nữa, mới thăm thẳm thở dài, nguyên lai là chuyện như vậy. Là có một năm, ạ giặt lờ đưa ta năm mới lễ vật, tuy nhiên ta chưa có xem bộ này sách. Nhưng ta cũng một mực đem nó đặt ở luyện ngục đảo. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại có người vụng trộm đem ta sách lấy ra đấu giá. Diệp Phàm tự giễu cười một tiếng, nếu là thật là như thế, ta vẫn còn cảm thấy có thể tiếp nhận một điểm. Tô Khinh Tuyết nói, có quan hệ gì, dù sao ta muốn hiệu quả đã đạt tới, bộ này sách tuy nhiên không phải chân chính bộ kia, cũng là cao mô phỏng. Cho dù có người đến gây chuyện, ta chỉ cần nói. Là da da của ta bị lừa bịp, căn ảnh hưởng không cái gì. Diệp Phàm đắng chát mà nói, lão bà. Ngươi nói chuyện, đến cùng có vài câu thật, vài câu giả. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Ta nói chuyện làm sao? Ngươi là thương nhân, ngươi muốn kiếm tiền, ta có thể lý giải, nhưng là nếu như ngươi lợi dụng ta cùng Lý Viện Trưởng quan hệ, mượn nhờ Lý Viện Trưởng, tới làm một cái quỹ ngân sách, đến để thăng Cẩm Tú tập đoàn giá cổ phiếu. Lại không trước đó nói với ta rõ ràng. Ta thật rất khó tiếp nhận. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ngươi có thể lợi dụng ta, nhưng có thể hay không khác lợi dụng Lý viện trưởng. Nàng chỉ là một cái bình thường có yêu tâm lão nhân, nàng cả đời đều chỉ muốn làm việc thiện, thu lưu chúng ta những này cơ khổ không nơi nương tựa hài tử, ngươi vẫn còn lợi dụng nàng thiện nghiệm. Ngươi dạng này thật nhẫn tâm sao? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt ngậm xương, ta chẳng lẽ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Ta làm cơ kim hội về sau, đầu tư hạng mục tự nhiên sẽ nhượng nhiều người hơn thu hoạch, cái này không phải liền là việc thiện sao? Coi như Lý viện trưởng giúp ta, nhưng ta cũng không có làm cái gì cô phụ nàng sự tình, ta có cái gì tốt có lỗi với nàng. Không phải vấn đề này, đây là lừa gạt biết không? Lý viện trưởng là coi là, ngươi là một mảnh thiện tâm, đem ngươi tiền quên ra ngoài, mà ngươi lại từ đầu tới đuôi đang tính kế nàng. Ngươi biết nàng và ta quan hệ, biết nàng sẽ không dùng số tiền kia. Ngươi tử vừa mới bắt đầu, thủ trước tiên nghị không phải làm từ thiện, mà chính là để bạt Cẩm Tú tập đoàn giá cổ phiếu. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Tô Khinh Tuyết giận dữ đứng lên nói, vậy thì thế nào? Ta nhất tiễn xong điêu. Lại không làm chuyện gì xấu. Kết quả không thật là tốt sao? Ngươi vẫn là như vậy muốn. Ngươi có biết hay không, ngươi vì một kết quả như vậy, sẽ thêm đả thương người tâm. Diệp Phàm khó hiểu nói, chẳng lẽ trước đó cùng ta lên tiếng kêu gọi, hoặc là theo Lý viện trưởng thẳng thắn địa nói chuyện, là khó khăn như thế sao? Tại sao phải coi chúng ta là ngu ngốc một dạng, một người ở nơi đó tính kế? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Ta lại không phải là yếu hại người, cũng không phải vì không phải làm ác, ngươi đến mức dạng này trách cứ ta sao? Ta chẳng lẽ cái gì đều muốn nói với ngươi, làm quyết định gì đều phải đi qua người cho phép? Ta đến cùng làm gì sai? Ta thương tổn người nào? Ta làm hết thảy, đối ngươi, đối Lý viện trưởng, đối Phúc Lợi viện hài tử, có chỗ xấu sao? Không phải có nhiều người hơn có thể thu hoạch sao? Dựa vào cái gì muốn bị ngươi ghét bỏ? Tô Khinh Tuyết tức giận đến ở ngực chập trùng bất định. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vốn là như vậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng không suy tính một chút người bên ngoài cảm thụ, nếu như hết thảy đều che giấu rất tốt. Xác thực giống như không quan trọng, nhưng chân tướng một khi vạch trần, sẽ chỉ càng thêm đả thương người. Ngươi thoạt nhìn là không có tạo thành cái gì hỏng ảnh hưởng, nhưng nhân tâm đều là thị trường, hoang ngôn trung quy là hoang ngôn, không ai có thể không chịu nhận đoạn địa bị lừa, bị lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi trước đó nói với ta một chút, ta liền sẽ ngăn cản ngươi sao? Ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta. Tô Khinh Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong hốc mắt có một tia trong suốt. Ngươi muốn ta tín nhiệm ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới giữa trưa, với ai cùng nhau ăn cơm? Diệp Phàm sững sờ, ý thức được cái gì, ngươi theo dõi ta. Ừ, ta cũng không có chuyện này theo dõi đường đường địa ngục quân vương, chỉ là vừa tốt có người, trông thấy ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân tại trong Gaza anh em. Như vậy vấn đề đến, ta thân ái trợ phụ, ngươi muốn ta làm sao tín nhiệm ngươi? Làm sao cùng ngươi không nói chuyện không nói? Tô Khinh Tuyết chất vấn. Diệp Phàm trầm giọng nói, là ai nói cho ngươi? Ngươi cho rằng cái này có quan hệ sao? Người nào nói cho ta biết, đều không trọng yếu, sự thật cũng là như thế. Tô Khinh Tuyết nói, chính ngươi ở bên ngoài khắp nơi chơi, lại đối ta yêu cầu này, dựa vào cái gì ta muốn cái gì đều dựa vào ngươi. Tốt, ta thừa nhận ta phương diện này xin lỗi ngươi, nhưng ta chỉ hỏi ngươi một câu. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, nếu như... Ta cùng Lý viện trưởng vốn không quen biết, nếu như, không phải ta cùng Lý viện trưởng giống như thân nhân, ngươi còn nguyện ý trên đấu giá hội xuất ra này 100 ức sao? Nghe vấn đề, Tô Khinh Tuyết trầm mặt xuống, qua mười mấy giây, cũng không có trả lời. Diệp Phàm cười khổ, lắc đầu, nói cho cùng, ngươi chính là lợi dụng ta cùng Lý viện trưởng, ngươi tâm, căn bản không phải vì những hài tử kia suy nghĩ. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ta không thẹn với lương tâm. Ta xứng đáng công ty hơn vạn nhân viên, xứng đáng sở hữu cổ đông, cũng xứng đáng những cái kia sắp đạt được trợ giúp hài tử. Ta điểm xuất phát là cái gì cũng không trọng yếu, chí ít ta có đi làm, ta chính là như vậy nữ nhân, ngươi nếu là thụ không ta, đại chẳng phải ly hôn với ta. Dù sao chúng ta cũng không có công bố qua, coi như hết thể chưa từng xảy ra tốt. Tô Khinh Tuyết nói xong, bực tức xoay người, ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Phàm tâm phiền ý loạn, càng cảm thấy có chút trái tim băng giá, trước mắt nữ nhân, gần nhất đến một hệ liệt biểu hiện, đều bị hắn sinh ra một loại mê mang cảm giác. cái này đến cùng phải hay không chính mình thực tình ưa thích cái kia Tô Khinh Tuyết, là mình lúc trước liền không đủ hiểu biết, vẫn là nàng biến. Diệp Phàm yên lặng quay người, đi ra văn phòng. Khi đi qua trợ lý văn phòng thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy Trần Nhã đang ở bên trong uống vào cà phê. Trần Nhã tựa hồ cố ý không khóa môn, nhìn thấy Diệp Phàm sắc mặt khó coi, Trần Nhã khỏe miệng dương nhẹ một chút. Làm gì, bị Tô Tổng mắng? Trần Nhã đắc ý hỏi. Diệp Phàm híp híp mắt, nguyên lai là ngươi. Trần Nhã tiếng hừ lạnh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diệp Phàm cười, đi vào Trần Nhã trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trần Nhã cảm nhận được một tia áp lực, nàng nhớ kỹ Diệp Phàm công phu rất lợi hại, sợ hãi lại không muốn khuất phục. Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh ta sao? Ngươi liền cái này đánh nữ nhân sự. Chương 653, ra giá. 0653. Diệp Phàm nhìn nàng một hồi, nhếch miệng cười một chút, trước đó nghe nói ngươi tốt sự tình gần, an tết có theo bạn trai ngươi gặp ra trưởng A. Trần Nhã bị cái này đột nhiên đề tài, khiến cho trở tay không kịp, sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được, đỏ mặt lấy nói, mắc mớ gì tới ngươi. Đồng sự một trận, quan tâm một chút không quá phận đi, Diệp Phàm cười nói. Trần Nhã trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, hừ lạnh nói, không cần ngươi quan tâm, mời đi ra ngoài. Diệp Phàm nghi ngờ nói, thế nào, chẳng lẽ không thuận lợi? Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi, đây là cá nhân ta tư ẩn, Trần Nhã lạnh lùng nói. Diệp Phàm nhíu môi, cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi đi ra ngoài. Nếu là mấy năm trước hắn, có lẽ Trần Nhã đã chết. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm đã sẽ không nhiều theo Trần Nhã so đo, coi như giết nàng, thì thế nào đây? Chuyện này, nói trắng ra là hắn cùng Tô Khinh Tuyết ở giữa mâu thuẫn sinh ra. Trần Nhã cũng không mù biên loạn tạo, ngược lại là một mực bị mơ mơ màng màng, không biết hắn cùng Tô Khinh Tuyết hôn nhân quan hệ. Thời gian cũng đến lúc tan việc, Diệp Phàm cũng không muốn về nhà, hắn đi vào bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe thời điểm, lại nghĩ tới chính mình xe này là Tô Khinh Tuyết, do dự dưới, hắn lựa chọn từ bỏ lái xe. Đi đến ngoài công ty trạm xe lửa, đi tàu điện ngầm, một đường đi vào Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện, muốn gặp một lần Lý Thục Hoa. Tuy nhiên cơ kim hội sự tình, hắn ngay từ đầu cũng không biết rõ tình hình, nhưng luôn cảm thấy lão nhân bị lợi dụng, hắn rất lợi hại ấy nấy. Đến Phúc Lợi Viện ngoài cửa thời điểm, phát hiện một cỗ Porsche 911 cũng ngừng ở nơi đó, mới biết được, Đỗ Duẫn Nhi cũng tại. Trường học còn phải mấy ngày mới khai giảng, Đỗ Duẫn Nhi còn nghỉ, chỉ sợ mấy ngày nay không ít tới nơi này bồi Lý viện trưởng. Đi đến Lý phòng làm việc của viện trưởng thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Lý viện trưởng cùng Đỗ Duẫn Nhi cùng một chỗ, xem TV. Hai người uống vào trà bu mẹ, bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Diệp Phàm dựa tại cửa ra vào nhìn một lát, thẳng đến Đỗ Duẫn Nhi đứng dậy cho Lý viện trưởng châm trà, mới nhìn đến. Diệp Phàm ca. Ngươi chừng nào thì đến a? Làm sao không ra? Đỗ Duẫn Nhi ngạc nhiên nói. Diệp Phàm đến. Lý viện trưởng quay đầu, cười tủm tỉm nói, làm sao không lên tiếng kêu gọi a? Chỉ một mình ngươi sao? Tô tiểu thư đến không? Diệp Phàm lắc đầu, miễn cưỡng cười dưới, chỉ có một mình ta, tới xem một chút. Cũng thế, Tô tiểu thư hẳn là bệ bộn nhiều việc đi, ta lão thái bà này lười nhác làm việc, đem cơ kim hội sự tình cũng cho hết nàng đi làm, thật sự là vất vả nàng. Đọc truyện ở. Vừa rồi buổi chiều tin tức ta theo Duẫn Nhi đều nhìn đâu, thật sự là giảng được quá đặc sắc, cái này, ta cũng yên tâm. Lý Thục Hoa hé miệng cười nói. Diệp Phàm ngẫm lại, vẫn là không có ý định theo Lý Thục Hoa đàm chuyện này, nhượng lão người biết, tăng thêm thương tâm, cũng không cần thiết. Hy vọng về sau có thể nhiều đến giúp một số người đi, cũng không uổng phí viện trưởng ngươi nỗi khổ tâm, Diệp Phàm nói. Nhất định có thể, Tô tiểu thư là cái rất hiền lành người, Lý Thục Hoa ha ha cười nói, ta đã theo chính phủ người, cùng ta một số làm từ thiện sự nghiệp lão bằng hữu đều chào hỏi. Bọn họ cũng sẽ quan tâm nhiều hơn Xuân Dây Leo cơ kim hội. Diệp Phàm gật gật đầu, trên mặt tuy nhiên cười, nhưng trong lòng lại càng cảm giác khó chịu. Đỗ Duẫn Nhi liền nói, Diệp Phàm ca, ngươi cũng ở nơi đây cùng nhau ăn cơm đi, ta xuống dưới giúp đám á di vận điệu, vừa vặn muốn ăn cơm. Tốt, ta cũng cùng đi hỗ trợ đi, Diệp Phàm không quá nhẫn tâm một mực nhìn lấy Lý viện trưởng. Theo Đỗ Duẫn Nhi cùng một chỗ, tại Phúc Lợi viện ăn cơm, bồi một số hải tử chơi một lát. Thời gian nhanh chóng, bất chi bất giác liền đến tối gần 10 điểm. Hai người đi ra Phúc Lợi viện đại môn, Đỗ Duẫn Nhi quan tâm hỏi, Diệp Phàm ca, ngươi có phải hay không tâm lý có việc à? Là cùng Tô tỷ tỷ náo mâu thuẫn sao? Làm sao ngươi biết? Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn lấy nữ hải. Ta có thể cảm giác được một điểm, ấn lý bảo hôm nay là Cẩm Tú tập đoàn ngày tốt, giá cổ phiếu không đều trúng liền à, nhưng ngươi lại tới nơi này, ta liền đoán ngươi có phải hay không theo Tô tỷ tỷ cãi nhau, Đồ Duẫn Nhi nói. Diệp Phàm cười khổ, đã ngươi cũng nhìn ra được, này Lý viện trưởng khẳng định cũng nhìn ra. Ta có ẩn tàng địa như thế không tốt sao? Lý viện trưởng không nói, đoán chừng là cảm thấy cái này không có gì đi, ngươi cũng không là tiểu hải tử, này tổng có thể làm cho nàng quan tâm. Đồ Duẫn Nhi cười nói, nếu là ngươi còn không muốn về nhà, ta cùng ngươi qua ăn chút bữa ăn khuya. Diệp Phàm không khỏi để, đưa tay mỏ xuống Đồ Duẫn Nhi đầu, ta Duẫn Nhi muội muội thật đúng là lớn lên, vậy mà đều phải lái xe mang ca qua bữa ăn tối. Đồ Duẫn Nhi gắt giọng, Diệp Phàm ca, không muốn sờ đầu ta. Ta lại không là tiểu cô nương. Tốt tốt tốt, Đỗ lao sư, gọi Đỗ lao sư được rồi đi. Diệp Phàm cười ha ha nói. Cái này còn tạm được, Đỗ Duẫn Nhi rực rỡ địa cười một tiếng, chào hỏi Diệp Phàm ngồi vào trong xe. Rất nhanh, hót chờ lên đường, mở ra Hoa Hải một đầu náo nhiệt thương khu đường đi. Dừng xe về sau, hai người tìm một nhà đêm khuya quán đồ nướng, Diệp Phàm điểm mấy cái chai bia, liền hải sản, bắt đầu ăn. Đỗ Duẫn Nhi khẩu vị không lớn, ăn chút nướng rau xanh, uống chút nước trái cây sẽ không ăn. Nữ hài một tay chống cằm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy Diệp Phàm, khoe miệng mang theo một vòng thỏa mãn ý cười. Diệp Phàm phát hiện về sau, không khỏi sững sờ dưới, Duẫn Nhi, ngươi nhìn ta làm gì, ăn a? Ta no bụng, nhìn Diệp Phàm ca ăn liền tốt, Đỗ Duẫn Nhi nói. Vậy cũng không cần nhìn chằm chằm vào ta đi. Người khác còn cho là chúng ta là tình yêu cùng nhiệt người yêu đâu, Diệp Phàm cười giỡn nói. Đỗ Duẫn Nhi nghe, mặt bá địa đỏ, liên tục không ngừng quay đầu nhìn về phía nơi khác, vậy ta không nhìn ngươi. Diệp Phàm không khỏi cười nói, Duẫn Nhi, nói thật, gần nhất có hay không tốt tiểu hỏa tử truy ngươi. Ngươi cũng nên nói chuyện yêu đương, muốn kết hôn sự tình a. Viện trưởng hẳn là cũng có thúc ngươi a. Ta mới không cần đâu, không hứng thú. Đỗ Duẫn Nhi không thế nào vui lòng mà nói, Diệp Phàm ca ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta, muốn cho ta nhanh lên gả đi, được không phiền ngươi thật sao? Diệp Phàm bận bịu khoát tay, nào có sự tình a, ta chính là quan tâm một chút. Ta làm sao lại ngại Duẫn Nhi ngươi phiền đâu? Ừ, vậy sau này thì không cho hỏi vấn đề này. Đỗ Duẫn Nhi nói, đang lúc Diệp Phàm dở khóc dở cười thời điểm, nhìn thấy một đầu thời thượng màu xám bạc tiểu tóc, mang theo bông hai. An mặc đinh tán áo khoác ra cùng quần ra, chừng một M85 khoảng chừng nam tử, từ phụ cận cả bàn đứng dậy, đi tới. Hắn nở nụ cười, rất có mị lực cùng tà khí, hướng Đỗ Duẫn Nhi cười một tiếng, mị nữ, qua chúng ta bàn kia ngồi một chút đi, nhận thức một chút, ta muốn theo đuổi ngươi. Diệp Phàm khỏe miệng dương nhẹ, nghĩ thầm có ý tứ, vừa nói đâu, liền có cao phú xoáy đến chủ động truy cầu, cái này thật đúng là trực tiếp. Đỗ Duẫn Nhi giật mình. Nhất thời khẩn trương lại xấu hổ, đỏ mặt nói, thật xin lỗi. Ta không có ý định nói chuyện yêu đương, vẫn là quên đi. Nam tử híp híp mắt, lộ ra một vòng vẻ khinh thường, theo miệng hỏi, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá? A, Đồ Duẫn Nhi không hiểu, cái gì ra giá? Bao nhiêu tiền, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, nam tử ta tiếu, đơn giản như vậy đạo lý, giả ngu liền không có ý nghĩa. Chương 654, tin tưởng ca sao? Không 654. Không phải tiền vấn đề, Đỗ Duẫn Nhi nhàu nhàu đại mi, có chút không thoải mái điệu nói, là ta không muốn. Một cỗ phe ra di California, hoặc là cùng giá vị một phòng nhỏ. Ngươi đều có thể lựa chọn, không muốn lãng phí thời gian, nam tử hào khí đường hầm. Đỗ Duẫn Nhi có chút tức giận, ta nói không nguyện ý, xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Quấy rối? Nam tử tuét miệng nói, ta Lưu Hạo Nhiễm đầu về từ một nữ nhân miệng bên trong, nghe được dạng này chữ, thật đúng là đặc biệt ta. Diệp Phàm thở dài, nói, anh em, trở về đi, cô nương không nguyện ý, ngươi cũng không thể ép buộc người ta, không phải vậy liền không có ý nghĩa. Cái này gọi Lưu Hạo Nhiễm xoáy ca lạnh lùng liếc Diệp Phàm liếc một chút, ngươi là bạn trai nàng. Không phải, Diệp Phàm nhún vai. Đó là trượng phu nàng. Dĩ nhiên không phải. Vậy hắn sao liên quan gì đến ngươi? Lưu Hạo Nhiễm cau mày nói, ta tìm nữ nhân, lại không tìm ngươi. Diệp Phàm không nói hai lời, vung chai bia liền hướng ra hỏa này trên mặt đập lên. Bang! Một cái vỡ tan âm thanh. Lưu Hạo Nhiễm kêu thảm một tiếng, bụng mặt, trên mặt tất cả đều là máu, mảnh vụn thủy tinh đâm rách hắn trắng tinh khuôn mặt. Cả cái đầu cũng là đầu váng mắt hoa, cũng không biết làm sao lại đã bị chịu một chút. Diệp Phàm mặt không thay đổi đem bể nát bình rượu ném một cái, nói, lần sau đối nữ hải tử tôn nặng một chút, đối người xa lạ cũng tôn nặng một chút. Ta thao ngươi sao? Lưu Hạo Nhiễm bưng bít lấy đầu, lảo đảo đỡ lấy cái bàn, ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi dám đánh ta? Bàn kia chính cùng Lưu Hạo Nhiễm ăn cơm nam tử, cũng đều đứng lên, cả đám đều ăn mặc thời thượng bài danh, giống là buổi tối đi ra tìm thú vui con nhà giàu. Hạo Nhiễm? Hạo Nhiễm ngươi thế nào? Các ngươi còn thất thần làm gì? Đi lên đánh hắn a! Lưu Hạo Nhiễm lớn tiếng mắng. Mấy cái này con nhà giàu đang muốn tiến lên, có thể thấy Diệp Phàm lánh khóc ánh mắt, lại có chút lùi bước. Bọn họ người nào cũng không muốn đi lên trước, vạn nhất thương tổn, người nào cũng không nguyện ý, kết quả là lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, không có một cái động thủ trước. Diệp Phàm thở dài, cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya là không có cách nào ăn thật ngon, hắn đối một bên đã thở mạnh cũng không dám Đỗ Duẫn Nhi nói, chúng ta đi thôi. Đỗ Duẫn Nhi liên tục không ngừng gật đầu. Bước nhanh chạy đến quầy thu ngân chỗ ấy, vứt xuống hai trương nhất bách, đều không các loại lao bản thối tiền lẻ, liền theo Diệp Phàm đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, phát hiện trên bầu trời không biết khi nào đã mây đen dày đặc, hạ, lên mưa to. Nước mưa cọ rửa băng lánh đêm tối, hai người lại đều không mang dù. Diệp Phàm không nói hai lời, đem chính mình áo khoác cởi, cạ bụ tồ tại Đỗ Duẫn Nhi đỉnh đầu. Diệp Phàm ca, ngươi, đừng nói nhảm. Chạy tới. Diệp Phàm không dung nữ hải kháng cự điệu nói. Đỗ Duẫn Nhi trong lòng ấm áp, đi theo Diệp Phàm nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Đỗ Duẫn Nhi còn tim đập bịch bịch, đem áo khoác trả lại Diệp Phàm nói. Diệp Phàm ca, ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên liền động thủ a? Thật là dọa người a. Diệp Phàm nói, loại người này, cùng hắn nói chuyện cũng là uổng phí sức lực, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nếu là lúc trước, Diệp Phàm có lẽ còn sẽ xem xét. Có thể hay không Đỗ Duẫn Nhi lọt vào trả thù, nhưng bây giờ, hắn có phái bảy bị người bảo hộ nữ hải, cho nên liền không cần lo lắng. Đương nhiên, có hắn tại thời điểm, bảy bị sát thủ cũng sẽ yên lặng lựa chọn lui ra, sẽ không quấy rầy đến Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi một chỗ. Đỗ Duẫn Nhi mấy phần bất đắc dĩ nói, khó trách hiện tại tin tức lão là nói Vong Hồng bị Phú Nhị Đại làm sao bao dưỡng, đoán chừng là thật đi. Bọn họ đã vậy còn quá ngay thẳng địa công khai ghi giá địa tìm bạn gái. Diệp Phàm buồn cười, Duẫn Nhi, ngươi còn chú ý những này bắt quái tin tức đâu. Đỗ Duẫn Nhi đỏ mặt dưới, cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, ta cũng không có đặc biệt chú ý. Ta Duẫn Nhi muội tử có thể so những vong hồng đó mặt xinh đẹp nhiều, người kia mới mở như thế điểm giá tiền, thực sự quá keo kiệt. Diệp Phàm làm bộ lắc đầu thở dài nói. Ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Đỗ Duẫn Nhi phình lên miệng. Ha ha, nói đùa, nhà chúng ta Duẫn Nhi sao có thể đưa tiền đây cân nhắc đâu, Diệp Phàm nói. Đỗ Duẫn Nhi lúc này mới nhoẻn miệng cười, phát động xe lên đường. Bởi vì bên ngoài mưa lớn, Đỗ Duẫn Nhi lái xe cũng cẩn thận, duyên hải trên đường lớn tốc độ mở cũng không nhanh. Trong xe, Diệp Phàm nghe nữ hải ưa thích tươi mát âm nhạc, tăng thêm đặt xuống vậy công tử ca một chai rượu, cảm giác tâm tình xác thực tốt không ít. Đang lo không có địa phương phát tiết phiền muộn, liền có người đụng họng súng, vận khí không phải bình thường tốt. Muốn không phải là không muốn làm bẩn Đỗ Duẫn Nhi xe, hắn đều muốn hút điếu thuốc. Đang lúc này, đằng sau đông nhiên nhấp nhoáng mấy đạo lóa mắt đèn xe trùng sáng, động cơ tiếng oanh minh, giống như ban đêm manh thú, ở phía sau không ngừng mà tiếp cận. Đỗ Duẫn Nhi không có phát hiện cái gì, nhưng Diệp Phàm lại là nhướng mày, cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu về sau. Phát hiện không ngừng một chiếc xe, khoảng chừng 4 chiếc xe sang trọng chính tiếp cận. Dẫn đầu là một cỗ Ferrari F12, đằng sau đi theo hai chiếc tiểu ngưu cùng một cỗ R8, khí thế hung hung. Đám người kia, theo đuổi chúng ta, Diệp Phàm nói ra. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, mới chú ý tới đằng sau truy đuổi xe cộ, không khỏi hoảng loạn nói, bọn họ muốn làm gì? Không phải là muốn tới đụng chúng ta a? Đừng sợ, hắn mặc dù là Ferrari. Nhưng xe của ngươi cũng không kém, 100 cây số gia tốc xe này so với hắn phải nhanh, tối cao vận tốc chỉ so với hắn thấp 10 cây số, nơi này là đường cái, chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, hắn đuổi không kịp ngươi, Diệp Phàm nói. Có thể. Thế nhưng là ta mở chẳng phải nhanh, ta cảm giác đều thấy không rõ, Đồ Duẫn Nhi mở xe vẫn là tân thủ. Diệp Phàm cười nói, tốt ta, vậy ngươi đem tự động tuần hành mở ra, ta giúp ngươi vịn tay lái, ngươi leo đến đằng sau qua. Đỗ Duẫn Nhi tuy nhiên sợ hãi, nhưng gặp Diệp Phàm như thế khí định thần nhàn, cũng liền chấn định không ít, dựa theo nam nhân yêu cầu làm theo. Khi Diệp Phàm đổi ngồi vào trên ghế lái lúc, vừa vặn chiếc kia F12 đã song song mở ra bên cạnh, đồng thời điên cuồng ấn còi. Diệp Phàm quay cửa xe xuống, bên ngoài nước mưa bay vào đến, gió thổi loạn tóc. Vương Bát Đản, dừng xe, nhanh dừng xe, đánh lao tử còn muốn chạy. Lưu Hạo Nhiễm lái phe ra gì, nửa gương mặt đã sưng đỏ, chửi ầm lên. Diệp Phàm hài hước cười nói, ngươi muốn ta ngừng liền ngừng. Có việc vượt qua ta a? Ngươi náo tàn đi. Nhận biết ta xe sao? Ta là phe ra gì? Ngươi một cỗ phá Porsche muốn cùng ta so. Tuy nhiên tăng giá tiền cùng ngươi so kém gấp đôi trở lên, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể thắng ta chiếc này xe nát ta, Diệp Phàm nói. Ha ha. Chúng ta là Hoa Hải siêu tốc độ chạy câu lạc bộ. Ngươi muốn cùng ta so kỹ thuật lái xe sao? Có thể thử một chút, Diệp Phàm chính nhàn rỗi nhàm chán. Này tốt! Lấy Trung Hoàn Đại Đạo làm điểm cuối, ngươi có thể thắng lao tử, chiếc này F12 liền về ngươi. Nếu là ngươi thua, đêm nay nữ nhân kia ta muốn dẫn đi. Lưu Hạo Nhiễm hét lớn. Diệp Phàm híp híp mắt, quay đầu lại hỏi một bên Đỗ Duẫn Nhi, tin tưởng ca sao? Chương 655, không có gì. Không 655. Đỗ Duẫn Nhi giật mình một chút, nàng từ trong mắt nam nhân, nhìn thấy một cỗ không gì sánh kịp tự tin và bá lực, tuy nhiên tâm lý vô cùng tâm thần bất định, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến dùng sức chút gật đầu, ừm. Không cần miễn cưỡng, tuy nhiên ta làm sao cũng không có khả năng thua trận, nhưng ngươi nếu là không ưa thích cái này so pháp, ta liền không chơi, Diệp Phàm nói. Diệp Phàm ca ngươi nếu là dám thua trận, ngươi thay ta qua bồi người kia đi. Đỗ Duẫn Nhi nói. Ha ha. Vậy ta làm sao cũng không thể thua. Diệp Phàm không nghĩ tới nữ hải sẽ còn mở hắn cho đùa, thế là quay đầu lại hướng này Lưu Hạo Nhiễm lớn tiếng nói, lo lái xe đi, đừng đem ta F12 đụng hư. Đem lời quẳng xuống về sau, Diệp Phàm trực tiếp quay cửa xe lên. Lưu Hạo Nhiễm chính là một mặt choáng váng thời điểm, Diệp Phàm lái 911 đã động cơ thanh âm đột nhiên biến hóa. Vâng! Xe như mũi tên, song tua bin uy lực thể hiện ra. Lập tức liền siêu đi lên. Lưu Hạo Nhiễm thấy thế, cười lạnh một tiếng, một chân ga bắt đầu đuổi theo. Một cỗ là đại hàng lượng tự nhiên hấp khí động cơ siêu tốc độ chạy, một cỗ là hàng lượng tương đối nhỏ bé song tua bin tăng ép xe đua, thẳng tắp ngươi truy ta đuổi, nhận trời mưa cùng trên đường một số xe cộ ảnh hưởng, ngược lại là khó phân hiên trí. Bất quá, khi đến đường rẽ lúc, Diệp Phàm một số xe an toàn bảo hộ loại hệ thống về sau, đột nhiên bắt đầu xách tay sát. Xe xinh đẹp địa làm ra một cái nhẹ nhàng di chuyển động tác. Porsche tựa như là một đạo thiểm điện, tại đường rẽ dán chặt lấy bên đường duyên, lốp xe ma sát ra xì 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 đốt thai âm thanh, vẩy ra lên nước mưa cùng khói trắng. Đang giảm tốc độ bẻ cua Lưu Hạo Nhiễm trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm có thể sử dụng dạng này một chiếc xe làm nhẹ nhàng di chuyển bẻ cua, hơn nữa còn dạng này hiểm tượng hoàn sinh, phảng phất hơi kém mấy cái cm. Liền sẽ bay xuất đạo đường mở dạng. Quan trọng đây là trời mưa xuống, Diệp Phàm liền theo không muốn sống một dạng, cũng không chút nào sợ vũ thiên đường trượt. Liên tiếp mấy vòng đường nhẹ nhàng di chuyển, Diệp Phàm đã kéo dài khoảng cách. Ngồi ở phía sau Đỗ Duẫn Nhi thấy cảm xúc bành trướng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình chiếc xe này bị Diệp Phàm vừa mở, vậy mà lại như thế tấn mãnh, nhanh địa khó có thể tin. Khi Diệp Phàm đem xe mở ra ước định cẩn thận bên đường lúc, đằng sau đã không có nảy bốn chiếc xe bóng dáng. Diệp Phàm tìm ven đường không ai chạm xe buýt, đi xuống, điểm điếu thuốc, rút ra hai cái, mới nhìn đến mấy chiếc siêu tốc độ chạy khoan thai tới chậm. Lưu Hạo Nhiễm một mặt không cam lòng đi xuống xe, mặt còn sưng, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Ta thua, không nghĩ tới ngươi là cao thủ, không hơn một chiếc phe ra gì mà thôi, lão tử căn không quan tâm, xe này ngươi cầm lấy đi. Lưu Hạo Nhiễm đem phe ra di chìa khóa hướng Diệp Phàm trước mặt ném một cái, Diệp Phàm một phát bắt được. Nhưng là, Diệp Phàm nhìn một chút về sau, lại ném vào cho Lưu Hạo Nhiễm. Làm gì? Lưu Hạo Nhiễm không hiểu, ngươi cho rằng ta thua không nổi. Diệp Phàm nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, không có ý định cầm muội tử ta khi tiền đặt cược, cho nên coi như ta thắng, ngươi xe này ta cũng sẽ không cầm, lại nói xe này tại khu vực thành thị mở nhiều mệt mỏi, ta không hứng thú. Lưu Hạo Nhiễm sững sờ một chút, khẽ cười nói, ngươi đủ chảnh à, bất quá ngươi người này thật có ý tứ, ngươi có thể lái xe không muốn sống, có thể thắng ta, tính ngươi có việc, bị ngươi đánh ta cũng nhận, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta câu lạc bộ? Không hứng thú, tại Diệp Phàm trong mắt, đám người này liền theo chơi xe điện đụng một dạng, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, quá không thú vị. Ngươi thái độ gì, chúng ta Lưu thiếu mời ngươi, ngươi còn không vui. Ngươi tại Hoa Hải có muốn hay không lẫn vào? Một bên một cái khác theo tới tuấn tiếu nam tử bất mãn nói. Chẳng lẽ đầu năm nay không cùng các ngươi cùng một chỗ lái xe cũng phạm pháp? Diệp Phàm không khỏi cười nói. Lưu Hạo Nhiễm đưa tay ngăn đón nam tử kia, nói, Tôn Ký, tính toán, hôm nay chúng ta gặp được cao nhân. Cái này gọi Tôn Ký nam tử nghe xong, ngược lại nói, Lưu thiếu ngươi thật đúng là lòng dạ rộng lớn, muốn ta là nhận không? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, cảm tình là nhân cơ hội muốn nuốt mông ngựa, hắn lắc đầu, hút thuốc xong liền đi về trong xe. Cao thủ, lần sau thay đổi chủ ý, có thể đến chúng ta câu lạc bộ, điện thoại di động trên bản đồ tìm tòi một chút liền biết ở đâu. Lưu Hạo Nhiễm vung tay lên nói. Diệp Phàm không có nói thêm cái gì, nhượng Đỗ Duẫn Nhi tiếp tục mở xe, hắn ngồi lên tay lái phụ, liền rời đi. Chờ Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi đi về sau, Tôn Ký thấp giọng dò hỏi. Lưu thiếu, muốn hay không tra một chút biển số xe? Nhất định có thể tìm tới cô nàng kia. Không cần, có chơi có chịu, thiên hạ cô nàng còn nhiều, rất nhiều, mà lại người năm này, ta nhìn không tầm thường, ngươi không có phát hiện hắn căn không có bất kỳ cái gì e ngại chúng ta ý tứ à, dạng này người, không phải dùng tiền có thể bãi bình, Lưu Hạo Nhiễm nói. Tôn Ký gật đầu, Lưu thiếu anh minh a. Đúng, nói lên cô nàng, Tôn Ký. Ngươi theo cái kia Tô Khinh Tuyết trợ lý, khiến cho thế nào? Lưu Hạo Nhiễm hỏi. Lưu Thiếu yên tâm, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, Trần Nhã trốn không thoát tay ta tâm, Tôn Ký cười tà nói. Ừm, chúng ta mục tiêu chủ yếu là Cẩm Tú tập đoàn, lợi dụng Trần Nhã chỉ là kế sách, binh bất tiếm trá, trách không được chúng ta. Nhưng ngươi nếu là thật ưa thích cô nàng kia, về sau có thể đem nàng mời chào tới, hiện tại, ngươi cũng đừng bởi vì tư tình thất bại trong gang tấc. Lưu Hạo Nhiễm nói. Tôn Ký trong mắt một tia khinh thường, Lưu thiếu, cái kia Trần Nhã muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không có dáng người, ta làm sao có thể để ý nàng. Ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không thật động chân tình. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta liền thích ngươi cố này chó hoang một dạng chơi liều. Lưu Hạo Nhiễm vô Tôn Ký bả vai, yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta qua tìm 10 cái người mẫu dáng người loại kia cô nàng hầu hạ ngươi. Tôn Ký bận bịu túi đầu không lưng, đa tạ Lưu thiếu. Màn mưa trong, Đỗ Duẫn Nhi lái xe 10 mấy phút, mới nhớ đến một chuyện. Diệp Phàm ca, ngươi là muốn trở về sao? Nàng đều không có hỏi Diệp Phàm, đêm nay đến cùng cái gì an bài? Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, thực sự không muốn về nhà, bởi vì hắn còn không biết làm sao đối mặt Tô Khinh Tuyết, đang do dự muốn hay không chạy tới Tử Diệp quán trà hoặc là Phùng Nguyệt doanh nhà. Nếu không qua nhà ta đi. Dù sao có khách phòng, Đỗ Duẫn Nhi lấy hết dũng khí, đột nhiên hỏi một câu. Diệp Phàm muốn dưới, do dự nói, Duẫn Nhi, ngươi hội sẽ không cảm thấy không thiện. Không có việc gì, nhà kia đều là Diệp Phàm ca ngươi thay ta mua, ngươi chừng nào thì cùng ta khách khí như vậy, Đỗ Duẫn Nhi yên ổn cười nói. Diệp Phàm cũng không nhiều nói nhảm, vậy được rồi, đêm nay làm phiền ngươi. Ừm. Đỗ Duẫn Nhi hưng phấn mà nhấp nhấp môi dưới, lái xe về nhà. Đến tiểu khu bên ngoài thời điểm, Đỗ Duẫn Nhi đột nhiên ven đường dừng lại, Diệp Phàm ca, ta qua một chút cửa hàng giá rẻ, mua ít đồ. Nếu không ta thay người mua. Bên ngoài trời mưa đây. Không có việc gì, ta không có như vậy dễ hỏng. Đỗ Duẫn Nhi chạy xuống xe, con tiểu bao bao đi vào 24 giờ cửa hàng giá rẻ, hơi chốc lát nữa, liền chạy ra khỏi tới. Diệp Phàm gặp nữ hài như thế cấp tốc, hiếu kỳ nói, mua cái gì? Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó nói, không có. Không có gì. Chương 656, trong gương. Không 656. Diệp Phàm nghĩ thầm, đoán chừng là băng vệ sinh loại hình đồ, vật, nữ sinh tiểu ẩn tư, mình ngược lại là lắm miệng. Đến Đỗ Duẫn Nhi trong nhà, nữ hài mở đèn lên ánh sáng về sau, tựa hồ có chút không biết làm sao, dù sao cũng là lúc rạng sáng, trong nhà nhiều cái nam nhân, đối với Đỗ Duẫn Nhi mà nói vẫn là đầu một lần. Diệp Phong ca. Ngươi. Ân. Ta Đỗ Duẫn Nhi không biết nói cái gì. Tốt, ngươi quản chính ngươi đi, ta đi tắm, sau đó liền ngủ. Diệp Phàm vô vô nữ hải vai. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, bận điệu đi đến trong phòng vệ sinh, từ một trong ngăn tủ lấy ra mới khăn mặt cùng bàn chải đánh răng, những này cho ngươi dùng, đều là mới. Diệp Phàm cười nói, ngươi chuẩn bị điệu thẳng đầy đủ nha, ta về sau không nhiều đến ở một cái, không đều lãng phí cái này khăn mặt bàn chải đánh răng. Cương. Vừa vặn có, Đỗ Duẫn Nhi đỏ bừng khuôn mặt, màu trắng dưới ánh đèn. Nữ hài thẹn thùng trốn tránh ánh mắt, để cho nàng giống như một đóa trắng loãng thủy tiên, sở sở động lòng người. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đỗ Duẫn Nhi nhìn một hồi, Đỗ Duẫn Nhi trên mặt càng ngày càng nóng. Diệp Phàm ca. Ngươi. Ngươi nhìn cái gì a? Ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta tắm rửa? A. Đỗ Duẫn Nhi mới ý thức tới, chính mình nên ra ngoài, bận điệu chạy chậm ra phòng vệ sinh, ngươi tẩy đi. Diệp Phàm lắc đầu cười khổ, thật bội phục mình cái này định lực, như thế mỹ nữ dụ người, vậy mà sửng sốt nhịn xuống. Đổi lại trước kia chính mình, khẳng định nhào tới đem nha đầu này xử lý. Chính mình trung quy vẫn là đối Đỗ Duẫn Nhi có giữa nam nữ cảm giác, dù là chính mình không ngừng mà nói với chính mình, hai người hẳn là người nhà, huynh muội một dạng quan hệ, nhưng đại cô nương tiểu hòa tử, sao có thể thật hoàn toàn phủ nhận các loại dục vọng đây. Diệp Phàm tâm lý thổn thức lấy. Rửa mặt, tắm rửa, xong mới nhớ tới, chính mình không đổi nội y y vật. Vừa suy nghĩ nên làm cái gì, lại nghe bên ngoài Đỗ Duẫn Nhi thanh âm nói, Diệp Phàm ca, ta chuẩn bị cho ngươi nội y y nội khố, thả cửa phòng vệ sinh, chính ngươi cầm một chút. Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, được chứ? Nha đầu này là đoán ra chính mình có một ngày sẽ đến ở. Từ ngoài cửa đem nội y y vật một cầm, thử một chút, thật đúng là vừa người. Diệp Phàm đi đến trong phòng khách, gặp Đỗ Duẫn Nhi đã mở ra trung ương điều hòa không khí, trong phòng nóng lên đứng lên, nữ hài ăn mặc thân thể lộ ra đơn bạc phân sắc lẩy váy ngủ, chính không yên lòng xem tivi. Ta tốt, Duẫn Nhi ngươi muốn tẩy sao? Diệp Phàm hỏi. Đỗ Duẫn Nhi đứng dậy gật gật đầu, Diệp Phàm ca, ta giúp ngươi đem đệm chăn đều chỉnh lý tốt, đều tại khách phòng nơi đó, ta trước tắm rửa qua. Diệp Phàm cũng không vội mà ngủ, trong phòng khách nhìn một lát nửa đêm tin tức phát lại. Trong tin tức, lại nhìn thấy không ít liên quan tới Cẩm Tú Tiến Đoàn cùng Tô Khinh Tuyết báo đạo, Diệp Phàm tâm lý, không khỏi hơi nhớ nhung trong nhà nữ nhân. Kỳ thực, Diệp Phàm cũng rõ ràng cửa hàng tàn khốc, cũng biết từ Tô Khinh Tuyết góc độ lên nói, nàng cũng không tính làm quá mức phân, không có người có thể đạo đức bắt góc, làm từ thiện cũng nên giảng cái độ, giảng cái phương pháp. Nhưng là, từ Diệp Phàm góc độ nhìn, lần này liên quan Lý Viện Trưởng đều bị lợi dụng. Trong lòng của hắn trung quy liền không thoải mái. Mà đổi vị suy nghĩ, Diệp Phàm cũng biết, mình tại bên ngoài có những nữ nhân khác, Tô Khinh Tuyết khẳng định cũng một mực có bất mãn, cho nên tích lũy tới trình độ nhất định, giữa hai người mâu thuẫn liền bạo phát. Cái này không chỉ là một cái xuân dây leo cơ kim hội vấn đề, càng nhiều, là hai người các loại phức tạp vấn đề tích lũy tạo thành. Khả năng giữa phu thê trung quy có một ít mâu thuẫn cùng ma sát, cần phải đi điều giải, cần phải đi từ từ ma hợp. Đây là phải qua đường. Tạm thời, Diệp Phàm không nguyện ý đi thêm suy nghĩ ai đúng ai sai vấn đề, có một số việc là cải biến không, hắn chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa, xóa đi một số không thoải mái dấu vết. Muốn là chuyện gì đều muốn phân tích cái rõ ràng, này Diệp Phàm cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Trong đầu một trận chạy không về sau, bất chi bất giác, hai mười mấy phút quá khứ. Diệp Phàm ngửi được trong hơi thở có một cỗ tắm rửa nhũ hương vị bay tới. Tóc còn ở mức Đỗ Duẫn Nhi, bọc một đầu khăn tắm, đi vào bên cạnh hắn, hỏi, Diệp Phàm ca, có thể giúp ta một việc sao? Diệp Phàm nhìn lấy nữ hài này vô cùng mịn màng tiểu nộn khuôn mặt, ngập nước con mắt, một đôi thon dài đại mỹ chân, tinh tế thẳng tắp, trước ngực này một đầu khe rãnh, câu lên người vô hạn hà tư. Trong lòng không khỏi lén nói thầm, không nhìn ra như thế có tài liệu a? Giúp cái gì? Diệp Phàm lập tức cũng không tâm tình muốn đừng. Như thế sắc đẹp trước mắt, Diệp Phàm một người nam nhân bình thường, làm sao có thể không có phản ứng. Đỗ Duẫn Nhi nói, chính ta thổi tóc khá là phiền toái, đã khuya, ta muốn cho Diệp Phàm ca ngươi giúp ta thổi một chút. bình thường ta đều qua dưới lầu gội đầu cửa hàng thổi, hôm nay chưa kịp. Diệp Phàm mỉm cười nói, nữ nhân các ngươi tóc làm đứng lên thật là mệt mỏi, thổi đều muốn thổi lâu như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại sảng khoái đáp ứng, đi theo nữ hải đến trong phòng vệ sinh. Đối tấm gương, Diệp Phàm bắt đầu dùng máy sấy, một bên vuốt vuốt nữ hải tóc xanh, một bên thổi thuận. Xuyên thấu qua tấm gương, Đỗ Duẫn Nhi ánh mắt ôn nhu địa nhìn phía sau nam nhân, tâm lý hoan hỉ khó mà diễn tả bằng lời. Diệp Phàm cũng cảm giác được không khí này có chút mập mờ, hắn luôn luôn nhịn không được ánh mắt bay tới Đỗ Duẫn Nhi phía dưới ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, khăn tắm thực sự không đủ bao quát, nhượng nữ hải phảng phất là xuyên kiện bao ngông váy ngắn một dạng, thực sự gợi cảm cực. Diệp Phàm hận không thể lấy tay nhấc lên cái này khăn tắm, đem phía dưới phong quang nhìn một cái không sót gì. Diệp Phàm ca, ngươi có nhớ hay không, khi còn bé có lần ta tẩy xong đầu, cũng là ngươi giúp ta thổi tóc. Đỗ Duẫn Nhi hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó trong nội viện liền một cái máy sấy, ta từ viện trưởng gian phòng trộm ra cho ngươi thổi tóc, kết quả còn nước vào thiêu hủy, đem viện trưởng khí địa không nhẹ. Diệp Phàm nhớ lại chuyện cũ, hiểu ý cười một tiếng. Đỗ Duẫn Nhi hơi hơi ngoái nhìn, giọng mang thâm ý cười nói, khi đó ta nhìn trong gương ngươi, ngươi liền nhìn chằm chằm vào đầu ta phát nhìn, hiện tại, ngươi ánh mắt cũng không có thành thật như vậy. Diệp Phàm một mặt xấu hổ, tự mình nhìn quá mê mẩn, đều bị Đỗ Duẫn Nhi phát hiện. Mặt mo đỏ ửng, Diệp Phàm cười nói, ai bảo Duẫn Nhi ngươi bây giờ dáng dấp đẹp mắt như vậy, lại cao gầy lại có đường cong, ca ngươi ta cũng là nam nhân bình thường a. Đỗ Duẫn Nhi quay đầu đi. Nhấp nhấp cánh hoa, yếu ớt mũi kêu điệu nói, ca, ngươi có phải hay không một mực đang chịu đựng a? A, cái gì? Diệp Phàm đóng lại máy sấy, sợ chính mình nghe lầm. Chính là, cũng là đối ta có. Có loại kêu ý nghĩ Đỗ Duẫn Nhi nhanh nói không được. Diệp Phàm ho khan vài tiếng, từng ngụm nước bị nghẹn. Duẫn Nhi, ngươi nói cái gì đó, ta là ca ngươi a? Nhưng ngươi cũng biết. Chúng ta căn không phải cái gì liên hệ máu mủ linh muội a, không phải vậy ngươi cũng sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không phải sao? Đỗ Duẫn Nhi xoay người lại, ánh mắt sở sở mà nhìn xem Diệp Phàm, ca, có phải hay không ta dáng dấp không tốt nhìn, so ra kém Phùng tỷ tỷ, Linh tỷ tỷ các nàng a. Chương 657, ưa thích sự tình. Không 657. Làm sao lại thế? Ngươi cùng với các nàng cũng không giống nhau, ngươi càng tuổi trẻ. Cũng càng có thanh xuân tinh thần phấn chấn, khí chất cũng khác biệt, Diệp Phàm nói như vậy. Đỗ Duẫn Nhi mừng khấp khởi hỏi, thật. Diệp Phàm cảm giác tình huống càng ngày càng không bị khống chế, nhưng hắn nhẫn gật đầu không ngừng, ta sẽ không lừa ngươi. Ta biết. Này Diệp Phàm ca ngươi thích ta như vậy phải không? Đỗ Duẫn Nhi thanh âm càng nhẹ, mang theo một tia tâm thần bất định cùng bất an. Diệp Phàm đều nhanh điên, chính mình là ngu ngốc mới có thể không thích dạng này nữ hài tử. Đương nhiên ưa thích, ngốc nha đầu. Đỗ Duẫn Nhi nước nhuận con ngươi chớp hai lần, vui vẻ nói, ta cũng thế. Nếu như là Diệp Phàm ca lời nói, ta cảm thấy muốn ta làm cái gì, ta đều có thể tiếp nhận. Đỗ Duẫn Nhi ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, hô hấp thổ lộ hương thơm, giống như mang theo một loại nào đó chất xúc tác, nhượng Diệp Phàm thời gian dần qua trong đầu càng ngày càng trống không, không cách nào lại thanh tỉnh. Màu trắng dưới ánh đèn. Nữ hài da thịt giống như là dương chi ngọc, chân bóng địa giống như có ánh nhuận ánh sáng. Diệp Phàm tiếng hít thở tại phòng vệ sinh phá lệ thô trọng, hắn biết mình nếu như phóng ra mỗi một bước, liền lại cũng không trở về được quá khứ, hắn cùng Đỗ Duẫn Nhi quan hệ, sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng là... không có nhưng là... quá hắn sao nhưng là... nhân sinh này có nhiều như vậy nhưng là... mình thích nữ hài tử này, mà người ta nữ hài đều đã dung cảm đến mức này. Mấy cái có lẽ đã cùng chỉ rõ không có gì khác biệt, chính mình còn như thế sợ hãi rụt rè, chẳng phải là thành thứ hèn nhát. Quan hệ thế nào, cái gì trách nhiệm, hết thảy, Diệp Phàm đều không muốn đi suy nghĩ. Hắn ôm chặt lấy Đỗ Duẫn Nhi vòng eo, nặng nề mà hôn đi lên. Đỗ Duẫn Nhi ngô một tiếng, bị lấy thình lình xảy ra, lại đã sớm làm lấy chuẩn bị tâm lý hôn nồng nhiệt, vòng eo đều hướng sau hố lượng. Khăn tắm cũng không biết là bị Diệp Phàm giật xuống. Còn là mình rất phối hợp địa trượt xuống, bất kể như thế nào, đều rất lợi hại thuận tiện Diệp Phàm tay tại trên người cô gái tùy ý làm bậy. Diệp Phàm ca. Chậm một chút Đỗ Duẫn Nhi tay bủn rủn vô lực bám vào Diệp Phàm lồng ngực, qua trong phòng đi. Diệp Phàm tại nữ hải thiên nga nơi cổ nghe nữ hải mùi thơm, giữ lại thư thái nói cho hắn biết, Đỗ Duẫn Nhi cái này là lần đầu tiên, chính mình có lẽ quá thô bạo. Hắn gật gật đầu, một cái ôm công chúa, đem Đỗ Duẫn Nhi đưa đến nàng trong phòng ngủ. Thừa dịp Diệp Phàm cởi quần áo thời điểm, Đỗ Duẫn Nhi cầm lấy trên tủ đầu giường túi sách, từ bên trong xuất ra một hộp tử mới tinh ngũ. Diệp Phàm ca, ngươi chờ chút phải dùng a. Đỗ Duẫn Nhi đỏ mặt đốt tới bên hai. Duẫn Nhi, ngươi vừa rồi qua cửa hàng giá rẻ là Diệp Phàm giật mình minh ngộ, vừa nghĩ tới vừa mới nữ hài một người chạy vào trong điếm đi mua thứ này, lại muốn cười phá lên. Đỗ Duẫn Nhi xấu hổ trực tiếp nghiêng người, trốn vào trong chăn, Diệp Phàm ca ngươi không nên cười lời nói ta. Ta chỉ là muốn để ngươi dễ dàng một chút. Diệp Phàm giật ra chăn mền, nhìn lấy co do nữ hài, tại nàng vô cùng mịn màng gương mặt bên trên chính miệng, ta không có trò cười ngươi. Bất quá làm sao ngươi biết, ta đêm nay muốn ngươi. Bởi vì Đỗ Duẫn Nhi muốn nói lại thôi. Nói a, vì cái gì? Diệp Phàm tay trong chăn động lên. Đỗ Duẫn Nhi sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, nói, bởi vì. Diệp Phàm ca ngươi. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, khẳng định liền đặc biệt ưa thích loại sự tình này. Ngươi đồng ý ban đêm ngủ trong nhà của ta. Ta liền nhớ ngươi có thể là muốn ta. Diệp Phàm dở khóc dở cười, chính mình ở trong mắt Đỗ Duẫn Nhi, lại là dạng này nam nhân. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không phủ nhận, chính mình liền ưa thích mỹ nữ. Nguyên lai Duẫn Nhi ngươi là nhìn như vậy ta. Vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta? Diệp Phàm buồn bực. Đỗ Duẫn Nhi ngập ngừng nói, tuy nhiên Diệp Phàm ca là như thế người, nhưng ngươi tốt với ta. Ta vẫn là rất lợi hại thích ngươi. Diệp Phàm từ chưa từng nghe qua như thế thành thật tiếng thông tục thổ lộ, thực sự địa không thể lại thực sự, cũng liền Đỗ Duẫn Nhi có thể nói ra lời như vậy đến. Ngươi sắc về ngươi sắc, nhưng không trở ngại ngươi tốt với ta a. Diệp Phàm ca, ngươi có phải hay không tức giận? Đỗ Duẫn Nhi gặp nam nhân chậm chạp không phát lời nói, có chút hối hận, đáng thương hỏi. Diệp Phàm thật dài địa hô khẩu khí, cầm lấy này một hộp tử, chậm rãi mở ra, cười ta nói, ta là tức giận. Cho nên, ta đêm nay phải thật tốt trừng phạt ngươi. Ánh đèn không bao lâu liền diệt, bên ngoài mưa lại, hạ, cả đêm. Tại nước mưa tới tiêu dưới, phảng phất biểu thị mùa xuân cước bộ cũng càng gần. Đối với Đỗ Duẫn Nhi mà nói, một đêm mưa móc, cũng làm cho nàng hoàn thành một lần thuế biến. Sáng sớm, Diệp Phàm từ trên giường khi tỉnh dậy, phát hiện Đỗ Duẫn Nhi đã tại trong phòng bếp vội vàng làm điểm tâm. Thật không nghĩ tới, tối hôm qua gần như hư thoát. Cơ hồ là hôn mê chìm vào giấc ngủ Đỗ Duẫn Nhi, buổi sáng lên được vẫn rất sớm. Quả nhiên chỉ có cày trâu chết, không có cày hỏng địa a. Diệp Phàm xuyên đầu con đùi, liền đi ra ngoài, đi vào nhà bếp, gặp Đỗ Duẫn Nhi chính trứng chiên. Buộc lên một đầu phấn sắc tôn chút tạp dề, nhà ở màu xám bằng đông rộng rãi quần áo, đơn giản kéo tóc xanh, chỉ là từ bóng lưng nhìn sang, liền để Diệp Phàm cảm thấy vô hạn hà tư. Diệp Phàm ca ngươi tỉnh rồi, ta nhanh làm tốt. Ngươi rửa mặt một chút liền ăn đi. Đỗ Duẫn Nhi ngoái nhìn xinh đẹp nhưng cười một tiếng, một đêm qua đi, bằng thêm mấy cái chút thành thục nữ nhân mị lực. Thừa dịp Đỗ Duẫn Nhi đem trứng gà ra nổi thời điểm, Diệp Phàm từ phía sau ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn. A. Đỗ Duẫn Nhi tựa ở nam nhân trên lồng ngực, cảm giác một cái tay đã luồn vào nàng y hề phục, cắn môi nói, Diệp Phàm ca. Ngươi làm gì nha? Ta Duẫn Nhi như thế có sức sống. Hiện tại cũng không có chút nào đau không. Diệp Phàm tối hôm qua phát hiện, Đỗ Duẫn Nhi thân thể tố chất thật sự là rất lợi hại xuất sắc. Vậy mà hơi đau, hạ, về sau, ngay lập tức khôi phục, căn bản không có cái gì đau đớn, cho nên tuy nhiên là lần đầu tiên, lại dày vò thật lâu. Đỗ Duẫn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới tối hôm qua sự tình, tâm lý còn ngọt ngào, hồi đáp, không đau nha. Diệp Phàm nhìn lấy nữ hài này nhu thuận lại mê người bộ dáng. Không nói hai lời, đem nữ hải ôm đến ghế sofa bên kia, bắt đầu thần luyện. Đỗ Duẫn Nhi ghé vào Diệp Phàm trên thân, si ngốc cười nói, Diệp Phàm ca, ngươi quả nhiên rất lợi hại ưa thích làm loại sự tình này, ngươi lấy phía trước đôi ta, có phải hay không một mực đang chịu được nha? Diệp Phàm nắm lấy nàng tay nhỏ hơn một chút, cũng không trở thành đi, ngươi nghĩ ta là cái gì, ai bảo ngươi tiểu yêu tinh này như thế câu dẫn ta phải trả nhịn được mới có quỷ. Hi hi, ta liền muốn làm ngươi tiểu yêu tinh, Đỗ Duẫn Nhi vui vẻ ôm Diệp Phàm. Ừm, trước mặt người khác làm thanh thuần đố lao sư, ở trước mặt ta làm tiểu yêu tinh, phải không? Diệp Phàm vuốt vuốt nữ nhân sợi tóc hỏi. Dù sao chỉ cần Diệp Phàm ca ngươi ưa thích liền tốt. Ta đều có thể, Đỗ Duẫn Nhi điềm điềm cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại á nha một tiếng, hỏng. Ta quên. Chương 658, nghĩ thông suốt. Không 658. Quên cái gì? Diệp Phàm buồn bực. Ta đặt trước sữa đậu nành du điều và trứng muối cháo, vừa mới ngươi đi ra thời điểm, đưa bữa ăn sư phụ nói muốn ta giúp hắn kéo cửa xuống, ta cấp quên Đỗ Duẫn Nhi nói. Diệp Phàm mỉm cười, cũng không phải cái đại sự gì, hắn không có gọi điện thoại cho ngươi, hẳn là còn chưa tới đi. Không phải, điện thoại di động ta tối hôm qua quên nạp điện, vừa rồi đánh xong liền không có điện á. Đỗ Duẫn Nhi liên tục không ngừng mặc quần, đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa, phát hiện ngoài cửa đã có một cái túi thức ăn ngoài thả ở nơi đó, còn có một tờ giấy. Đỗ Duẫn Nhi cầm lấy tờ giấy kia, không khỏi bụng mặt, cơ hồ khóc lấy chạy đến Diệp Phàm trước mặt. Xong Diệp Phàm ca, ta về sau không mặt mũi gặp người. Ta cũng không tiếp tục đặt trước cửa tiệm kia thức ăn ngoài. Làm sao đây là? Diệp Phàm buồn bực, cầm qua tờ giấy xem xét, nhất thời để. Trên đó viết, mỹ nữ, không quấy rầy các ngươi ân ái, chúc các ngươi hạnh phúc. Ha ha, cái này đưa thức ăn ngoài tiểu ca rất tốt à, lần sau nhiều đặt trước nhà bọn hắn mới đúng à, Diệp Phàm cười đến không dừng được. Đỗ Duẫn Nhi một mặt phiền muộn, đánh Diệp Phàm mấy lần, đều tại ngươi. Diệp Phàm ca ngươi quá xấu. Sáng sớm liền không yên tĩnh. Diệp Phàm một mực chính mình cười to, cảm giác tâm tình liền theo bên ngoài khí trời một dạng, một mảnh sáng sủa. Chuyện của tui.vn ăn xong một hồi phong phú bữa sáng, Diệp Phàm cũng không vội mà đi. Thừa dịp Đỗ Duẫn Nhi còn chưa lên ban, Diệp Phàm cảm thấy hẳn là bồi bồi nàng, giữa hai người một tầng giấy cửa sổ xuyên phá về sau, phát hiện kỳ thực cũng không xấu hổ, ngược lại càng thân mật vô gian. Diệp Phàm ca, ngươi muốn mang ta đi đâu chơi a? Đỗ Duẫn Nhi rất chờ mong hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Phàm hỏi nàng. Ta đều tùy tiện, dù sao theo Diệp Phàm ca cùng một chỗ là được, Đỗ Duẫn Nhi trả lời rất lợi hại ngây thơ, nhưng rất lợi hại thực sự. Diệp Phàm thở dài, trên đời này khó khăn nhất lựa chọn thời điểm, cũng là tùy tiện thời điểm. Đỗ Duẫn Nhi yên ổn cười nói, này nếu không ta đến an bài thế nào? Tốt, ngươi muốn đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Nô. Ban ngày chúng ta liền đi nhìn trận điện ảnh, đi dạo một vòng, ban đêm ta một cái đồng sự sinh nhật, mời ta qua tụ hội, ngươi cùng ta cùng đi thế nào? Đỗ Duẫn Nhi mong đợi hỏi. Ngươi đồng sự sinh nhật, ta qua thích hợp sao? Không sao, chúng ta quan hệ rất tốt, mà lại nàng một mực thúc ta tìm bạn trai, còn tổng giới thiệu nam cho ta, ta đều phiền chết. Cho nên Đỗ Duẫn Nhi cười cười. Diệp Phàm giật mình, lý giải mà nói, vậy thì tốt, liền nghe ngươi, ta cũng không muốn loạn thất bát tao các loại nam nhân, xuất hiện tại nữ nhân ta bốn phía. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong lời này, cười đến càng vui vẻ hơn. Hai người trong nhà xem tivi, trò chuyện, một mực nhanh đến giữa trưa. Mới đi phụ cận một cái cửa hàng, ăn bữa ăn cơm trưa, tuyển cái điện ảnh nhìn. Chờ đến tiến rạp chiếu phim, mới phát hiện bên trong đều không có người nào, hai người vậy mà đặt bao hết. Hả, đúng, hôm nay không phải hai ngày nghỉ à, Diệp Phàm ca ngươi không có đi làm, không sao à. Đỗ Duẫn Nhi mới nhớ tới, Diệp Phàm cũng là có công nhân. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu, vẫn là qua mấy ngày rồi nói sau, dù sao qua cũng là chơi game. Còn đang vì theo Tô tỷ tỷ cãi nhau sự tình nghị quần à, Diệp Phàm ca, ngươi đến cùng theo Tô tỷ tỷ phát sinh cái gì nha? Đỗ Duẫn Nhi rất ngạc nhiên. Diệp Phàm cảm thấy Đỗ Duẫn Nhi cũng đã là mình nữ nhân, huống chi nàng theo Lý viện trưởng quan hệ mật thiết, chính mình đem chân tướng sự thật nói ra, để cho nàng nâng nâng ý nghĩ, có lẽ cũng không tệ. Thế là, Diệp Phàm đem Tô Khinh Tuyết xử lý này 100 ức từ thiện khoản toàn bộ quá trình, đơn giản giảng một chút. Tô tỷ tỷ hảo lợi hại. Ngươi nói là, từ đầu tới đuôi, đều tại nàng trong tính toán. Đỗ Duẫn Nhi rất là bội phục cùng kinh ngạc. Diệp Phàm buồn bực nói, Duẫn Nhi, ngươi không sinh nàng tức giận. Nàng lợi dụng ta cùng viện trưởng quan hệ, ta cảm giác rất lợi hại có lỗi với viện trưởng. Ừm. Đỗ Duẫn Nhi ngẫm lại, lắc đầu nói, ta cũng không biết, tuy nhiên cảm thấy là có chút quá mức, có thể cũng không trở thành tức giận đi. Dù sao. Tô tỷ tỷ làm việc, cũng là cả hai cùng có lợi, nàng khả năng không quá am hiểu câu thông, hoặc là thói quen một người đi làm một số việc, mới khiến cho Diệp Phàm ca trong lòng ngươi không thoải mái đi. Dù sao, ta là thật bội phục nàng, nếu không phải nàng lợi dụng là viện trưởng, ta đều muốn vì nàng lớn tiếng khen hay, thật hảo lợi hại. Ngươi thật nghĩ như vậy? Diệp Phàm cau mày nói. Đúng vậy à, Đỗ Duẫn Nhi gật đầu, ta không biết có phải hay không là ta quá ngây thơ, dù sao, ta cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng không thể thập toàn thập mỹ, chẳng ai hoàn mỹ, ngươi không thể nhận cầu Tô tỷ tỷ chu đáo nha. Đối tại chúng ta, đối với Lý viện trưởng mà nói, sự tình lần này, có lẽ sẽ tâm lý không thoải mái, cảm thấy bất mãn ý. Nhưng là, đối với Cẩm Tú tập đoàn những nhân viên kia, những cổ đông đó, bọn họ khẳng định đối Tô tỷ tỷ mang ơn nha. Tựa như là tiền tài loại vật này, thân thể là không có đúng và sai, tốt hay xấu, quan trọng liền nhìn người làm sao sử dụng, ý kiến đến gì. Ngươi cảm thấy Tô tỷ tỷ kiếm lời không đủ tiền lương tâm, không đủ bằng phẳng, có thể chỉ cần Tô tỷ tỷ kiếm tiền thật có đến giúp nhiều người hơn, này quá trình bên trong có chút tỉ vết, lại có quan hệ gì đâu. Diệp Phàm ngạc nhiên, bị Đỗ Duẫn Nhi nói chuyện, giống như thật là mình quá chuyện bé xé ra to. Tô Khinh Tuyết đến cũng là như thế nữ tử, thói quen tại cửa hàng trên lưỡi dao nhảy múa, đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng nước ngầm chém giết, muốn nàng trở nên đơn thuần thanh tịnh như thủy tinh, vậy cũng xác thực quá khó xử người ta. Cuối cùng, Tô Khinh Tuyết ý không phải thương tổn một ít người, chính mình hẳn là thấy rõ ràng điểm này. Diệp Phàm tự giễu cười cười, Duẫn Nhi, ngươi thật đúng là một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, mọi thứ đều có tính hai mặt a. Đỗ Duẫn Nhi đầu hướng Diệp Phàm trên vai khẽ nghiêng, được rồi. Hôm nay cũng đừng suy nghĩ, theo giúp ta thời điểm, cũng không thể vẫn muốn Tô tỷ tỷ đi, chờ trở về, mới hảo hảo cùng với nàng hòa giải a. Diệp Phàm sờ sờ nữ hài tóc, dựa vào bắt đầu xem phim. Xem chiếu bóng xong về sau, Diệp Phàm lại bồi Đỗ Duẫn Nhi mua một số quần áo mới cùng đồ trang điểm, hắn đến trả dùng tiền có kế hoạch, dù sao mình bây giờ tiền thừa không nhiều. Phải dùng đều là từ Cẩm Tú tập đoàn kiếm lời, không có khả năng mua quá nhiều quý đồ, vật. Nhưng là, bị Đỗ Duẫn Nhi một điểm sau khi tỉnh lại, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến, chính mình năm đó tại thế giới dưới lòng đất trà trộn, kiếm lời con số trên trời tư sản, vì cái gì không lấy ra sử dụng đây. Tiền mình kiếm lời quá trình là không thế nào sạch sẽ, nhưng tiền thân thể là vô tội, chính mình hoàn toàn có thể cầm những số tiền kia, đi trợ giúp nhiều người hơn. Tựa như xạ lì dẹ bắt hắn tiền, qua thu lưu những chiến hỏa đó trong mất đi thân nhân hải tử, thu lưu hôn huyết dị loại, bồi dưỡng thành u minh thủ vệ mở dạng. Kỳ thực xạ lì dẹ cũng một mực đang dùng tiền hắn, nay tại sao mình cũng không cần đâu. Kinh lịch 3 năm này nhiều yên lặng, Diệp Phàm cũng rốt cục nghị thông suốt, không hề đối với mình những số tiền kia có tội ác cảm. Dù sao, một mực khi ăn bám nam nhân, cũng không phải sự tình. Quay đầu vẫn là để xạ lì dẹ đánh bút tiền tới, miễn cho mình nữ nhân mua đồ, còn ra đến nhìn xem giá tiền, đường đường địa ngục quân vương sống đến mức này, chuyến đi cũng quá làm trò cười cho người khác. Chương 659, không uống điểm. Không 659. Cùng Đỗ Duẫn Nhi đi dạo đến tối gần 6 điểm, hai người mới lái xe tới đến Hoa Hải một nhà tên là Hoa Hải Dịn Dạ Hộp Đêm, đây cũng là Hoa Hải nóng nảy nhất hộp đêm một trong. Đối Đỗ Duẫn Nhi mà nói, loại địa phương này là rất lợi hại để cho nàng khẩn trương, nếu không phải có Diệp Phàm buổi tiếp, nữ hài đều không dám một mình tới. Vừa tới đêm cửa tiệm, liền có một người mặc báo văn váy, tất đen, cách ăn mặc thời thượng nữ nhân, đi tới. Bởi vì Đỗ Duẫn Nhi lần đầu tiên tới, còn gửi tin tức tìm đồng sự, không phải vậy cũng không biết nên đi này tìm người. Đỗ lão sư, ngươi có thể tính tới rồi. Báo văn quần nữ tử thoa tươi đẹp son môi. Có chút gợi cảm. Đỗ Duẫn Nhi cười đi qua, Vương lão sư, ta đang lo không biết qua này tìm ngươi đây. Đây chính là ngươi giấu thật lâu bạn trai. Nhiều như vậy cao phú soái đều cự tuyệt rơi, xem ra vị này soái ca khẳng định có rất lợi hại không tầm thường địa phương lạc, Vương lão sư cười khanh khách nói. Đỗ Duẫn Nhi mấy phần ngượng ngùng giới thiệu, hắn gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm ca, đây chính là hôm nay sinh nhật Vương lão sư, Vương Ngọc Đình. Nàng cùng ta một cái văn phòng. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, cái này ngữ văn lão sư đến một lần hộp đêm, vẫn rất nóng bỏng. Diệp Phàm đúng không, đừng như vậy kỳ quái nhìn ta, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta làm lão sư, liền liền sinh hoạt cá nhân cũng phải rất lợi hại bảo thủ sao? Vương Ngọc Đình nháy mắt mấy cái. Diệp Phàm cười cười, không, Rất tốt. Tới đi, chúng ta đi VIP thông đạo, trực tiếp có thể đi khách quý phòng khách. Biểu ca ta nhận biết nơi này lão bản, cho nên chúng ta đêm nay dùng lớn nhất cũng là tốt nhất phòng khách. Vương Ngọc Đình dẫn đường, đi vào. Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi một mực đi theo, đi vào hộp đêm, cũng xác thực phát hiện nơi này sửa sang rất là khốc huyễn. Các người hầu nhìn thấy bọn họ, thái độ tương đương cung kính, túi đầu cùng ân cần thăm hỏi đều là rất lợi hại ra sức, cho ngươi một loại mãnh liệt tín hiệu, có tiền, ngươi chính là đại gia. Đi vào một gian lớn nhất hào hoa phòng khách, đẩy cửa đi vào, bên trong đã có mười mấy người, ngồi tại rộng rãi ghế salon bằng da thật chỗ ấy, còn có một nam một nữ hay vị lao sư, đã ở nơi đó ca hát. Ôi! Chúng ta bé ngoan Đỗ lao sư rốt cục cũng tới tham gia một lần sống về đêm hoạt động. Vẫn là Vương lão sư người có mặt mũi. Hở! Vị này soái ca là Đỗ lao sư bạn trai sao? Đỗ lao sư không giới thiệu một chút. Mấy cái lao sư hò hét ầm ĩ bắt đầu cười rộ lên, hiển nhiên đối Đỗ Duẫn Nhi đến cảm thấy rất lợi hại hiếm lạ, đồng thời lại hiếu kỳ Diệp Phàm thân phận. Vương Ngọc Đình đem hai cái rất lợi hại khỉ gấp nam lão sư đẩy về trên ghế salon, các ngươi làm gì nha? Hù dọa chúng ta Duẫn thì làm sao bây giờ? Nàng khó được lấy dũng khí, cho ta mặt mũi mới đến, các ngươi đem nàng hoảng sợ chạy, ta còn được ra ngoài truy đâu. Đỗ Duẫn Nhi vẫn là rất khẩn trương, ngại ngùng cười cười. Không có việc gì, mọi người nguyên lai đều đến nhà, ta còn tưởng rằng ta tới tính toán sớm đây. Đêm nay thế nhưng là Vương lão sư toàn bao sinh nhật party, nhà này rỉn dạ tiêu phí cự cao, chúng ta đương nhiên phải sớm điểm tới, không phải vậy này xứng đáng cái này thịnh tình a, một cái lão sư lớn tiếng cười nói. Vương Ngọc Đình lôi kéo Đỗ Duẫn Nhi ngồi bên người nàng, sau đó tay hướng bên cạnh một người mặc vợ xạ sờ âu phục, nhìn 30 thượng hạ nam nhân trên cổ nhất câu. Ta chút tiền lương này sao đủ mang các ngươi tới nơi này chơi, đều là ta tốt biểu ca, thương ta cái này biểu muội, tài năng mang các ngươi tới nơi này trang cái so, các ngươi hôm nay cần phải nhiều kính hắn tiểu. Đúng đúng. Mọi người chúng ta kính biểu ca. Mấy cái rất lợi hại hoạt bát lao sư, tranh thủ thời gian đều rót rượu nâng chén. Nam tử này một mặt tùy ý địa cười nâng nâng chén, ta trương chấn rượu liền một người muội muội. Cảm ơn mọi người tới tham gia nàng 29 tuổi sinh nhật đảo. Ai nha? Biểu ca ngươi làm gì đem ta niên kỷ nói ra a? Vương Ngọc Đình hờn dỗi. Một đám lão sư cười ha ha, vừa mới ta hỏi Vương lão sư, nàng còn nói năm nay 25 đâu, cái này cũng chênh lệch quá lớn đi. Hừ. Các ngươi đám người này, nói hiệu nói vừa nữa, chờ sau đó biểu ca ta không giúp các ngươi tính tiền. Vương Ngọc Đình giả giả tức giận nói. Nhất bang lão sư bận bịu nhận lầm, từng cái không ngừng tiêu khổ. Vương lão sư, ngươi có thể tha cho chúng ta đi, này chúng ta nhưng ăn không tiêu a. Đúng vậy à, nhiều như vậy Louis 13, một cái bình liền muốn hơn 2 vạn, tăng thêm cái này mấy bình là phịt cổ bảo, cũng phải 1 vạn mấy một bình, chúng ta một tháng tiền lương cũng mua không nổi chỗ này một bình rượu a. Không để cập tới, nhờ có Vương lão sư biểu ca, Trương Tổng, Trương Lão Bản, chúng ta kính ngươi. Mấy cái lao sư lại nhao nhao rót rượu, cho Trương Chấn rượu mời rượu. Diệp Phàm ở bên nhìn xuống đất quả muốn cười, đám người này không đã nghĩ uống nhiều một chút hảo tiểu à, còn quấn nhiều như vậy phần cong. Vương Ngọc Đình rất là đắc ý, cười khanh khách nói, biểu ca ta có thể hào phóng, ta đến liền nói mấy ngàn khối tiểu liền có thể, hắn nói nhất định phải uống tiệm này bên trong tốt nhất. Trương Chấn rượu cười nhạt một tiếng khoát khoát tay, không tính là gì, ta vừa vặn cùng nhà này rỉn dạ lao bản nhận biết. Hắn hội đánh cho ta đến chiết khấu 70%, so hội viên giá còn thấp, cơ cũng không kiếm lời ta bao nhiêu tiền. Trương Tổng, ngài là làm này một hàng nha. Như thế có mặt mũi, có lao sư tò mò hỏi. Từ cha ta trên tay tiếp nhận một cái sửa sang công ty, miễn miễn cưỡng cưỡng, năm ngoái mới vừa lên thành phố, Trương Chấn Diệu hời hợt nói. Một đám lao sư nhìn hắn ánh mắt càng thêm sùng bái, đặc biệt là mấy cái nữ lao sư, đều có chút hối hận kết hôn sớm. Chậc chậc, còn trẻ như vậy, cũng đã là công ty lên sàn lão tổng, Vương lão sư, ngươi tương lai biểu tẩu có thể quá may mắn, một người nữ lão sư nói. Vương Ngọc Đình ánh mắt đi dạo, rơi xuống một bên Đỗ Duẫn Nhi bên người, sau đó lại rơi xuống Diệp Phàm trên thân, ta tới là muốn thừa dịp hôm nay, giới thiệu Đỗ lão sư cho ta ca nhận biết, muốn ta nói, cũng chỉ chúng ta Đỗ lão sư dạng này tú sắc khả san đại mỹ nữ, mới xứng với anh ta, bất quá nha. Đỗ lão sư nguyên lai thật có bạn trai, ta là thật không nghĩ tới đâu. Đỗ Duẫn Nhi nghe xong, nhất thời hoảng loạn nói, a, không,
không cần, Vương lão sư, không phải nói cho ngươi, ta không cần giới thiệu mà.
Hi hi, Đỗ lão sư ngươi chớ khẩn trương nha, quen biết một chút, có quan hệ gì, lại nói, Diệp Phàm nhìn lấy cũng không giống hẹp hòi nam nhân, nếu là hắn có tự tin, cũng sẽ không sợ gặp được cái gì tình địch không phải.
Vương Ngọc Đình nháy mắt mấy cái, đúng không, Diệp Phàm?
Ngươi hẳn là có lòng tin a.
Đỗ Duẫn Nhi không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, nàng nếu là biết, Vương Ngọc Đình hôm nay còn kìm nén cho nàng giới thiệu người yêu tâm tư, liền không đến.
Không có việc gì, ta Duẫn Nhi khẳng định có rất nhiều người ưa thích, dù sao nàng rất lợi hại ưu tú a, Diệp Phàm cười nói.
Diệp Phàm ngược lại là không quan trọng, lấy Đỗ Duẫn Nhi đơn thuần, này chơi đến qua những này tâm tư linh hoạt các lao sư.
Trương Chấn Diệu ánh mắt, kỳ thực cũng một mực thỉnh thoảng địa nghiêng mắt nhìn lấy Đỗ Duẫn Nhi, nhưng cũng không rõ ràng.
Lúc này, hắn cầm lấy một cái bình Louis 13, phóng tới Diệp Phàm trước mặt, một mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo thâm trầm bộ dáng. Diệp Phàm có đúng không, không uống điểm.
Rượu này vẫn được.
Chương 660, a,
không 660.
Không cần, ta uống chút không đường vui vẻ đi, đợi lát nữa ta lái xe. Nhượng Duẫn Nhi uống rượu đi, Diệp Phàm cảm thấy mình là bồi tiếp đến, không cần thiết uống quá nhiều.
Lại nói, theo đám người này uống rượu, hắn cũng cảm thấy không có tí sức lực nào.
Nghe xong không đường vui vẻ, một đám lao sư không khỏi ha ha trực nhạc, Đỗ lao sư, bạn trai ngươi thật đáng yêu à, mấy vạn khối tiền tiểu không uống, muốn uống mấy khối tiền vui vẻ.
Đỗ Duẫn Nhi ngược lại một mực biết Diệp Phàm thích uống vui vẻ, nàng cũng cảm thấy không có gì lớn không. Không hiểu các lão sư cười cái gì.
Vương Ngọc Đình ánh mắt lưu chuyển, cười hỏi, Diệp Phàm, ngươi tại sao biết chúng ta Đỗ lão sư nha?
Diệp Phàm như nói thật, chúng ta tại Phúc Lợi Viện thời điểm liền nhận biết, từ nhỏ nhận biết.
A, Vương Ngọc Đình mấy phần xin lỗi nói, không có ý tứ.
Không có gì, cô Nhi cũng không chút dạng, ta cùng Duẫn Nhi đều quen thuộc, Diệp Phàm cười nói.
Vậy ngươi bây giờ ở đâu đi làm a?
Vương Ngọc Đình lại hỏi. Nhưng hiển nhiên là giúp một bên Trương Chấn Diệu dò xét nội tình.
Diệp Phàm nhún nhún vai, Cẩm Tú tập đoàn.
Ở đây một đám các lao sư đều sững sờ một chút, liền Trương Chấn Diệu cũng mày nhíu lại nhăn.
Hoa tắc, Cẩm Tú tập đoàn.
Lớn như vậy công ty.
Đỗ lao sư, bạn trai ngươi hảo lợi hại a.
Mẹ ta mua chút Cẩm Tú tập đoàn cổ phiếu, gần nhất đem nàng bệnh tim đều nhanh hoảng sợ đi ra, mãnh liệt ngã hai ngày, lại đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Nghe nói muốn tiếp tục chúng liền vài ngày.
Cẩm Tú tập đoàn nhập chức điều kiện yêu cầu rất cao đi, Diệp Phàm ngươi bằng cấp rất cao sao?
Ở bên kia làm công việc gì a?
Nghe một đám lao sư không ngừng kỷ kỷ cha cha nói, Diệp Phàm tâm lý không khỏi cảm khái, xem ra Tô Khinh Tuyết xác thực đem Cẩm Tú tập đoàn sức ảnh hưởng, lại khuyết trương tăng không ít.
Hắn cười cười, ăn ngay nói thật, ta hiện tại làm bảo an.
Vừa nói, trong bao xương trừ âm hưởng phát ra âm nhạc, cơ đều an tĩnh.
Bầu không khí xấu hổ không sai biệt lắm 3-4 giây sau, mới có mấy cái lao sư ha ha cười vài tiếng.
Ôi, hù chết chúng ta đã nói rồi, Tiểu Diệp còn trẻ như vậy, hẳn là cũng không phải là đặc biệt chức vị cao.
Bất quá bảo an cũng rất tốt, tại Cẩm Tú tập đoàn làm bảo an, chí ít thu nhập sẽ không thấp.
Một đám lao sư tựa hồ là an ủi Diệp Phàm, nhượng hắn đừng nản chí, cũng đừng thụ thương.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, chẳng phải một cái chức nghiệp à? Tựa như là phạm cái gì sai lầm lớn giống như.
Trương Chấn Diệu mi đầu cũng giãn ra, một mặt thoải mái mà đưa tay, vô Diệp Phàm bả vai, làm bảo an không có gì lớn không, tại Cẩm Tú trong tập đoàn nhiều học tập, ngươi còn trẻ, có là thời cơ.
Diệp Phàm nghĩ thầm lão tử là một mực đang học tập, bất quá học đều là thế nào đánh mới trò chơi.
Đỗ Duẫn Nhi làm theo nghi hoặc, Diệp Phàm trước đó không phải làm phụ ta à, tại sao lại đổi bảo an?
Bất quá. Loại trường hợp này, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, sợ liên lụy ra Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết quan hệ.
Tiểu Diệp, hôm nay loại cơ hội này khó được, ngươi không bằng đừng uống vui vẻ, theo Trương Tổng nhiều uống vài chén, cái này mấy vạn khối một bình rượu, ngươi bình thường có thể uống không đến a.
Đúng vậy a, theo Trương Tổng uống say hưng, không chừng Trương Tổng đem ngươi mời chào quá khứ, khi bảo an đội trưởng đâu.
Mấy cái lao sư cười ha ha lấy, cũng bắt đầu hô Diệp Phàm Tiểu Diệp. Dù sao bọn họ niên kỷ cũng so Diệp Phàm lớn.
Diệp Phàm thờ ơ lắc đầu, không thế nào muốn uống rượu.
Trương Chấn Diệu bình thản ung dung địa cầm lấy một điếu xì gà, đốt, rút ra một thanh, không có việc gì, uống đi, chút rượu này tiền ta vẫn là giao nổi. Chờ dưới, tiệm này lão bản còn muốn đi qua cùng ta uống một chén, ta đến lúc đó giới thiệu các ngươi cho hắn nhận thức một chút, các vị đang ngồi ở đây, đều có thể lĩnh thẻ hội viên, về sau tiến đến miễn vào bản phí. Chúng lão sư nghe xong, đều càng thêm hưng phấn, từng cái nô nước tấp nập địa mời rượu, hô hào đa tạ Trương Tổng. Cũng nghe được à, biểu ca ta hôm nay cho đủ ta mặt mũi, các ngươi về trường học cũng đừng khắp nơi tuyên truyền, tỉnh ai ai hỏi ta mớn, Vương Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trương Chấn Diệu ngắm ngắm Đô Duẫn Nhi, gặp nữ hải ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, tựa hồ không hăng hái lắm, hỏi, Đỗ tiểu thư, ngươi không thích hai loại rượu sao? Nếu không ta để bọn hắn cả điểm khác đến. Ngươi thích uống cái gì, cứ việc nói. Đô Duẫn Nhi bận bịu lắc đầu, không. Không cần, ta không thế nào thích uống tiểu, ta uống chút nước trái cây tốt. Đỗ tiểu thư nhà cách nơi này xa sao? Hiện tại ở chỗ nào a? Trương Chấn Diệu hỏi. Đỗ Duẫn Nhi nói một cách đơn giản, hạ, hiện tại ở tiểu khu. Hả, là Đỗ tiểu thư chính ngươi phòng trọ? Vẫn là thuê? Trương Chấn Diệu hỏi. Ai nha, ca, ngươi cái này vấn đề gì, Duẫn Nhi đi làm mới mấy năm, này mua được phòng trọ a? Vương Ngọc Đình nói. Đỗ Duẫn Nhi bận bịu giải thích nói, là, Diệp Phàm ca mua cho ta, là ta danh nghĩa. Mọi người kinh ngạc mắt nhìn Diệp Phàm, lập tức, Trương Chấn Diệu một mặt lý giải mà nói, không dễ dàng à, lấy các ngươi tiền lương, mua nhà kia, ấn bóc không ít đi. A, Đỗ Duẫn Nhi có chút choáng váng. Mọi người vậy minh bạch, khẳng định là án yết, không phải vậy lời nói, một cô nhi, một bảo an, làm sao mua được phòng trọ đâu. Đỗ Duẫn Nhi cũng không biết có nên hay không giải thích, vạn Diệp Phàm không muốn nói những này, nàng không phải lắm miệng sao. Thế là, Đỗ Duẫn Nhi nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi thăm nam nhân ý tứ. Diệp Phàm khẽ mỉm cười lắc đầu, để cho nàng cũng đừng giải thích, tránh khỏi đám người này cho là mình từ Cẩm Tú trong tập đoàn trộm tiền đâu. Ở bên tất cả mọi người không dám đánh nhiều Trương Chấn Diệu nói chuyện với Đỗ Duẫn Nhi, ai nấy đều thấy được, Trương Chấn Diệu là đối Đỗ Duẫn Nhi cảm thấy hứng thú. Về phần Diệp Phàm, một cái tiểu bảo an, người nào đều không cảm thấy là Trương Chấn Diệu đối thủ. Diệp Phàm thẳng chính mình uống vào vui vẻ, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, cái này Trương Chấn Diệu, hoàn toàn là không nhìn chính mình cái này bạn trai a. Bất quá, ngay trước Đỗ Duẫn Nhi các đồng nghiệp mặt, chính mình làm một số quá thô bạo chẳng diện, cũng không thích hợp, dù sao cũng là người ta sinh nhật tụ hội. Huyên náo túi bụi, về sau Đỗ Duẫn Nhi cũng không dễ ở trường học đi làm. Diệp Phàm suy nghĩ, thay cái phương pháp, nhượng đám người kia đừng có lại đánh Đỗ Duẫn Nhi chủ ý, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Duẫn Nhi, ta đi tới phòng vệ sinh, Diệp Phàm vỗ vỗ nữ hải vai. Đỗ Duẫn Nhi gật gật đầu, tốt. Trương Chấn Diệu trong mắt một vòng vẻ hài lòng, hắn thấy, Diệp Phàm rốt cục thức thời xéo đi. Diệp Phàm đứng dậy, đi đến phòng khách tự mang đại trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, đầu tiên là điểm một điếu thuốc, muốn dưới. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, phát gọi điện thoại. Vương, bên kia truyền đến xạ lì rẻ thanh âm ôn nhu. Xạ lì rẻ, ngươi không có đem ta tư sản toàn bộ quên tặng ánh sáng A. Diệp Phàm cười hỏi. Xạ lì rẻ ở bên kia sững sờ dưới, lập tức trả lời. Đương nhiên không, ta 3 năm này nhiều một mực có tại chỉnh lý cùng phân loại, tiến hành hơn 10 loại hành nghiệp đầu tư. Tuy nhiên ta không biết ngài tư sản đã đến bao nhiêu quy mô, nhưng khẳng định đã lật chí ít gấp 3. A. Diệp Phàm rất là kinh ngạc, có kiếm lời nhiều như vậy sao? Chương 661, bao nhiêu cân lượng? Không 661. Diệp Phàm coi là, xã lì rẻ duy trì luyện ngục đảo vận hành, thu dưỡng trong chiến hỏa những cô nhi đó, lại thu lưu huấn luyện u minh thủ vệ, hẳn là hoa rất nhiều tiền. Dù sao thứ gì đều hướng hòn đảo vận chuyển, còn muốn duy trì một cái chiến đấu pháo đài đồng dạng hòn đảo. Hoa này phí là giá trên trời. Thật không nghĩ đến, chính mình giao cho nàng tiền, không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù biết xã lì rẻ thật biết quản lý tài sản, làm sự tình từ trước đến nay ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng không ngờ tới, nàng có thể kiếm lời nhiều như vậy. Diệp Phàm kỳ thực một mực không rõ ràng, chính mình có bao nhiêu tiền, bởi vì hắn rất nhiều tư sản, là một số vô giá chi bảo, tỉ như các loại đồ cổ, các loại hy hữu bảo thạch, chân quý văn hiến. Đều là một số phú hào đưa cho hắn. Đương nhiên, tiền tài liền không cần phải nói, các loại quốc gia trái phiếu, các loại trong ngân hàng tồn lấy hoàng kim châu báu, hắn kỳ thực chỉ là cắm đầu kiếm lời, cắm đầu đoạn, bất chi bất giác liền tích lũy rất nhiều. Nói trắng ra, thế giới dưới lòng đất những cường giả kia, cái nào không phải giàu đến chảy mỡ. Diệp Phàm đánh một trận thanh chiến, liền tru sát không biết bao nhiêu cường giả, rất nhiều người vẫn là quỳ xin, dùng tài sản đổi họ mệnh. Những cường giả này tư sản, dù là không thể toàn bỏ vào trong túi, cũng có thể thu cái 7-8 phần, có thể nghĩ, Diệp Phàm có bao nhiêu giàu. Nhưng Diệp Phàm đối làm ăn không có hứng thú, đối quản lý tài sản cũng không có hứng thú, hắn đem tiền giao tất cả cho Xạ Lì Dẹn, cơ liền định cho hết nàng hoa. Đến coi là, Xạ Lì Dẹn có thể bảo trì tài sản không thay đổi, cũng không tệ, ai ngờ, lại còn lật gấp ba. Xạ Lì Dẹn, ngươi đến cùng làm sao làm được? Diệp Phàm không khỏi để. Cũng không có làm cái gì, kỳ thực lấy vương ngải có được tư, làm cái gì đều có thể kiếm tiền, dù là toàn thế giới khắp nơi mua bán bất động sản, đều có thể kiếm lời rất nhiều. Mà lại toàn thế giới một nửa phú hào đều vui lòng cùng chúng ta liên hệ, có tin tức đáng tin nơi phát ra, ta chỉ cần đem tiền quăng vào qua, tự nhiên là có thể kiếm được tiền. Xạ Lì Dẹn cảm thấy rất đơn giản. Ê! Vậy ta đến cùng hiện tại có bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Xạ Lì Dẹn do dự dưới, nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta có thu mua một nhà quốc tế kế toán sự vụ sở, để bọn hắn tính toán nửa tháng, hẳn là có thể tính ra một kết quả. Bất quá. Ngay những đồ cổ đó, có chút vô pháp dùng tiền tài cân nhắc, cho nên chỉ có thể là đại khái số tự. Diệp Phàm nghe được đầu đều lớn hơn, đây ý là, tiền mình đã nhiều đến lập tức đếm không hết. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình à. Diệp Phàm không khỏi cười nói, Forbes hẳn là đến phỏng vấn ta mới đúng à, ta đều có thể phú hào bảng. Xạ Lì Dẹn khinh thường nói, vương, loại kia cho người thế tục nhìn phú hào bảng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhượng mã môn cùng ạ giặt lở đi lên đều có thể cầm trước mấy tên. Ngài hoàn toàn có thể cùng thế giới dưới lòng đất tránh thức các phú hào phân cao thấp, giống Giochi, lệch sờn gia tộc loại cấp bậc kia, mới là cùng ngài một cái cấp bậc. Diệp Phàm nghe được đỉnh đầu đều bước lên khí lạnh, tính toán, ta vẫn là điệu thấp một điểm đi. Cái kia, đã ta còn có tiền, vậy ngươi giúp ta mua ít đồ đi. Ngài muốn mua cái gì? Xạ Lì Dẹn hỏi. Diệp Phàm đem nhà này hộp đêm địa chỉ nói một chút, nói, nhà này hoa hải gìn ra, trong vòng một giờ, ngươi giúp ta đem nó mua đi. Xạ Lì Dẹn trang một chút về sau, chần chờ nói, vương, tiệm này mua là có thể mua. Nhưng nó là mắt xích, tại Hạ Quốc có mười mấy nhà, muốn mua đứng lên khá là phiền toái, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Này có biện pháp nào, có thể nhanh chóng mua xuống? Diệp Phàm hỏi. Ngài chờ một lát, Xạ Lì Dẹn có qua tra một chút về sau, trả lời, hoa hải cái này rỉn dạ hộp đêm, toàn bộ nhãn hiệu, là lệ thuộc vào Ngút Trời đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn, nhà kia công ty dưới cờ có 10 cái nhãn hiệu, đều là ngu nhạc hành nghiệp. Ta muốn phương pháp nhanh nhất, là mua xuống cái công ty này cổ phần, trở thành đại lão bản, tự nhiên là được rồi. Diệp Phàm gãi gãi đầu, này muốn bao nhiêu tiền? Có thể hay không quá thua thiệt? Xạ Lì Dẹn cười khe dưới, ước chừng 36 ước đô la Mỹ, chút tiền ấy, coi như trắng ném cũng sẽ không đối với ngài tư sản tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà lại, ta đơn giản nhìn xem, này nhà công ty vận doanh trạng thái không tệ, tràn giá thu mua. Tuy nhiên muốn nhiều hoa vài ức, nhưng trong vòng 5 năm vẫn là có thể kiếm về. Diệp Phàm cũng lười qua tính toán, dù sao tiền đối với hắn mà nói cũng đã là sổ tự mà thôi, vậy ngươi mau chóng mua đi, tốt cho ta phát cái tin tức. Vâng, ta lập tức đi làm. Xạ Lì Dẹn cao hứng nói, vương, ngài rốt cục nguyện ý động chính mình tư sản, ta thật vui vẻ. Diệp Phàm cười khổ, ngươi không nên cảm thấy ta trước đó ý nghĩ quá ngu liền tốt. Sẽ không. Mặc kệ vương làm ra lựa chọn gì, ta đều có thể hiểu được, Xạ Lì Dẹn nói. Diệp Phàm tâm lý một hồi cảm động, tắt điện thoại, đem hút thuốc xong cuống quăng ra, đi ra phòng vệ sinh. Lúc này, Vương Ngọc Đình đã đợi đến nàng dự định một cái cao tầng bánh sinh nhật, một đám người chính vây quanh chuẩn bị hát sinh nhật ca. Diệp Phàm cũng đi qua, cùng bọn hắn cùng một chỗ vỗ tay, hát vài câu. Vương Ngọc Đình thổi xong ngọn nến, cầu nguyện xong về sau, lớn tiếng hô. Cảm ơn mọi người tới tham gia sinh nhật của ta party. Mọi người thỏa thích ăn uống đi. Mọi người tại đây hoan hô, ăn bánh kem, uống vào rượu tây, bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt lên. Đỗ Duẫn Nhi thì là lặng lẽ lôi kéo Diệp Phàm tay, ánh mắt sở sở động lòng người mà nhìn xem hắn. Làm sao? Duẫn Nhi? Diệp Phàm hỏi. Đỗ Duẫn Nhi tiến đến Diệp Phàm bên hai, nhỏ giọng nói, Diệp Phàm ca, vừa rồi cái kia Trương Chấn Diệu một mực nói chuyện với ta, ta liền giả bộ như quá ổn không nghe thấy, ta có phải hay không rất ngoan? Diệp Phàm mỉm cười, xoa bóp nha đầu này khuôn mặt, tâm lý cười khổ, Đỗ Duẫn Nhi vậy mà thật sẽ cảm thấy hắn thương tự tôn, còn như thế an ủi hắn, đùa cho hắn vui. Không thể không nói, cô bé này quá thân mật. Trong bao xương, mọi người ca hát uống rượu, bất chi bất giác, liền quá gần 2 cái giờ. Diệp Phàm cùng Đỗ Duẫn Nhi cũng cùng một chỗ đối hát một bài ca, Đỗ Duẫn Nhi phát hiện Diệp Phàm vậy mà ca hát rất không tệ, càng thêm vui vẻ, cùng Diệp Phàm dựa chung một chỗ. Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Trương Chấn Diệu nhìn thấy Đỗ Duẫn Nhi cùng Diệp Phàm thân thiết bộ dáng, ánh mắt hiển nhiên không thế nào đẹp mắt, cầm qua một chén Louis 13, đưa cho Diệp Phàm. Tiểu Diệp, đều lúc này, uống một chén đi. Diệp Phàm cười nói, không cần, ta thật không thế nào muốn uống, lại nói cũng muộn, không sai biệt lắm nên đi. Làm người, có đôi khi không nên quá không biết điều, ta là hảo tâm khuyên ngươi một câu, chính mình bao nhiêu cân lượng. Phải trang xứng với ngươi vốn có, muốn tâm lý có cái tự mình hiểu lấy, Trương Chấn Diệu hiển nhiên tiểu kình cũng tới đến, nói chuyện bắt đầu không thế nào khách khí. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, mảy may không có đem Trương Chấn Diệu lời nói coi ra gì, cười như không cười nói, ta rất lợi hại vững tin, biết mình xứng với cái gì. Một bên Vương Ngọc Đình phát hiện có cái gì không đúng, ngắt lời địa đẩy đẩy Trương Chấn Diệu, ca, ngươi có thể chớ dọa tiểu Diệp, người ta lần thứ nhất tới chỗ như thế. Khẩn trương không thể tránh được. Chương 662, mặt mũi. Không 662. Khẩn trương. Trương Chấn Diệu nhếch miệng cười cười, khẩn trương điểm mới tốt, liền sợ mơ hồ, tình huống như thế nào đều không rõ ràng, mù quáng mà cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Đỗ Duẫn Nhi nghe được rất lợi hại không thoải mái, lôi kéo Diệp Phàm tay, Diệp Phàm ca, nếu không chúng ta đi thôi. Diệp Phàm cười hỏi, vội vã như vậy à, đoàn người đều tại. Chúng ta đi trước không rất thích hợp đi. Đúng vậy à, Đỗ lão sư, anh ta đùa giỡn một chút, ngươi đừng coi là thật. Vương Ngọc Đình cũng vội vàng hòa giải, không muốn đem quan hệ chơi cứng. Nhưng Trương Chấn Diệu gặp Diệp Phàm như thế không coi hắn là chuyện, tiểu khí lui chán, càng thêm không vui. Ngọc Đình, ngươi đừng ngắt lời, hôm nay mặc dù ngươi là chủ tiệc sinh nhật, nhưng cái này mấy chục vạn chi tiêu, đều là ta móc. Ta làm chủ. Cái này tiểu Diệp liền một chén rượu cũng không chịu uống, cũng là không cho ta Trương Chấn Diệu mặt mũi. Ta người này không phải xem thường người nghèo, nhưng ta lớn nhất xem thường nghèo còn trang bức người. Ngươi uống qua loại này hảo tử sao? Cho không ngươi uống, mời ngươi uống một chén, ngươi còn không muốn uống, là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Chấn Diệu vô bàn một cái, lớn tiếng chất vấn. Ca! Ngươi! Ngươi cái này Vương Ngọc Đình gấp địa không được. Bên cạnh mấy cái lao sư cũng cảm thấy Diệp Phàm không biết tốt xấu, lời nói đến nước này, ngươi cứ uống một chén, trang thanh cao gì đâu. Giống như nếm qua gặp qua giống như, chẳng phải một tiểu bảo ăn a. Tiểu Diệp, uống một chén đi, Trương lão bản coi trọng ngươi mới mời ngươi uống rượu, cái này cũng không uống, quá không nể mặt mũi. Đúng vậy à, hảo hảo hướng Trương lão bản nhận cái sai, người trẻ tuổi không muốn như thế tính bướng mình. Ngươi theo Trương lão bản trước mặt trang không có ý nghĩa. Đỗ Duẫn Nhi nghe không cao hứng, cau mày nói, các ngươi mọi người tại sao phải buộc hắn? Ta Diệp Phàm ca không muốn uống tiểu quyền lợi đều không có sao. Ai nha, Đỗ lão sư, ngươi không hiểu, cái này theo cái gì tự do, cái gì quyền lợi không quan hệ, tốt như vậy tiểu, hơn vạn khối tiền tiểu, người nào không thích uống a? Trương lão bản hào phóng như vậy, hảo tâm mời hắn uống một chén, hắn cũng không chịu uống. Cái này chỉ là có chút quá phận, lòng tự trọng mạnh là một chuyện, thế nhưng muốn nhận rõ hiện thực mà. Đúng không? Trương lão bản. Một cái lao sư cười nịnh nói. Trương Chấn Diệu sắc mặt tâm trầm, gật gật đầu, vẫn là vị lao sư này thông tình đạt lý, ta cũng không phải ỷ vào chính mình có tiền, liền không phải muốn thế nào, chỉ là cơ nhân tình thế thái cũng đều không hiểu, cái này không giống như đồn đại. Đỗ Duẫn Nhi nói, ta nhìn đây chính là không giảng đạo lý. Khi dễ người, các ngươi căn liền không hiểu ta Diệp Phàm ca, hắn cũng không phải uống không tầm thường loại rượu này. Đỗ Duẫn Nhi là biết Diệp Phàm bối cảnh không tầm thường, Diệp Phàm không cùng bọn hắn so đo, đám người này ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhượng nữ hải rất tức giận.
Ồ!
Trương Chấn Diệu cười ha ha hai tiếng, này tốt, đã bạn trai ngươi có tiền như vậy, khác ta cũng không nói nhảm, tối nay chính các ngươi tiền, chính các ngươi móc. Cái này phòng khách thấp nhất tiêu phí là người đồng đều 1 vạn, chính các ngươi móc 2 vạn khối tiền đi ra, này không coi là ta mời các ngươi không uống rượu cũng tùy các ngươi.
Biểu ca!
Ngươi đừng như vậy à, hôm nay là sinh nhật của ta à, Vương Ngọc Đình sốt ruột nói, ngươi cũng đừng chấp nhặt với Tiểu Diệp.
Ngọc Đình, Đỗ Tiểu Thư vị này bạn trai, thế nhưng là người nghèo chí không nghèo, khiến cho ta Trương Chấn Diệu một chút mặt mũi đều không có, ta là nhiệt tình mà bị hờ hững, một mảnh hảo tâm bị khi lòng lang dạ thú.
Đã người ta có chí khí như vậy, không chịu tiếp nhận ta hảo ý, vậy mình móc một chút chơi hộp đêm tiền, tổng không quá phận đi, Trương Chấn Diệu cười lạnh nói.
Đỗ Duẫn Nhi nghe được tức giận, nói, tốt,
này chính chúng ta bỏ tiền tốt.
Tuy nhiên ta không giàu có, nhưng 2 vạn vẫn là cầm được ra.
Nói, Đỗ Duẫn Nhi liền muốn cầm điện thoại chuyển khoản, Vương lão sư, ta đem tiền đánh ngươi nơi đó, đêm nay chúng ta là đến cấp ngươi chúc mừng sinh nhật, không phải vì tham tiện nghi.
Trương Chấn Diệu càng thêm khinh thường cười lạnh nói, Đỗ tiểu thư, ngươi không cảm thấy thật đáng buồn à, ngươi đi cùng với hắn, còn muốn ngươi đến dùng tiền. Mời hắn chơi hộp đêm.
Người tốt như vậy cô nương, làm gì tìm như thế một cái cũng không biết cất nhắc, lại nghèo lại keo kiệt, không đối mặt hiện thực tiểu tử ngốc đâu.
Im ngay.
Không cho phép nói như ngươi vậy ta Diệp Phàm ca.
Ta.
Đỗ Duẫn Nhi đang muốn nổi giận, lại bị Diệp Phàm kéo một chút, cắt ngang.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, ấp ấp Đỗ Duẫn Nhi vai, ngốc nha đầu, ngươi làm sao hỏa khí lớn như vậy, ta đều không nói gì đâu. Ngươi vội vã trả tiền làm gì?
Đỗ Duẫn Nhi một mặt biệt khuất, ta liền nghe không vô mà.
Diệp Phàm thở dài, lắc lắc đầu nói, tiền này cũng không cần cho.
Vì cái gì?
Đỗ Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái, buồn bực nói.
Trương Chấn Diệu lạnh hừ một tiếng, đắc ý cười nói, thế nào, nghĩ thông suốt.
Mỗi tháng còn phòng trọ án biết cho vay không thoải mái đi, làm gì theo tiền không qua được đâu.
Nói. Hắn đem một cái bình vừa mở ra Louis 13 phóng tới Diệp Phàm trước mặt.
Đến, Tiểu Diệp, ngươi đem cái bình này tiểu toàn uống, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiền cũng không cần các ngươi móc, như thế nào?
Trương Chấn Diệu một mặt vẻ trêu tức.
Ở bên Vương Ngọc Đình có chút xấu hổ, ca, đừng như vậy đi.
Cái này một cái bình xuống dưới, đoán chừng Tiểu Diệp đều say, hắn khả năng không quá biết uống rượu.
Thế nào, uống bình rượu trợ trợ hứng mà thôi. Hắn vừa rồi một điểm tiểu đều không uống, ta mở một chai cũng là chí ít 2 vạn khối tiền, ta cho không hắn uống, còn chưa đủ được không?
Trương Chấn Diệu buông tay hỏi.
Ở bên mấy cái lão sư nhao nhao phụ họa, cũng đều ôm xem kịch vui tâm tính.
Tiểu Diệp!
Uống đi!
Rượu này một giọt đều là hơn mấy chục a.
Trương lão bản đại nhân đại lượng, ngươi lại không uống, liền quá không cho Trương lão bản mặt mũi.
Chúng ta đều nhìn không được.
Diệp Phàm quét một vòng mọi người, cười nhạt cười, các ngươi thật giống như hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta mới vừa nói, không trả tiền, không phải nói ta muốn uống rượu, là bởi vì buổi tối hôm nay, nơi này loại rượu đến cũng không cần dùng tiền.
Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Diệp Phàm nói có ý tứ gì.
Trương Chấn Diệu cau mày nói, tiểu tử ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, ăn uống chơi, tất cả đều là ta bao, ngươi đương nhiên không cần bỏ ra tiền.
Ngươi muốn ăn uống chùa, còn không nể mặt ta.
Đang nói, cửa bao xương có người gõ.
Trương Tổng.
Một người mặc câu phục, tóc trải vướt địa bóng loáng tỏa sáng già dặn nam tử, đi tới, trên tay rất tự nhiên móc thuốc lá, kính hướng Trương Chấn Diệu.
Trương Chấn Diệu thấy người tới, cũng đứng dậy theo, một mặt hào khí địa cười ha ha nói, Lý quản lý, đêm nay bể bộn nhiều việc đi, làm sao mới tới à?
Cái này họ Lý nam tử. Chính là nhà này gìn ra hộp đêm tổng giám đốc.
Ai nha, đến sớm liền đến, vừa mới tổng công ty chỗ ấy có chút việc, mở tiểu hội nghị, không phải sao, một làm xong tranh thủ thời gian chạy tới gặp Trương Tổng ngài sao.
Lý quản lý rất nhiệt tình cùng mọi người cười cười.
Khi ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến Diệp Phàm thời điểm, Lý quản lý sững sờ một chút, trong mắt có một tia do dự.
Mà mọi người nhìn thấy Trương Chấn Diệu quả nhiên theo tiệm này lao bản nhận biết, người ta còn tới chủ động kính hương khói. Nhất thời phá lệ bội phục cùng hâm mộ Trương Chấn Diệu.
Trương Chấn Diệu cũng là mặt mày hớn hở, khóe mắt liếc qua ngắm cũng phiền chán, tràn ngập vẻ đắc ý. Chương 663, gần nhất hứng thú. 0663. Lý quản lý, hôm nay biểu muội ta sinh nhật, nơi này cơ đều là trong trường học lão sư, cho bọn hắn một người một tấm thẻ hội viên, về sau thuận tiện bọn họ tới nơi này chơi đùa, cũng không có vấn đề à. Trương Chấn Diệu nói. Lý quản lý cười gật đầu, nguyên lai đều là lão sư à, ta người này liền kính nể lão sư, thẻ hội viên, ngươi Trương Tổng một câu, đương nhiên không có vấn đề. Mọi người tại đây đều rất là cao hứng, khả năng này tiết kiệm không ít tiền đâu. Trương Chấn Diệu rút ra miệng xì gà, lại hỏi Diệp Phàm, Tiểu Diệp, ngươi có muốn hay không thẻ hội viên A? Ta người này cũng không phải bụng dạ hẹp hòi, ngươi muốn lời nói, cũng thay ngươi cả một chương. Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu, ta không cần. Hừ, Trương Chấn Diệu cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là xương cứng, ta đoán ngươi cũng không muốn, kỳ thực đi. Ngươi muốn cũng vô dụng. Ngươi tiền lương, tới nơi này cũng không chơi nổi. Ở bên Lý quản lý lại là kinh hãi một chút, cẩn thận hỏi, Trương Tổng. Vị tiên sinh này, là bằng hữu của ngươi. Hán. Không phải, ta tại sao có thể có hắn loại này bằng hữu, Trương Chấn Diệu cười nhạo âm thanh. Lý quản lý do dự dưới, vẫn là tiến lên hỏi Diệp Phàm nói, tiên sinh, xin hỏi tôn xưng A. Diệp Phàm cười như không cười nói, ngươi hẳn là gặp qua ta ảnh chụp đi. Làm sao, theo ảnh chụp không giống chứ? Lý quản lý nhất thời há to mồm, một mặt kinh hoàng lại vẻ kích động, Diệp tiên sinh. Thật sự là ngài làm sao? Ngài làm sao tới chỗ này cũng không nói trước cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta thật sự là lãnh đạo. Lời này vừa nói ra, hiện trường cả đám người đều mắt trợn tròn, Trương Chấn Diệu biểu lộ cũng cương một chút, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Làm sao Lý quản lý gặp Diệp Phàm, liền theo xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng giống như, khẩn trương muốn mạng. Lý quản lý cũng là kinh nghiệm xa trường, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, lộ ra cung kính nụ cười, Diệp tiên sinh, không có ý tứ, thật sự là quá kích động, vừa rồi thất thố. Ta xác nhận vừa mới đã cảm thấy ngài khá quen, không nghĩ tới ngài là tại Hoa Hải, còn tại tiệm chúng ta, thật quá vinh hạnh. Ngay tại vừa rồi, Lý quản lý bọn họ sở hữu chi nhánh giám đốc. Đều phải biết rõ tổng công ty đại lao bản đổi chủ, mới đại lao bản cũng là một cái gọi Diệp Phàm khuôn mặt xa lạ. Vị này tân lão bản lấy khó mà kháng cự bảng giá, hào ném mấy chục ước đô la Mỹ, quả quyết mua xuống tổng công ty tập đoàn đại lượng cổ phần, tài lực kinh người. Tuy nhiên đối bọn hắn mà nói, đại lao bản là cao cao tại thượng nhân vật, đổi người nào cũng không đáng kể, nhưng là, đột nhiên đại lao bản xuất hiện tại chính mình phân công quản lý trong tiệm. Có thể coi là một chuyện khác. Đây là một cái cơ hội, cũng là một cái khiêu chiến, hầu hạ tốt đại lão bản, có lẽ có thời cơ trèo lên trên, hầu hạ không tốt, khả năng này liền xong đời. Cho nên, Lý quản lý lúc này não tử đã nhanh chóng chuyển đứng lên, phân tích tình huống hiện trường, đợi thật lâu, hạ, làm phán đoán. Lý quản lý, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi biết Diệp Phàm? Trương Chấn Diệu kỳ quái hỏi. Lý quản lý lúc này đã rất lợi hại khiêm tốn địa đứng tại Diệp Phàm bên người, eo cũng không dám thẳng tắp, cười mỉm giới thiệu nói, ta cũng không có tư cách theo Diệp tiên sinh nhận biết, Diệp tiên sinh, là chúng ta đại lão bản. Cái gì? Trương Chấn Diệu buồn bực nói, hắn là các ngươi gìn dạ đêm chủ tiệm. Các ngươi đại lão bản không phải họ Trương sao? Không phải, Lý quản lý một mặt trang trọng giới thiệu nói, Trương Tổng chỉ là chúng ta gìn dạ hộp đêm cái này nhãn hiệu lão tổng. Nhưng Diệp tiên sinh, là tập đoàn chúng ta tổng công ty, ngút trời đầu tư đại cổ đông, đương nhiên cũng chính là lớn nhất đại lão bản. Trong nháy mắt, trong bao xương trừ tiếng âm nhạc, liền hô hấp âm thanh đều biến mất, chúng người như là hô hấp đều quên, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm một mặt thoải mái mà cười, rất lợi hại hưởng thụ mà nhìn xem mọi người tương phản cảm giác cùng kịch vui tính biểu tình biến hóa. Trên thực tế, liền liền Đỗ Duẫn Nhi đều ngơ ngác nói không ra lời, nàng đầu không nghĩ ra, Diệp Phàm làm sao lại đột nhiên thành một công ty lão bản đâu. Thiên Túng Tập đoàn, chính là, cũng là cái kia thành phố giá trị hơn mấy trăm ức ngu nhạc nghiệp bá chủ sao. Một cái lão sư trần trờ hỏi, tựa như là A, Hoa Hải gìn dạ không phải liền là công ty kia dưới cờ nhãn hiệu A. Ngút trời đại lão bản, nay được nhiều có tiền A mấy cái lão sư đã choáng váng. Nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Trương Chấn Diệu cầm xì gà tay đang run rẩy, bờ môi cũng đang run rẩy, hắn Trương Chấn Diệu điểm này tư, liền một cái ngút trời dưới cờ tùy tiện một cái công ty con cũng không sánh nổi, đây cũng không phải là một điểm nửa điểm trên lệch a. Hắn nuốt nước miếng, nói, Lý quản lý. Ngươi có phải hay không lầm, hắn là Cẩm Tú tập đoàn một cái bảo an a.
Cái gì?
Bảo an. Lý quản lý một mặt buồn bực, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Phàm gương mặt, nói, không đúng vậy à, là Diệp tiên sinh không sai, thế nào lại là bảo an đâu.
Diệp Phàm thuận miệng giải thích câu, ta gần nhất yêu thích là làm bảo an, hồi trước ta còn làm qua trợ lý giám đốc, điện nước công, cái gì đâu, ha ha.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a, tìm một chút chuyện làm thôi.
Mọi người nghe đến sắp phun máu, đây rốt cuộc cái quỷ gì? Chẳng lẽ có tiền phú hào đều ưa thích chơi như vậy sao?
Lý quản lý làm theo giật mình, một mặt rất bội phục biểu lộ, thì ra là thế, Diệp tiên sinh cảnh giới, quả nhiên không phải chúng ta loại người này có thể trải nghiệm, phản phác quy chân, bội phục, bội phục.
Một đám các lao sư rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Phàm sẽ nói, hắn không cần thẻ hội viên, vì sao lại nói, đêm nay loại rượu không cần tiền.
Người ta đại lão bản chính mình đến từ nhà hộp đêm chơi. Không cần nói nhảm dùng tiền A.
Còn muốn lông thẻ hội viên.
Lý quản lý, hôm nay là bạn gái của ta đồng sự sinh nhật, nơi này tiêu phí, có thể miễn rơi liền miễn rơi.
Nếu là cái này Trương Trấn Diệu tiên sinh nhất định phải trả tiền, ngươi liền để hắn giao, hắn người này lòng tự trọng tương đối mạnh, liền sợ người khác ghét bỏ hắn nghèo, ta không muốn thương tổn hắn lòng tự trọng.
Diệp Phàm vô Lý quản lý bả vai nói.
Trương Trấn Diệu một mặt nóng bỏng. Hận không thể chui vào dưới đáy bàn qua, nhớ tới vừa rồi hắn nói tới những lời kia, càng là muốn chết tâm đều có.
Lý quản lý cũng là nhân tình, nhất thời ý thức được cái gì, cười nói, Diệp tiên sinh yên tâm, chúng ta từ trước đến nay tôn trọng khách quý nhóm tự mình lựa chọn.
Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm cười, cầm lấy trước mặt vừa rồi này một cái bình rượu Tây, đưa trả cho Trương Trấn Rượu, đến, Trương Tổng, ta biết ngươi thích uống tiểu, vừa rồi vẫn luôn là ngươi kính ta tiểu. Ta đều không có ý tứ.
Lúc này, ta kính ngươi một bình, bình này tính toán trên đầu ta, ngươi đem nó uống đi.
Ta nghĩ, đến công ty của ta dưới cờ trong tiệm, ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi.
Trương Trấn Diệu mặt đều lục, điều này không nghi ngờ chút nào là tại châm chọc hắn vừa rồi nói lời nói, là tại nhục nhã hắn.
Vương Ngọc Đình các loại một đám người bên cạnh, chỉ có thể yên lặng thở dài, cũng hối hận xem nhẹ Diệp Phàm, lần này. Bọn họ đều chỉ có thể thay Trương Trấn Diệu cảm thấy bi ai, sớm biết như thế, làm gì vừa rồi.
Chương 664, liền không thích ngươi.
Không 664.
Trương Trấn Diệu hận không thể chửi ầm lên, lại e ngại thiên túng tài lực, đến liền đã khả năng mạo phạm Diệp Phàm. Nếu là thật gây tới một cái giới kinh doanh bá chủ, này muốn giết chết hắn công ty, cũng là vài phút sự tình. Nhưng muốn hắn ngay trước mặt mọi người, lấy rượu bình uống xong nguyên một bình. Không nói uống say, quan trọng cũng quá xấu mặt.
Trương Trấn Diệu đành phải cắn răng nghiến lợi cười khổ nói, cảm ơn.
Diệp tiên sinh, ta uống đến không sai biệt lắm đã đủ, cũng nên đi.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, Trương Trấn Diệu dự định trước đi ra ngoài.
Diệp Phàm làm sao có thể nhượng ra hỏa này đã được, sắc mặt lạnh xuống đến, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, ngươi xác định.
Ngươi không uống.
Trương Trấn Diệu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Nuốt vị trí hiểm yếu lung, càng nghĩ, chung quy không dám chống đối Diệp Phàm.
Uống.
Ta uống.
Trương Trấn Diệu cầm qua bình rượu, ngửa đầu, bắt đầu rầm rầm địa uống rượu, tuy nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng càng sợ bị hơn Diệp Phàm để mắt tới.
Uống hơn phân nửa bình về sau, Trương Trấn Diệu mặt đều màu gan heo, hắn liền uống không ít, cái này một trận uống mạnh, càng làm cho hắn đầu váng mắt hoa, trong dạ dày phiên giang đảo hải.
Diệp tiên sinh, ta thật uống không trôi.
Huệ, Trương Trấn Diệu một trận ác tâm, trước mặt mọi người liền phun ra.
Mọi người nhao nhao tránh ra, mấy cái nữ lao sư càng là phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Nhìn lấy chật vật như thế không chịu nổi Trương Trấn Diệu, đâu còn có vừa rồi vênh váo hung hăng bộ dáng, tựa như một đầu chó rơi xuống nước một dạng.
Trương Tổng, làm sao không uống?
Còn có nửa bình đâu? Diệp Phàm cười hỏi.
Trương Trấn Diệu méo miệng. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói, Diệp tiên sinh.
Ta sai. Ta hiểu biết chính xác sai. Ta không nên đánh ngài bạn gái chủ ý.
Ta có mắt không tròng.
Ngài hãy bỏ qua ta đi.
Nhìn lấy Trương Trấn Diệu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ,
Vương Ngọc Đình cái này biểu muội cũng không đành lòng, thỉnh cầu nói, Diệp tiên sinh, lần này là biểu ca ta không đúng, hắn hiện tại cũng thật đáng thương, ngài liền thả hắn đi. Đỗ Duẫn Nhi nghe đồng sự nói như vậy, cũng khuyên nhủ, Diệp Phàm ca, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phàm cười cười, nói, đã Duẫn Nhi ngươi nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Trương Chấn Diệu nghe, lộ ra một mặt giải thoát chi sắc. Kỳ sở bất dục, chớ thi vu nhân. Trương Tổng, lần sau gặp được làm bảo an, ngươi tốt nhất cũng cẩn thận. Diệp Phàm vô vô Trương Chấn Diệu bả vai. Trương Chấn Diệu dùng sức chút đầu, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Phàm hướng mọi người tại đây cười nói đừng, hắn cũng lười theo những người này nhiều so đo, đêm nay hắn đã chơi đến thật vui vẻ. Lý quản lý bận bịu chạy tới mở cửa, cung tiễn Diệp Phàm hai người ra ngoài. Đi đến cửa chính, Lý quản lý cung kính hỏi, Diệp tiên sinh, cái kia Trương Chấn Diệu, về sau còn nhượng hắn tới sao? Đương nhiên a, hắn muốn tới thì tới thôi, kiếm tiền làm gì không kiếm lời. Bất quá, đoán chừng hắn cũng không dám tới. Đúng đúng. Này Diệp tiên sinh, cần ta tìm tài xế giúp ngài lái xe sao? Diệp Phàm khoát khoát tay, không cần, ta liền vừa lúc ở chỗ này chơi đùa, ngươi đi giúp ngươi đi. Vậy ta đưa ngài hai vị lên xe, Lý quản lý khiêm tốn cười nói. Diệp Phàm trong lòng nghĩ cười, đoán chừng mình tại người ta tâm lý, đã là một cái thủ đoạn độc ác nhân vật, dù sao đem Trương Chấn Diệu khiến cho bộ dáng kia. Chính đi đến bãi đỗ xe, đã thấy trước mặt một chiếc Audi R8 chính mở ra đèn lớn. Chuẩn bị muốn đi, mà trước xe, lại có một cái nữ, giang hai cánh tay, cản trở xe đường đi. Cái này tình huống như thế nào? Lý quản lý cũng không muốn xảy ra vấn đề, nhắm chúng đại lao bản không hài lòng, bận điệu chỉ huy đằng sau bảo an nhân viên, mau đi xem một chút. Diệp Phàm lại là đưa tay cản lại, nói, chờ một chút. Ta qua. A. Lý quản lý nói, Diệp tiên sinh, có thể bị nguy hiểm hay không? Không có việc gì. Này nữ ta biết, Diệp Phàm nói, đã đi qua. R8 bên trong nam tử đang dùng lực án lấy còi, nữ nhân điên. Ngươi tránh ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đều nói ta không thích ngươi. Đứng tại trước đầu xe, dáng người mảnh mai nữ nhân tóc thai bù xù, khắp khuôn mặt là nước mắt, ta không tin. Ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng nói qua xong năm liền đi với ta gặp phụ mẫu. Liền cùng ta lĩnh chứng kết hôn. Hắn à. Ta lúc nào nói qua? Ta chỉ là cùng ngươi nói qua một đoạn, không có nghĩa là nhất định ngươi đi. Ngươi cút ngay. Không phải vậy ta báo động. Trong xe mặc đồ trắng Âu phục nam tử phẫn nộ nói. Xe tay lái phụ bên trên, còn ngồi một cái ăn mặc yêu diễm, quất lấy nữ sĩ khói cô nàng, lúc này cũng quay cửa xe xuống, tức miệng mắng to, uy. Thiện nhân. Ngươi có muốn hay không mà ta? Hắn đều nói không thích ngươi, ngươi ô út. Biết hay không a? Im miệng. Ngươi cái này hồ ly tinh. Đều là ngươi. Đều là ngươi cầu dẫn hắn. Nữ nhân điên một dạng, bổ nhào qua, thừa dịp tay lái phụ cửa sổ mở ra, liền đi bắt này yêu diễm cô nàng tóc. Trong lúc nhất thời, này yêu diễm cô nàng tóc bị đau, cũng nổi giận, đống nhiên đẩy cửa xe ra, đem nữ nhân kia đụng ngã xuống đất. Thiện nhân. Ngươi dám bắt lao nương. Ta đá chết ngươi. Này cô nàng đối trên mặt đất nữ nhân cũng là hai cước. Nữ nhân quay người bổ nhào qua, lại đem này cô nàng bổ nhào, hai người sẽ đánh nhau. Ngồi ở trong xe nam nhân thấy thế, triệt để nổi giận, đi xuống xe qua, đi vào nữ nhân kia đằng sau, một thanh nắm chặt nữ nhân y hề phủ, đem nàng kéo dậy. Hắn sao tiện hóa, lao tử một bàn tay đánh chết ngươi. Đang lúc nam tử muốn quất xuống, lại phát hiện tay bị người bắt lại. Hắn vừa quay đầu lại. Nhìn thấy người tới, nhất thời sững sờ, là ngươi. Tối hôm qua cái kia. Diệp Phàm cũng nhận ra gia hỏa này, là ngày hôm qua cái Lưu Hạo nhiễm người hầu, vuốt mông ngựa gia hỏa. Nữ nhân đánh nữ người cũng liền thôi, ngươi một cái nam quá khứ đánh nữ người, liền không rất thích hợp đi, huống chi nàng tốt xấu là ngươi bạn gái trước, Diệp Phàm nói. Mặt mũi tràn đầy nước mắt nữ nhân lúc này cũng nhận ra Diệp Phàm, ngoài ý muốn nói, Diệp Phàm. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm nhíu mày, Trần trợ lý, trước ngươi đàm bạn trai, không phải là gia hỏa này a? Nữ nhân này, chính là Trần Nhã. Không cần ngươi quản. Ngươi đi ra. Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Trần Nhã một đỏ mặt lên. Diệp Phàm thở dài, ta mặc kệ, hắn liền một vả quất ngươi, ngươi sẽ không khở dại coi là, hắn không dám động thủ đi.
Trần Nhã thống khổ khóc, Tôn Ký.
Ta đến cùng chỗ nào làm sai, ngươi muốn đối với ta như vậy.
Ta cái gì đều dựa vào ngươi, móc tim móc phổi địa đi cùng với ngươi, ngươi tại sao phải phản bội ta.
Tôn Ký một mặt không kiên nhẫn, ngươi móc tim móc phổi, liên quan ta cái dám.
Người nào quy định đàm cái người yêu liền phải từ một mực.
Lao tử cũng là không thích ngươi.
Ngươi có thể làm sao?
Ta phạm pháp sao?
Còn có, gia hỏa này là ai a? Ngươi còn tìm trợ thủ đến đánh người sao?
Có tin ta hay không báo động a?
Mặt đất đứng lên này yêu diễm nữ lang nói, khắc cùng bọn hắn nói nhảm.
Tôn Ký, ngươi không phải nói đại ca ngươi là Lưu thị tập đoàn Lưu đại thiếu sao?
Mau báo cảnh sát, đem bọn hắn toàn bắt đi a.
Chương 665, nhanh đi nói cho Tô Tổng.
0665.
Tôn Ký trợn mắt nói, không cần đến ngươi ở nơi đó chỉ huy.
Huy, tiểu tử, tranh thủ thời gian buông ra lão tử.
Không phải vậy tin hay không để ngươi ngồi tù.
Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, Lưu thị tập đoàn, cũng không biết là cái nào Lưu thị, giống như nổi danh nhất, là Tô Tỉnh một cái Lưu thị, làm thương nghiệp địa sản cùng hải ngoại đầu tư loại, nhất là Tư Hùng Hầu.
Bất quá, Diệp Phàm cũng không phải rất lợi hại hiểu biết những này, mà lại hắn cũng không phải rất lợi hại quan tâm.
Đối bây giờ hắn mà nói, cho dù là có được gia huy ngũ đại danh môn, cũng không coi là nhiều không tầm thường, hắn sẽ chỉ ở ý giống Chu gia loại kia cổ lao thị tộc, cái gì khác gia tộc, căn có thể xem nhẹ.
Diệp Phàm, ngươi buông hắn ra, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi.
Trần Nhã lạnh lùng nói.
Diệp Phàm bất đắc dĩ, nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu. Đến, vậy coi như chính mình xen vào việc của người khác.
Diệp Phàm buông ra Tôn Ký, nói, này chính các ngươi đánh.
Tôn Ký tiếng hừ lạnh, đánh tiện nhân kia cũng bất quá là bẩn tay ta, tiện nhân, ngươi về sau đừng đến phiền ta không muốn lại nhìn thấy ngươi.
Đang lúc Tôn Ký dự định đi trở về trong xe thời điểm, Trần Nhã lớn tiếng thét to, dừng lại.
Làm gì?
Tôn Ký quay đầu không kiên nhẫn nhíu mày hỏi.
Ta
sau cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, Trần Nhã âm thanh run rẩy lấy.
Hỏi xong có phải hay không liền có thể thả ta đi?
Là.
Nhưng ngươi muốn thành thật trả lời ta, Trần Nhã nghẹn ngào nói.
Tốt ta, ngươi hỏi, Tôn Ký một mặt mất hết cả hứng.
Trần Nhã nắm chặt hai tay, hỏi, ngươi.
Ngươi có hay không, dù là một đoạn thời gian, trong nháy mắt, có thực tình yêu ta.
Trần Nhã trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định chi sắc. Hỏi xong về sau, liền an tĩnh chờ đợi Tôn Ký trả lời.
Tôn Ký lại là phảng phất nghe được lớn nhất khôi hài sự tình, ha ha cười nói, ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần a?
Ta biết yêu ngươi dạng này nữ nhân.
Như ngươi loại này muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không có dáng người nữ nhân, ta bất quá là trêu chọc ngươi, ngươi lại còn coi chuyện.
Không có đừng hỏi đề lời nói, ta liền đi, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta.
Trông thấy ngươi cũng cảm thấy xối quậy.
Nói xong, Tôn Ký cùng này yêu diễm nữ nhân liền lên xe.
Trần Nhã mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất đã mất đi linh hồn mở dạng, trống rỗng trong ánh mắt, không nhìn thấy mảy may sắc thái.
Bà bá.
Tôn Ký án lấy còi, thiện nhân.
Tránh ra.
Thật nghĩ bị xe đụng chết sao?
Trần Nhã phảng phất căn không nghe thấy, nàng đau thương địa cười, đống nhiên vừa nghiêng đầu, hướng phía bên cạnh một cây lộ thiên cột điện tử, đống nhiên tiến lên.
Lại là muốn đụng đầu tự sát.
Uy.
Diệp Phàm thấy thế, mau chóng tới một thanh níu lại nàng, đem nàng kéo trở về.
Người điên.
Vì loại nam nhân này qua tự sát.
Diệp Phàm không nghĩ tới, cái này Trần Nhã tính tình như thế liệt, làm một cái đàn ông phụ lòng lựa chọn tự sát.
Tại trong xe Audi Tôn Ký thấy huýt sáo, chậc chậc, đủ hăng hái a.
Để cho nàng đụng a.
Đâm chết cũng là chính nàng đáng đời.
Ngu xuẩn.
Trần Nhã gào khóc lấy lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, Diệp Phàm ngươi tránh ra.
Để cho ta chết tính toán.
Ta đã không mặt mũi sống sót.
Ta không muốn sống.
Diệp Phàm nhíu mày, đem Lý quản lý người gọi qua, Lý quản lý, ngươi mang nàng qua một bên đợi, phái người nhìn chằm chằm, đừng để nàng làm chuyện điên rồ.
Vâng.
Diệp tiên sinh.
Lý quản lý liên tục không ngừng đáp ứng, hắn cũng không muốn ngoài cửa tiệm chết cá nhân.
Diệp Phàm gặp này Tôn Ký dự định lái xe muốn đi, sắc mặt âm trầm bước nhanh quá khứ, một chân liền đá vào này trên đầu xe.
Bang!
Một tiếng vang vọng, Audi ER8 động cơ đắp trực tiếp bị lực lượng này đá đến lõm.
Tôn Ký giật nảy cả mình, chạy xuống xe, điên cuồng giống to, ngươi muốn chết sao? Tà thao! Không đợi hắn nói thêm cái gì, Diệp Phàm đã đi lên một bàn tay đem hắn đánh cho thất điên bắt đảo, xoay người ngã xuống đất. Tôn Ký miệng đầy là máu, hàm răng đều đến rơi xuống hai khỏa, đầy mắt thất kinh chi sắc, ngươi! Ngươi dám! Đánh! Ta! Diệp Phàm cảm thấy mình lực lượng đánh hắn khả năng quá nặng, đánh chết liền quá tiện nghi con hàng này, thế là hướng mấy cái kia hộp đêm bảo an một chiêu hô, các ngươi, tất cả đều tới. Đánh hắn. Những người an ninh này cũng đều cảm thấy Tôn Ký quá phận, loại này kẻ đổi bại cũng xứng đáng bị đánh, bây giờ đại lao bản đều lên tiếng, bọn họ không nói hai lời, xông lên liền đối Tôn Ký một trận quyền đấm cước đá. Tôn Ký bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Trong xe nữ tử yêu diễm này dọa đến cũng không dám báo động, sợ mình thụ liên lụy. Trọn vẹn đánh hơn một phút đồng hồ, Tôn Kỳ đã mặt mũi bầm dập, tràn đầy vết máu, khóc cầu xin tha thứ, đừng đánh. Đừng đánh ta. Van cầu các ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Diệp Phàm một chân đá vào con hàng này trên ngông, Tôn Kỳ một tiếng mổ heo giống như gọi tiếng, phía dưới xương cốt đều vỡ ra. Lý quản lý, tìm thùng rác, đem cái này rác rưởi ném vào. Diệp Phàm phân phó nói. Lý quản lý liên tục không ngừng chỉ huy hai bảo an, đem Tôn Ký kéo lấy về phía sau thả thùng rác lớn địa phương. Diệp Phàm đi đến Trần Nhã trước mặt, nhìn vẻ mặt ảm đạm Trần Nhã, thở dài, thật muốn chết cá nhân, cũng nên là chết tên kia, ngươi làm gì tìm cái chết. Ngươi chết, nhà ta Tô Tổng không được thiếu cái trợ thủ đắc lực. Thời gian còn dài mà, vì loại người này tức giận đều không đáng đến, coi như là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Trần Nhã ngẩng đầu, một tia hoang mang mà nhìn xem Diệp Phàm, ngươi tại sao phải giúp ta, ngươi không phải hẳn là rất lợi hại phiền chán ta sao, ta tại Tô Tổng trước mặt đánh ngươi tiểu báo cáo, ngươi không hận ta. Ngươi bây giờ là nhìn ta đáng thương. Lộ ra ngươi rất đại độ sao. Ta không cần loại này thương hại. Diệp Phàm cười, ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Ta chẳng qua là cảm thấy, một nguyện ý nỗ lực thực tình, qua yêu người khác người. Là đáng giá tôn kính. Về phần ngươi đánh ta tiểu báo cáo, ta là thẳng tức giận, nhưng ngươi cũng không mù biên loạn tạo, cho nên ta cũng nhận. Trần Nhã sửng sốt, không dám tin nhìn Diệp Phàm một hồi về sau, biểu lộ ngưng kết. Qua nửa phút đồng hồ sau, Trần Nhã toàn thân phát run, bụng mặt khóc giống lên. Đỗ Duẫn Nhi chạy tới, xuất ra khăn tay, đưa tới, vị tỷ tỷ này, khắc khổ sở, người kia đáng đời. Cảm ơn Trần Nhã tiếp nhận khăn tay, khóc giống nói. Là ta đáng chết. Là chính ta đáng đời. Ta không mặt mũi gặp Tô Tổng. Ta có lỗi với Tô Tổng. Có lỗi với Cẩm Tú tập đoàn tất cả mọi người. Diệp Phàm buồn bực, ngươi đảm cái yêu đương, làm sao có lỗi với Tô Tổng, có lỗi với Cẩm Tú. Trần Nhã nỗ lực nhịn xuống tiếng khóc, dùng lực bắt lấy Diệp Phàm cánh tay, nói, Diệp Phàm. Hiện tại có lẽ còn kịp, ngươi nhanh đi nói cho Tô Tổng. Cắt đi hệ tờ đầu tư kế hoạch. Đã bị Lưu Thị tập đoàn biết, tuyệt đối đừng ký tên. Tuyệt đối không nên. Thứ gì? Cái gì cắt đi hệ tờ? Diệp Phàm nhíu mày, đến cùng tình huống như thế nào? Đã không có thời gian giải thích với ngươi. Ngươi nhanh đi nói cho Tô Tổng. Cho dù có một tia hy vọng, cũng phải tranh thủ xé bỏ hợp đồng. Không phải vậy Cẩm Tú tập đoàn liền ra đại sự. Trần Nhã la lớn. Chương 666, máu đều nguội. 0666. Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu nhiều Trần Nhã đến cùng đang nói cái gì sự tình, nhưng nhìn nàng như thế kinh hoàng bộ dáng, biết nàng là sẽ không nói vớ nói vẩn. Ngươi vì cái gì không chính mình gọi điện thoại cho nàng? Diệp Phàm hỏi. Ta không dám. Ta không mặt mũi lại nói chuyện với Tô Tổng, càng không mặt gặp nàng Trần Nhã cúi đầu khóc nức nở nói. Diệp Phàm cũng không nhiều nói nhảm, cầm điện thoại bấm Tô Khinh Tuyết dãy số. Thế nhưng là, Tô Khinh Tuyết cũng không có nghe, mà chính là trực tiếp quải điệu. Diệp Phàm phiền muộn, nữ nhân còn cùng hắn chiến tranh lạnh đây, vậy mà không nghe, hắn đành phải đối một bên Đỗ Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, ta về trước đi. Ừm, Diệp Phàm ca ngươi đi đi, nếu không ngươi mở ta xe đi. Đỗ Duẫn Nhi cũng biết tình huống khẩn cấp. Diệp Phàm lắc đầu, không cần, đánh cái xe là được, ngươi giúp ta chiếu khán dưới Trần Nhã, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi, ta bây giờ đưa cái này Trần tỷ tỷ về nhà, Đỗ Duẫn Nhi khéo hiểu lòng người địa nói. Diệp Phàm an tâm cười cười, quay đầu chạy đến bên lề đường, đánh một câu ngừng lại taxi, thẳng đến về nhà. Đi vào cỏ trắng quận trong nhà, quả nhiên Tô Khinh Tuyết đã trở về. Giang Thẩm cùng Đồng Tuệ Chân đều ngủ, chỉ có Tô Khinh Tuyết thư phòng vẫn sáng đèn. Diệp Phàm gõ gõ cửa, phát hiện cửa không khóa, liền đẩy cửa đi vào. Tô Khinh Tuyết đang trên máy vi tính nhìn lấy cái gì văn kiện, gặp Diệp Phàm tiến đến, cũng không quay đầu lại nói, ta hiện tại có việc, cũng không muốn cùng ngươi đàm luận những thị phi đó đúng sai vấn đề. Diệp Phàm thở dài, ta cũng không phải nói cho ngươi Cơ Kim hội sự tình, là ta đụng phải Trần Nhã. Trần Nhã? Tô Khinh Tuyết quay đầu nhìn hắn, nàng làm sao? Diệp Phàm nhún nhún vai, nàng nhượng ta cho ngươi biết, cái gì cắt đi hệ tờ đầu tư hạng mục tuyệt đối đừng ký, Lưu Thị tập đoàn đã biết. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lấp lóe một chút, nhàn nhạt tướng thanh, ừm, ta biết. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân bình tĩnh như vậy, không khỏi kỳ quái nói, đến cùng tình huống như thế nào, Trần Nhã nói đến nghiêm trọng như vậy, nói cái gì một cái không tốt, Cẩm Tú tập đoàn liền xong đời, làm sao nói cho ngươi nghe, ngược lại cũng không có chuyện gì một dạng. Tô Khinh Tuyết hỏi ngược lại, ngươi là ở đâu gặp được Trần Nhã, nàng vì cái gì cùng ngươi giảng cái này. Diệp Phàm thực sự nói một chút tình huống, cũng không giấu giếm, dù sao theo Đỗ Duẫn Nhi cùng đi tham gia cái sinh nhật tụ hội, cũng không có gì lớn không. Tô Khinh Tuyết nhào nhào đại mi về sau, nói như vậy, là cái kia Tôn Ký vứt bỏ Trần Nhã, cho nên nàng cùng ngươi giảng chuyện này. Đúng vậy a, này Tôn Ký là Lưu Thị tập đoàn người. Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không phải, nhà hắn chỉ là bình thường thương nhân gia đình, chỉ bất quá hắn tại siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, nhận biết Lưu Hạo Nhiễm, làm Lưu Hạo Nhiễm chó săn. Diệp Phàm nghe được hơi nghi hoặc một chút, lão bà, ngươi đều biết Lưu Hạo Nhiễm, biết Tôn Ký. Vậy ngươi, đã sớm biết Trần Nhã là cùng Tôn Ký tại kết giao. Tô Khinh Tuyết cũng không tị hiểm, gật đầu nói, ta thứ nhất trợ lý, thường xuyên tiếp xúc ta muốn làm một số đặc thù bí mật nghiệp vụ. Ta đương nhiên muốn đối nàng đầy đủ hiểu biết, nàng giao cái gì bạn trai, ta đương nhiên cũng phải điều tra. Diệp Phàm tâm lý cảm giác được có cái gì không đúng, liên hệ đến Tô Khinh Tuyết lúc này bình tĩnh trạng thái, càng thấy sự tình có kỳ quặc. Cắt đi hệ tờ. Đến cùng là cái gì hạng mục? Diệp Phàm hỏi. Ngươi muốn biết như vậy? Tới là không hứng thú, nhưng ta muốn biết, ngươi thái độ, vì cái gì theo Trần Nhã chỗ biểu hiện loại kia khoa trương, hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm nói, Tô Khinh Tuyết do dự dưới, đứng dậy, đi đến một trường treo thế giới địa đồ chỗ ấy. Tô Khinh Tuyết ngón tay chỉ nước Mỹ Tây Bộ một cái tiểu địa phương, nơi đó, cũng là Cắt Đi Hệ Tờ, một cái trấn nhỏ, ở 1.800 hộ cư dân, là bọn họ châu nghèo nhất mấy cái trấn một trong. Cái gọi là Cắt Đi Hệ Tờ đầu tư hạng mục, cũng là đem cái trấn này hơn phân nửa mua lại, tuy nhiên địa phương rất nghèo, thổ địa cùng các loại bất động sản rất rẻ, nhưng là ít nhất cũng phải 2 tỷ đô la Mỹ. Tại sao phải mua xuống chân kia, có dầu mỏ, có khoáng sản, vẫn là ngành du lịch. Diệp Phàm buồn bực. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không, không có cái gì, trừ thỉnh thoảng sẽ vào xem tiểu trấn Long Quyền Phong, cùng một số vì tìm kiếm nguồn nước đi ngang qua chỗ ấy hoang dại dê bò bầy, nơi đó không có cái gì. Vậy ngươi còn hoa 2 tỷ? Diệp Phàm nói một nửa, đông nhiên nghĩ đến cái gì? Liên hệ nước Mỹ địa phương tình huống, suy đoán nói, chẳng lẽ là bác thải giấy phép? Chỉ có cho phép địa phương mở sòng bạc, khai phóng bác thải nghiệp, loại kia địa phương quỷ quái, mới có thể trong thời gian ngắn, tấc đất tấc vàng, giàu đến chảy mỡ. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng hơi hơi hiển lộ mỉm cười, ta thiết lập, chính là như vậy, ta muốn để bọn hắn biết, nơi này hội mở sòng bạc. A, Diệp Phàm sững sờ, cái gì gọi là ngươi thiết lập? Ngươi nhượng ai biết? Tô Khinh Tuyết đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn qua bóng đêm, lo lắng nói, ta tạo một số văn kiện cùng tư liệu, lại liên hệ mấy cái tại nước Mỹ bên kia phú hào, làm ra biểu hiện giả dối, chính là ta thông qua bên kia thu mua quan hệ, biết Cắt Đi Hệ Tờ sắp đạt được bác thải đồng ý. Mà chúng ta Cẩm Tú tập đoàn dự định ở nơi đó sớm đầu tư, nện 2 tỷ đô la Mỹ, tốt đến lúc đó thu lợi, đồng thời gian cấp bách, nhất định phải tại một tuần này bên trong hoàn thành thu mua. Này lại là một cái lợi nhuận khó mà đánh giá đầu tư, đủ để cho chúng ta Cẩm Tú càng một bậc thang, thực lực bạo tăng. Diệp Phàm trinh nhiên, nói, nhưng, kỳ thực đó là cái tin tức giả. Ngươi là cố ý cho Lưu Thị tập đoàn người nhìn. Không sai, khi ta biết Tôn Ký người này, thành Trần Nhã bạn trai, ta liền biết, là Lưu Thị tập đoàn muốn ở sau lưng đâm ta đào tử. Lưu Thị tại Tô tỉnh kinh doanh, đến cùng chúng ta gặp nhau không lớn, nhưng chúng ta thông qua thiết huyết minh quan hệ, lấy đi cổ Việt văn hóa thành hạng mục, vậy đến là Lưu Thị tập đoàn bánh kem. Mà lại bọn họ hơn một năm nay tới bắt đầu nhận chúng ta áp lực, trong nước nghiệp vụ dần dần không phải chúng ta đối thủ, cho nên bọn họ khẳng định là muốn đến đánh chúng ta, chỉ là một mực chờ đợi đợi thời cơ, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm trong đầu mạch suy nghĩ rõ ràng, cho nên ngươi giả giả không biết tình, lợi dụng Trần Nhã, tiết lộ một cái tin tức giả, cho Tôn Ký, sau đó Tôn Ký lại giao cho Lưu Thị Lưu Hạo Nhiễm. Lưu Thị tập đoàn cầm tới cái này tin tức giả, liền bắt đầu tự chui đầu vào giọ, phải không? Tô Khinh Tuyết trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, nói, Lưu Thị sớm đã có động tác, bọn họ hải ngoại đầu tư, chủ yếu tập trung ở nước Mỹ, mà bọn họ vì thất bại ta, để cho ta khoản này đầu tư thất bại, vận dụng quan hệ, đi làm nhiễu bên kia quản lý ủy viên hội nghị viên, hy vọng bọn họ không nên đem bác thải giấy phép phát cho cắt đi hệ tờ. Nhưng mà, bọn họ căn bản liền không có tính toán như vậy qua, cho nên, Lưu Thị tập đoàn chẳng khác gì là vô duyên vô cớ, thêm một cái hối lộ cùng can thiệp địa phương chính phủ quyết định biện pháp tội danh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta ở bên kia luật sư đã nắm lấy cơ hội, bắt đầu khởi tố Lưu Thị tập đoàn. Sau đó nước Mỹ bên kia cơ quan kiểm soát, cũng đã bắt đầu lập án điều tra Lưu Thị tập đoàn. Sáng mai tin tức vừa ra tới, đoán chừng Lưu ra người, đến sức đầu mẹ chán đi. Diệp Phàm minh bạch tiền căn hậu quả đồng thời, cảm giác mình máu đều nguội. Đây hết thảy, vậy mà tất cả đều là Tô Khinh Tuyết thiết kế dễ bị lừa cục. Lưu Thị tập đoàn âm thầm tính kế Tô Khinh Tuyết, lại bị Tô Khinh Tuyết lợi dụng, quay giáo nhất kích. Sự tình chính là như vậy, căn không tồn tại cái gì muốn ký tên hợp đồng, mua cắt đi hệ tờ, nói là giữ bí mật, nhưng chỉ là bởi vì, đây chỉ là đơn độc nhượng Trần Nhã hiểu biết tin tức. Tô Khinh Tuyết xoay người lại, lạnh nhạt nói ra. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, trầm giọng chất vấn, ngươi biết rõ cái kia Tôn Ký là đang lợi dụng Trần Nhã, ngươi biết rõ Trần Nhã cảm tình là uổng phí. Ngươi vì cái gì không nói cho Trần Nhã? Ngươi có biết hay không, ngươi cái này một cái kế hoạch, thiếu chút nữa đem Trần Nhã hại chết. Chương 667, Đại Nam Tử Chủ Nghĩa. 0667. Tô Khinh Tuyết thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi, cái gì? Trần Nhã nàng đến cùng làm sao? Nàng bị Tôn Ký trước mặt mọi người nhục nhã vứt bỏ, kém chút liền đụng cột điện tự sát, nếu không phải vừa vặn ta đụng phải, nàng đêm nay coi như không chết cũng tiến bệnh viện biết không? Tô Khinh Tuyết khuôn mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị chấn kinh đến. Diệp Phàm không hiểu nói, ta liền không hiểu, chẳng lẽ ngươi liền thật không có để ý qua Trần Nhã cảm thụ? Nàng tốt xấu cũng cùng ngươi đã nhiều năm a. Tô Khinh Tuyết có chút không biết làm sao, nàng đi đến bàn đọc sách một bên, tay chống đỡ cái bàn, nói, ta không nghĩ tới có thể như vậy, ta biết Trần Nhã hẳn là sẽ khổ sở, nhưng không nghĩ tới. Nàng dùng tình sâu như vậy, đánh bại một cái trên thương trường đối thủ, liền thật nhất định phải dùng dạng này phương pháp sao? Nếu như ngươi trước đó nói cho Trần Nhã, cái kia Tôn Ký là lợi dụng nàng, có lẽ nàng cũng nguyện ý phối hợp ngươi, cùng một chỗ đối phó Lưu Thị tập đoàn, không phải sao? Tô Khinh Tuyết nói, ta không xác định, nàng là phản bội ta, còn là thuần túy bị bọn họ lợi dụng. Cho nên, ngươi cứ như vậy không tin, một cái cùng ngươi nhiều năm như vậy người. Huống chi ngươi không phải vẫn luôn có chú ý nàng sinh hoạt cá nhân sao? Diệp Phàm thở dài nói, thế nhưng là, làm sao ngươi biết Trần Nhã liền nhất định tin tưởng ta? Vạn nhất nàng cảm thấy, cái kia Tôn Ký mới là nàng chân mệnh thiên tử đâu? Tô Khinh Tuyết nói, rất nhiều nữ nhân một khi lâm vào ái tình, liền căn cái gì đều nghe không vào, ngươi cho rằng Trần Nhã có thể thời khắc giữ vững tỉnh táo sao? Rất nhiều trong nữ nhân, bao quát ngươi sao? Diệp Phàm ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy nữ nhân. Tô Khinh Tuyết trầm mặc, tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời. Ngươi một mực chú ý Trần Nhã tình huống, cho nên ngươi khẳng định ngay từ đầu liền biết Trần Nhã gặp được Tôn Ký, nhưng ngươi không nói với Trần Nhã, mà chính là nhìn lấy nàng càng lún càng sâu. Ngươi dạng này, cùng lợi dụng Trần Nhã để đạt tới mục đích Tôn Ký, cùng Lưu Thị tập đoàn người, có cái gì khác biệt đâu. Chẳng lẽ Trần Nhã đối với ngươi mà nói thật có cũng được mà không có cũng không sao, là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Giữa các ngươi, thật cũng chỉ có lạnh lùng cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Diệp Phàm, ngươi đủ không có. Ngươi vì Trần Nhã, cùng ta phát cáo. cần thiết hay không? Ngươi theo Trần Nhã không phải như nước với lửa sao? Tô Khinh Tuyết không phục chất vấn. Diệp Phàm tự rêu cười cười, ta cũng không biết, chính mình là này gần không thích hợp, nhưng ta cũng không phải hướng ngươi phát cáo. Phát cáo lại không thể giải quyết vấn đề gì. Chỉ là, trước đó Phúc Lợi Viện sự tình, lại thêm hôm nay Trần Nhã sự tình, trong lòng ta có rất nhiều hoang mang. Khinh Tuyết, nếu như là địch nhân, ngươi đối bọn hắn lãnh khốc đến đâu, máu lạnh đến đâu, ta đều không ý kiến. Nhưng, trên cái thế giới này, cũng không hoàn toàn là địch nhân đi. Ta làm sao biết có thể hay không tin tưởng nàng, phải thừa dịp lấy Lưu Thị tập đoàn không sẵn sàng cho bọn hắn gài bẫy, bỏ lỡ cơ hội này, khả năng sẽ rất khó các loại. Hạ, một cái máy bay lại Tô Khinh Tuyết buồn bã nói. Nếu như ngay cả Trần Nhã đều không đáng được ngươi tin tưởng, này toàn công ty trên dưới, liền không có một cái nào đáng giá ngươi tín nhiệm người. Ngươi không cảm thấy dạng này rất lợi hại thật đáng buồn à, dù là ngươi chế tạo ra một cái buôn bán đế quốc, lại không có bất kỳ cái gì một cái có thể thực tình đối mặt người. Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cắn cắn răng ngà, xoay người nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Có đôi khi làm đại sự, liền cần hy sinh. Ta lại không phải cố ý lựa chọn Trần Nhã hy sinh. Chỉ là vừa tốt chuyện này phát sinh ở trên người nàng, mà chính mình lại đi ta đoán kỳ đường. Diệp Phàm nhìn nữ nhân một hồi, nhếch miệng cười cười, ngươi nói đúng, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Thành công về sau, tướng, thực biết cảm thấy khoái lạc a. Tô Khinh Tuyết đờ đẫn mà nhìn xem nam nhân, nàng nhìn thấy trong mắt nam nhân tang thương cùng đắng chát, nói không ra lời. Diệp Phàm lắc đầu, khả năng ngươi sẽ cảm thấy ta quá mềm lòng, quá già mồm, nhưng là, nếu như người sống, chỉ có lợi ích quan hệ, không có người nào cùng người ở giữa cảm tình ràng buộc, không có quan tâm, không có để ý, không có lo âu và lo lắng, này cũng không giống là sống lấy a. Tô Khinh Tuyết trong mắt hiện hiện một vòng trong suốt chi sắc, nàng cắn cắn xuống môi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ngoại ý muốn chỉ là muốn đánh đổ Lưu Thị, về phần Trần Nhã. Ta cũng không muốn đối nàng thế nào. Ta biết ngươi tính là thiện lương, Diệp Phàm lý giải cười nói, chỉ là từ khi ngươi biết mình bối cảnh, lại qua lội châu Âu về sau, ta cảm giác ngươi quá nóng nội. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn, muốn bắt về quỷ cốc, mặc kệ là buôn bán vẫn là luyện công, ngươi cũng rất lợi hại nỗ lực, nhưng đây không phải một sớm một chiều sự tình. Khinh Tuyết, ngươi biết không, đến không hết chiến đấu nói cho ta biết trọng yếu nhất một sự kiện. Một người tránh thức cường đại thời điểm, không phải một mực điệu tin tưởng mình, mà chính là có can đảm tín nhiệm người bên cạnh. Tô Khinh Tuyết chính nhiên, chốc lát nữa, lại nghiêng đầu đi, tiếng hừ lạnh, ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi cùng ngươi những huynh đệ kia, là trên chiến trường sinh tử chi giao, ngươi có thể tín nhiệm bọn họ. Nhưng là ta là làm ăn, lợi ích trên trận, ta nếu là dễ dàng tin tưởng người khác, sớm bị người bán đi nơi nào cũng không biết. Diệp Phàm cúi đầu, cười cười. Có lẽ vậy, ta cũng không biết, có phải hay không ta quá ngây thơ, vẫn là chúng ta nhìn vấn đề góc độ không giống nhau. Không giống nhau không giống nhau. Dù sao chúng ta cái gì cũng không giống nhau. Đã cũng không giống nhau, cũng không cần cùng một chỗ. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi ra ngoài. Tô Khinh Tuyết tức giận nói. Diệp Phàm cũng không rõ ràng chính mình làm sao chọc giận nữ nhân, khả năng chính mình nói là đến quá phận, lúc này chính mình cũng tâm tình phiền muộn. Dứt khoát cũng không hỏa thượng Tiêu Du nói thêm cái gì, yên lặng đi ra thư phòng. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Diệp Phàm đi đến trên ban công, điểm điếu thuốc, nhìn qua phương xa bóng đêm xuất thần. Đang lúc này, một thông điện thoại gọi tới, Diệp Phàm xem xét, là Sở Vân Giao. Muộn như vậy, còn chưa ngủ à? Diệp Phàm nhận, cười hỏi. Sở Vân Giao nói, liên tiếp mở hai cái sẽ, ngươi cho ta rảnh rỗi như vậy à? Ngược lại là ngươi. Làm sao nói hưu khí vô lực? Không có gì, muốn chút tâm sự, Diệp Phàm nói ra khói. Sở Vân Giao cười khanh khách nói, còn đang vì Tô Khinh Tuyết cùng Lý Viện trưởng điểm này sự tình xoắn suýt đâu. Diệp Phàm hít mắt, ngươi thật đúng là trong bụng ta run đua à, xem như thế đi, nhưng không hoàn toàn là. Thế nào, phát hiện ngươi tiểu kiểu thê, theo ngươi khi đó tưởng tượng cũng không giống nhau, sau đó bắt đầu mê mang. Phát hiện không thích nàng. Sở Vân Giao hài hước hỏi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp Phàm cau mày nói. Ừ, như ngươi loại này đại nam tử chủ nghĩa gia hỏa, cũng chỉ có thể cho phép chính mình thủ đoạn độc ác, lại không thể tiếp nhận nữ nhân bên cạnh lánh khóc vô tình. Ước gì nữ nhân bên cạnh đều là liễu rủ trong gió bé ngoan, vừa nát lại ngốc, tốt chờ ngươi qua cứu vãn. Một khi phát hiện nữ nhân bên cạnh bắt đầu cường thế, liền lập tức tâm phiền ý loạn. Tiểu thư dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, ngươi khẳng định theo Tô Khinh Tuyết náo mâu thuẫn, đúng hay không? Sở Vân Giao rất là đắc ý nói. Chương 668, ngươi hẳn là rất lợi hại am hiểu. 0668. Diệp Phàm trầm mặt xuống, cũng không có đi phản bác, mà chính là cau mày, lâm vào trong suy nghĩ. Một điếu thuốc hút xong, hắn đưa di động kẹp trên vai, lại móc điếu thuốc cho mình đốt. Hô Diệp Phàm thôn vân thổ vụ, nháy mắt mấy cái. Bên kia Sở Vân Giao một trận điểm khả nghi, tâm muốn làm sao nam nhân không lên tiếng. Uy, họ Diệp, ngươi làm gì, chết sao? Ta nói ngươi vài câu, ngươi sẽ sống ta khí. Ngươi một đại nam nhân cần thiết hay không? Người nào cùng ngươi tức giận, ta là tại muốn. Khả năng ngươi nói rất có đạo lý, Diệp Phàm cảm khái nói. Khả năng hắn thói quen một cái cần hắn bảo hộ Tô Khinh Tuyết, đột nhiên, nữ nhân này trở nên để cho người ta nhìn không thấu, trở nên bày mưu tính kế, thoáng một cái, chính mình liền không thích ứng. Sở Vân Giao sững sờ một hồi, mới nói, Tô Khinh Tuyết đến cũng là như thế nữ nhân, ngươi nếu là không muốn theo nàng ly hôn, liền đi thói quen, ai cũng không có khả năng để ngươi cảm thấy thập toàn thập mỹ, ngươi cũng đừng muốn cầu người khác chuyện gì đều bị ngươi hài lòng như ý. Tiểu Giao Giao, khó được ngươi hội nói với ta như thế để ý lời nói, Diệp Phàm cười cười, đánh đánh khói bụi, hỏi, ngươi gọi điện thoại tìm ta, có việc gì thế? Sở Vân Giao nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này nói không giữ lời thối nam nhân, lúc trước nói xong, ta giúp ngươi giải quyết Âu Chí Vân cùng Đẳng Tử Kiều điểm này sự tình. Ngươi liền đáp ứng ta làm một chuyện, kết quả mấy ngày nay đều không liên lạc với ta, ngươi muốn chơi xấu có phải hay không? Diệp Phàm đống nhiên nhớ tới, là có chuyện như vậy, xấu hổ cười nói, không phải, ta không cẩn thận quên, chủ yếu ngươi cũng không có đề cập với ta, cụ thể muốn ta làm cái gì, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đến phi trường, đi VIP thông đạo, ta sẽ cho người ở nơi đó tiếp ngươi. Sở Vân Giao nói, a, qua phi trường, làm gì, còn phải hỏi, qua phi trường chẳng lẽ đuổi tàu điện ngầm sao, đương nhiên đi máy bay a, đi máy bay qua thì sao, Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng khoảng cách quá lớn, làm sao lại muốn cất cánh. Sở Vân Giao nói, theo giúp ta về một chuyến sở ra, coi như là đi công tác, cụ thể đến trên máy bay nói cho ngươi, ngươi bây giờ mau chóng tới. Nói xong, Sở Vân Giao trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Phàm nửa ngày không nghĩ ra, làm sao đột nhiên liền muốn hắn qua sở ra. Không phải là Sở Vân Giao trong nhà xảy ra chuyện gì. Có thể ngũ đại danh môn một trong đàm thành sở ra, bình thường sự tình hẳn là cũng sẽ không cần hắn một ngoại nhân đi hỗ trợ đi. Nhưng đã đáp ứng Sở Vân Giao, Diệp Phàm cũng dự định đi trước lại nói, dù sao lưu tại Hoa Hải, cũng tâm phiền ý loạn, không bằng qua đổi cái hoàn cảnh. Có lẽ cũng có thể thay cái tâm cảnh. Thế là, Diệp Phàm đơn giản chỉnh đốn xuống, đi đến Tô Khinh Tuyết cửa thư phòng, nói, lão bà, ta có chút việc gấp cần phải đi ra ngoài một bận, không biết mấy ngày trở về, ngươi có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta. Trong thư phòng Tô Khinh Tuyết cũng không có để ý đến hắn, Diệp Phàm cũng biết, lúc này hai người đều khó có khả năng hảo hảo tiếp tục trò chuyện, cũng liền trước xuống lầu đi ra ngoài. Đi vào Hoa Hải phi trường quốc tế. Diệp Phàm tìm tới VIP thông đạo cửa vào, nhìn thấy có người chính ở nơi đó chờ lấy. Nên đón người đem Diệp Phàm mang lên một khung máy bay tư nhân, chính là Sở Vân Giao ngồi xe. Ngươi tới rồi, coi như đúng giờ, Sở Vân Giao đang ngồi ở dễ chịu ghế sofa thức trên ghế ngồi, trên tay cầm lấy một chén tràng bệnh, một thân màu trắng da cỏ áo choàng, hắc sắc tu thân bao váy, lộ ra tinh tế tỉ mỉ bóng loáng hai đầu mảnh chân. Diệp Phàm ngồi vào đối diện nàng, hỏi. Tìm ta qua sở ra, đến cùng là chuyện gì? Dù sao ngươi đi với ta là được, ngươi đáp ứng ta, liền đến nói lời giữ lời, Sở Vân Giao nói. Chẳng lẽ là để cho ta gặp trong nhà người người, nói cho bọn hắn giữa chúng ta quan hệ? Diệp Phàm cười ta nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, người nhà ta đã sớm biết, chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy, ta đi cùng với ngươi, có thể có lợi, cho nên căn sẽ không ngăn cản, Sở Vân Giao như nói thật. Đọc. Chuyện tại Diệp Phàm buồn bực, vậy rốt cuộc chuyện gì, cũng nên để cho ta có chuẩn bị tâm lý a. Sở Vân Giao nhấp miệng chẳng định, trong mắt có một tia đắc ý, tự tiếu phi tiếu nói, không cần chuẩn bị, ngươi hẳn là rất lợi hại am hiểu.
Am hiểu cái gì?
Dạy ngươi luyện công.
Cái gì?
Đang lúc Diệp Phàm không hiểu ra sao thời điểm, phi cơ động cơ bắt đầu hoành minh, tại trên đường chạy xông vào cất cánh. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hải cùng Tô Tỉnh địa phương đài truyền hình, cùng số ít mấy cái cả nước tính chất đài phát thanh, truyền thông, cũng bắt đầu báo đạo lên Lưu Thị tập đoàn tại nước Mỹ đầu tư, lọt vào liên bang cơ quan kiểm soát điều tra tin tức. Lưu Thị tập đoàn làm ra một hệ liệt hối lộ nghị viên, can thiệp địa phương chính phủ sự tình, bị nước Mỹ địa phương luật sư vạch trần. Trong lúc nhất thời, Lưu Thị tập đoàn bị đẩy hướng dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, tập đoàn cổ phiếu trên diện rộng ngã xuống, đại lượng sinh ý bị trọng thương. Tô Khinh Tuyết xem hết tin buổi sáng về sau, cũng không có nhiều vẻ vui thích, nàng mắt nhìn sớm cạnh bàn ăn, ban đầu Diệp Phàm Châu ngồi tử, đã trống rỗng, không khỏi hơi hơi thất thần. An điểm tâm xong, Tô Khinh Tuyết lái xe tới đến công ty, dừng xe về sau, vừa xuống xe, rất tự nhiên liền mở miệng nói, Trần Nhã, hôm nay sớm lại. Nói được nửa câu, im bặt mà dừng, Tô Khinh Tuyết phát hiện, đứng tại cửa thang máy là Vụ Dạ. Vụ Dạ trên tay cầm lấy máy tính bảng, tựa ở cửa thang máy, một mặt bất đắc dĩ nói, Tô tỷ tỷ, Trần trợ lý giống như thân thể không thoải mái, hôm nay nàng sẽ không tới. A Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, trong mắt một trận cô đơn, vậy hôm nay sớm lại là nào tầng, ngươi biết không? Vụ Dạ xin lỗi cười một tiếng, cái này, Tô tỷ tỷ chính ngươi xem đi, ngươi cũng biết, ta không tiếp xúc những nghiệp vụ đó phương diện sự tình a. Ta chỉ là thay thế Trần trợ lý đem đồ vật giao cho ngươi. Tô Khinh Tuyết thở dài, lắc đầu, cầm qua máy tính bảng, lật ra văn kiện, chính mình bắt đầu nhấn nút thang máy tầng lầu. Mặc dù nhiều phí chút công phu, nhưng Tô Khinh Tuyết vẫn là nửa giờ đem sớm hội hoàn thành. Đi vào văn phòng về sau, Tô Khinh Tuyết cầm điện thoại di động lên, đưa vào Trần Nhã dãy số. Thế nhưng là, khi yếu điểm gọi thời điểm, Tô Khinh Tuyết lại do dự. Cắn cắn môi đỏ. Tô Khinh Tuyết tự lẩm bẩm, không đi làm cũng không đánh với ta chào hỏi. Ngươi thật sự cho rằng, thiếu ngươi ta liền không có cách nào công tác ra. Tô Khinh Tuyết từ bỏ quay số điện thoại, mà chính là cầm lấy máy riêng điện thoại, gọi cho bí thư chỗ. Tô Tổng, có dặn dò gì? Tuyển mấy cái tài giỏi điểm, không cao hơn 30 tuổi, một giờ bên trong tới phòng làm việc của ta, ta muốn một lần nữa tuyển người phụ tá.
A.
Nha.
Là.
Là bí thư chỗ người hiển nhiên rất giật mình, nhưng vẫn là bận bịu đáp ứng qua. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ngồi mấy tiếng phi cơ, lại ngồi mấy tiếng xe, nửa đường ăn bữa sớm một chút, chậm rãi từ từ, lúc sáng sớm sau đến một cái phong cảnh như họa cổ trấn. Từng đầu thẳng tắp hòn đá làm nền đường, bên trong cũng không có gì xe hơi, phòng trọ tất cả đều là ngói đen tường trắng, mái cong hoa cửa sổ, cổ vận mười phần. Cổ trấn cửa trấn, một tòa trên cửa đá. Thình lình viết Đàm Thành hai chữ. Chương 669, có trọng yếu như vậy sao? Không 669. Sở Vân Giao tựa hồ đối với xe bèn mỉ ưa, xuống phi cơ về sau, tới đón máy bay cũng là một cỗ màu trắng bèn nhì. Đến cái này cổ trấn cửa chính, Diệp Phàm từ trong xe xuống tới, nhìn thấy cái này cổ trấn bên ngoài đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe tốt. Nơi này là danh lam thắng cảnh A? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao trợn mắt chừng một cái, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đây chính là Sở gia. Ngươi nói toàn bộ trấn, đều là các ngươi nhà.
Đúng, sở hữu bất động sản cùng thổ địa, đều là chúng ta, Sở Vân Giao cười nói, hơn 1,1005 lịch sử, tích lũy như thế điểm tài phú, không quá phận đi.
Diệp Phàm gật gật đầu, nghĩ như vậy quả thật có thể lý giải, trong này không để cho mở xe.
Vâng. Bất luận cái gì Sở ra con cháu đều không cho phép trong nhà sử dụng công cụ giao thông, tuy nhiên trong nhà đường đủ bao quát, nhưng
bình thường tới nói, cũng không thể trong nhà lái xe đi, Sở Vân Giao nói.
Diệp Phàm đã cảm thấy rất đùa, lại không khỏi cảm khái, người trong thành có cái nhà để xe thế là tốt rồi, Sở ra ngược lại tốt, trong nhà là mười mấy đầu đường cái.
Đương nhiên cũng chỉ là cảm khái dưới, hắn có được địa sản so với Sở ra đến chỉ nhiều không ít. Đương nhiên không có cái gì hâm mộ loại hình ý nghĩ.
Đại tiểu thư, gia chủ cùng mấy vị lão gia đều tại Tứ Hải Đường đợi ngài cùng vị này Diệp tiên sinh, một vị ăn mặc khảo cứu lao quang hàn ra, mặt mũi hiền lành địa đi vào ngoài cửa lớn, cung kính nói ra.
Sở Vân Giao cười khẽ dưới, đám này lao bất tử, lên được đủ sớm nha.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, xem ra Sở Vân Giao người đối diện lý trưởng bối phận, cũng không có bao nhiêu tôn trọng ý tứ, bất quá lúc này mới bình thường, bởi vì Sở Vân Giao cũng không có nhiều như vậy thường nhân tình cảm.
Đi qua hai đầu cổ kính đường đi, bước vào một cái cửa sân về sau, vòng qua tiền đình, liền đến một tòa rộng rãi đại điện. Bên trong đang có 10 cái Sở gia người cầm quyền, uống trà, thảo luận cái gì.
Trong những người này, Diệp Phàm duy nhất nhận biết, cũng chính là lần trước gặp qua Sở Vân Thịnh.
Cầm đầu ngồi tại gia chủ vị bên trên, là cái ăn mặc màu đỏ sậm đường trang lão người, nhìn 6-70 tuổi, vóc không cao, nhưng một đôi con ngươi quắc thước có thần, chính là chủ nhà họ Sở, Sở Thái Khang.
Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao tiến đến, trên mặt lão nhân nở nụ cười, nhìn cùng bình thường người ta lão nhân cũng không có bao nhiêu khác biệt.
Vân Giao trở về à, đây chính là ngươi vị kia đại danh đỉnh đỉnh bạn trai.
Diệp Phàm đi, Sở Thái Khang cười hỏi.
Là ra ra, Sở Vân Giao phảng phất trong nháy mắt biến thành nhu thuận cháu gái, một mặt ngọt ngào hạnh phúc nụ cười, kéo lại Diệp Phàm tay, cho Diệp Phàm giới thiệu trong nhà những thân nhân này.
Diệp Phàm kém chút không có bật cười, nữ nhân này, vừa mới còn tại nói đám này lao bất tử, diễn kỹ này thật sự là xuất sắc.
Hai người sau khi ngồi xuống, hạ nhân đưa tới Cao Sơn Vân Vũ trà, Diệp Phàm nghe. Liền biết cái này tất nhiên là cực phẩm vân vụ trà, hẳn là cổ đại tiến cống cho cung đình những cây trà đó châu ngắt lấy, xem chừng bây giờ này vài cọng cây trà đã là Sở gia sở hữu tư nhân tổ sản.
Tựa hồ vì nói chuyện tính bí mật, Sở Thái Khang nhượng trong điện đại đa số người, tất cả đều tán đi, chỉ để lại Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao, cùng Sở Vân Thịnh.
Diệp Phàm sinh lòng nghi hoặc, việc này còn cơ mật như vậy.
Diệp Phàm à, Vân Giao có nói rõ với ngươi. Hy vọng ngươi cho chúng ta Sở ra con cháu cổ võ đặc huấn sự tình a.
Sở Thái Khang hỏi.
Diệp Phàm gật gật đầu, nói là các ngươi ra con cháu, muốn tham gia một cái gì cổ võ tuyển bạn trận đấu, đại khái liền ý kia.
Ha ha, Vân Giao là không có cùng ngươi nói tỉ mỉ, đây cũng không phải bình thường trận đấu, việc quan hệ chúng ta Sở ra vinh dự cùng tương lai phát triển, cho nên.
Phi thường trọng yếu, Sở Thái Khang nói.
Diệp Phàm cau mày một cái. Nhìn về phía một bên Sở Vân Giao, nghĩ thầm nữ nhân này giống như không nói nghiêm trọng như vậy à.
Sở Vân Giao làm theo cười tủm tỉm nói, ra ra, ta không có nói với hắn quá nhiều, sợ hắn áp lực quá lớn.
Hả, thì ra là thế, ha ha, áp lực là muốn có, nhưng ta muốn lấy Diệp Phàm ngươi kinh nghiệm, cũng không thành vấn đề, dù sao ngươi cũng theo Mỹ Đinh quân bộ đội đặc chủng tác chiến qua, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, Sở Thái Khang nói.
Sở gia nhân tự nhiên là không rõ ràng, Diệp Phàm thân phận chân thật, trên thực tế, ngũ đại danh môn trong, cũng liền Vương gia nhân vật trọng yếu cảm kích, Chu gia cùng Triệu gia đều chỉ biết là Diệp Phàm cùng Long Hồn có quan hệ, Tạ gia làm theo chỉ có Tạ Lâm Nguyên cảm kích.
Cho nên, Sở Thái Khang nguyện ý mời Diệp Phàm tới, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâu Xuân Đảo một lần kia chiến đấu.
Diệp Phàm nghĩ thầm chính mình đến liền không có áp lực, thuần túy là đáp ứng Sở Vân Giao. Cũng không dễ từ chối, tăng thêm nghĩ ra được hít thở không khí, thay cái tâm cảnh.
Trận đấu này có trọng yếu như vậy sao?
Diệp Phàm thuận miệng hỏi một chút.
Có, đối với phổ thông danh môn, có lẽ cũng không trọng yếu như vậy, nhưng đối với chúng ta ngũ đại danh môn mà nói, phi thường quan trọng.
Sở Thái Khang nói, chúng ta Sở gia đã có hơn 30 năm không có bất kỳ cái gì một tên con em bị Long Hồn chọn chúng, nếu là tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta Sở ra tại các thủ trưởng cùng những nhà khác trước mặt, rất khó nhắc đến ngẩng đầu lên.
Diệp Phàm kỳ quái nói, gia nhập Long Hồn mà vụ chứ tôi, Long Hồn không phải có Long Nha bộ đội à, rất nhiều danh môn tử đệ không đều gia nhập Long Nha à mà lại Long Hồn cánh cửa, ta cảm thấy cũng không cao đi.
Ha ha, nếu là Long Nha, Long Hồn đột kích đội những này biên chế, đương nhiên không tính khó, mà lại hàng năm đều có thể đưa vào qua.
Nhưng là, 5 năm một lần tuyển bạn, là một chi gọi ẩn long đội ngũ, đó mới là Long Hồn địa vị tối cao biểu tượng.
Sở Thái Khang nói.
Ẩn long.
Diệp Phàm nhíu mày, ta làm sao chưa nghe nói qua.
Bởi vì chi bộ đội này xưa nay không từng công khai lộ diện, cũng không có tại Long Hồn bên trong thành lập bất luận cái gì thực chất tính hồ sơ tư liệu, hết thảy đều là thông qua người cùng miệng liên hệ tới quản lý.
Trên thực tế, đây là chỉ có cổ võ thực lực được công nhận danh môn gia chủ. Cùng gia chủ người thừa kế, mới có tư cách biết bí mật.
Chúng ta các đại danh môn phái ra con cháu, cũng chỉ là nói cho bọn hắn, muốn gia nhập Long Hồn bí mật tổ chức, mà cũng sẽ không nói ra ẩn Long bộ đội chuyện này. Diệp Phàm một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cái ghế lan can, trong đầu nhanh chóng chuyển động, mặc dù nói Long Hồn tư liệu hắn một mực hiểu biết không nhiều, nhưng lại còn cất giấu như thế một chi bộ đội, vẫn là để Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc. Trước kia còn buồn bực, vì cái gì Long Hồn một cái cấp A tổ chức, có thể tại Hạ Quốc vững vàng đè ép cấp S thiên nhãn, vì quốc gia nào không cậy vào thiên nhãn, ngược lại kiên trì đem Long Hồn làm vì an ninh quốc gia biểu tượng, nguyên lai. Long Hồn giấu sâu như vậy. Sở Thái Khang sắc mặt nghiêm nghị mà nói, một khi bị ẩn Long chọn chúng con cháu, mặc dù sẽ lập tức cùng gia tộc đoạn tuyệt liên hệ, nhưng là, quốc gia sẽ cho cùng đại lượng tư nguyên, đến khao thưởng cung cấp ưu tú con cháu gia tộc. Chúng ta ngũ đại danh môn sở dĩ đều cùng cổ võ môn phái liên hợp lại cùng nhau, cũng là vì nhượng gia tộc tử đệ từ lúc vừa ra đời, liền có thể nhận cổ võ hôn đúc, từ đó chọn lựa ra hạt giống tốt, tới đón thụ 5 năm một lần ẩn Long tuyển bạt. Bất quá, ẩn Long yêu cầu rất cao, tham gia tuyển bạt trận đấu con cháu, khởi điểm liền muốn là tiên thiên cảnh giới, mà lại niên kỷ không được vượt qua 25 tuổi, về phần khác cổ võ thiên phú, chiến đấu kỹ xảo những này, càng là yêu cầu cực cao. Cơ hồ mỗi một lần, tham gia danh môn tử đệ, cổ võ môn phái đệ tử, đều nắm chắc trăm, nhưng là có thể thành công trổ hết tài năng, rất khó vượt qua một cái tay sổ tự. Chương 670, Thế lực sau lưng. 0670. Lấy Hạ Quốc hàng trăm hàng ngàn danh môn, tăng thêm to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái cổ võ môn phái, tuyển ra mấy trăm 25 tuổi trước kia tiên thiên cảnh giới thanh niên tài tuấn, cũng không khó, cho nên Diệp Phàm cũng là tin tưởng. Có thể Diệp Phàm cũng có nghi vấn, này Sở lão gia tử, việc này cơ mật như vậy, ngươi nói cho ta biết, liền không quan hệ. Ha ha, ẩn Long tuy nhiên không cho phép chuyển đi, nhưng thật muốn đi ra ngoài nói, cũng chưa chắc có người tin. Bởi vì là không có không tin tức có thể tra. Mà lại, Diệp Phàm ngươi không phải cùng quân sư quan hệ tâm đầu ý hợp à, lấy ngươi cùng Long Hồn quan hệ, ta muốn nói cho ngươi cũng không sao. Sở Thái Khang nói. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai là dính Tạ Lâm Nguyên ánh sáng, nói như vậy, các ngươi sở ra hẳn là cũng không ít người muốn đi tham gia tuyển bạt đi, dù sao cũng là như thế quang tông diệu tổ sự tình. Sở Thái Khang thở dài, kỳ thực không phải vậy, tuy nói có thể được tuyển chọn, là đối với gia tộc chớ đại vinh diệu, cũng có thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt cực lớn. Nhưng là, gia nhập Thần Long, liền cần cùng gia tộc đoạn tuyệt lui tới, cùng rất nhiều Long Hồn đặc công đồng dạng, tương đương với đời này chỉ vì quốc gia hiệu lực, mai danh nhận tính, chỉ truy cầu võ đạo một đường. Cho nên rất nhiều con cháu, đều là không nguyện ý bỏ qua thế giới phồn hoa này. Dù là có không tầm thường thiên phú, cũng không bỏ được qua tham tuyển. Vậy các ngươi có bao nhiêu người dự định đi tham gia tuyển bạt? Diệp Phàm hỏi. Sở Thái Khang cười cười, khoa tay thủ thế. 10 người. Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng không có mấy người, sở ra lại còn có thể có 10 cái 25 tuổi phía dưới tiên thiên trở lên, đồng thời nguyện ý đi chọn nổ. 10 người này trong, có 4 cái là chúng ta sở ra con cháu. 6 cái là thần hỏa giáo đệ tử, nhưng bởi vì chúng ta là liên minh, cho nên là cùng một chỗ đưa ra ngoài, Sở Thái Khang nói. Diệp Phàm nghe xong, cuối cùng lý giải một số, như thế tính toán ngược lại hợp tình hợp lý, thần hỏa giáo cái kia Lưu Bình Tuấn, Trần Lương Nguyệt, hắn cũng đã gặp, môn phái này xác thực có thực lực. Diệp Phàm, tỉ tỉ của ta thế nhưng là nói, có ngươi tại, cam đoan chúng ta sở ra có thể rửa sạch nhục nhã. 30 năm sau lại lần nữa có người trúng tuyển ẩn Long. Làm cho tỷ tỷ của ta như thế lời thề son sắt mà bảo chứng, chúng ta đều rất chờ mong ngươi a. Sở Vân Thịnh cười híp mắt nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cái này Sở Vân giao về phần đem lời nói được lớn như vậy a, muốn hắn qua trận đấu cũng liền thôi, nhưng muốn hắn dạy một đám sở gia nhân, đám người kia thực lực gì đều không rõ ràng, này làm sao cả. A hết sức, hết sức. Diệp Phàm cảm thấy mình bị nữ người mưu hại, đoán chừng Sở Vân Giao đã sớm muốn bắt hắn đến bên này. Sở Thái Khang nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ mau chóng an bài này 10 người trẻ tuổi tới, cùng ngươi gặp mặt, khoảng cách tuyển bạt còn lại hơn 2 tháng, mỗi một ngày đều phải nắm chặt. Diệp Phàm một miệng nước trà kém chút không có phun ra ngoài, cái gì? Còn lại hơn 2 tháng? Vâng, trung tuần tháng 4 liền muốn bắt đầu trận đấu. Cũng là vì nhượng những người tuổi trẻ này tại tế tổ về sau, đặt vào hành trình, Sở Thái Khang nói, ta biết thời gian có chút cấp bách, nhưng mỗi một nhà thời gian chuẩn bị kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì muốn tuyển chọn ra 25 tuổi phía dưới tiên thiên vũ giả, kỳ thực cũng không dễ dàng, chớ nói chi là khiến cái này sống an nhàn sung sướng hải tử, có thực chiến năng lực. Cho nên, sau cùng xông vào huấn luyện giai đoạn, phi thường mấu chốt, hy vọng Diệp Phàm ngươi có thể giúp chúng ta sở ra một chút sức lực. Diệp Phàm không phản bác được, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng đến, ai bảo hắn đáp ứng Sở Vân Giao đây. Rời đi tứ hải bọc hậu, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao cùng nhau, đi vào nàng ở một gian trong sân. Xanh cạnh bàn đá, hạ nhân đưa lên nước trà cùng bánh ngọt, Diệp Phàm nhìn lấy tinh mị thực vật, không khỏi ăn như gió cuốn, tay trái một khối bánh đậu xanh, tay phải một cái bánh nướng sốt, ăn thẳng gật đầu. Không tệ không tệ, thuần thủ công làm liền là vị đạo tốt, các ngươi Sở ra thợ bánh ngọt phó không tệ à, Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao lại là không có gì khẩu vị, một tay chống cằm, nhíu lại đại mi, ngươi thật giống như tuyệt không khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Tiểu Giao Giao, ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm, mang nhất bang tiểu hỏa tử đại cô nương qua trận đấu mà thôi, không có gì lớn không? Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao nghiêm mặt nói, ngươi cần phải biết rằng, ta là đem tiền đặt cược ép ở trên thân thể ngươi, chúng ta Sở ra 30 năm qua không thể đánh vỡ xấu hổ ghi chép, một mực là lao đầu kia tâm bệnh. Nếu như ta tiến cử ngươi, thành công pha vây, vậy ta cùng Sở Vân Thịnh cạnh tranh bên trên, ta liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đây cũng là ta vì gia tộc lập được một đại công. Được được, Diệp Phàm cầm lấy một khối quế hoa cao, nhét vào Sở Vân Giao bên miệng, ăn một chút gì đi, khỏi phải nói những thứ vô dụng này, ta liền biết, ngươi tới tìm ta, nhất định là vì ngươi tranh đoạt vị trí gia chủ sự tình. Ta đã đáp ứng để ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, tự nhiên sẽ để cho các ngươi Sở ra võ giả trúng tuyển, điểm ấy tín dụng ta vẫn là có. Sở Vân Giao kinh ngạc nói, ngươi cũng chưa thấy qua nhà chúng ta tuyển ra những con cháu đó, lại không biết gia tộc khác cùng môn phái tình huống, làm sao ngươi biết, ngươi nhất định có thể thành công. Diệp Phàm uống một ngụm trà, vẫn chưa thỏa mãn địa hô khẩu khí, nói, nếu là điểm ấy tự tin đều không có, đây chẳng phải là còn chưa bắt đầu so, liền thua ở hàng bắt đầu. Lại nói, ta ngược lại rất ngạc nhiên, cái này ẩn long đến cùng là dạng gì tồn tại, long hồn phía sau, khẳng định còn có một cỗ khống chế nó thế lực. Ngươi đây không phải nói nhảm, long hồn phía sau, không phải liền là mấy vị thủ trưởng sao? Sở Vân Giao trợn mắt chừng một cái nói. Diệp Phàm cười ta nói, tiểu Giao Giao, ngươi cái này không hiểu, long hồn phía sau tránh thức cậy vào, tuyệt đối không phải cái gì thủ trưởng. Vì cái gì? Sở Vân Giao hỏi. Ngươi muốn à, hôm nay thiên hạ Thái Bình, hạ quốc có vũ khí hạt nhân, bất luận cái gì liên quan tới tác chiến tin đồn, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, hiện đại chiến tranh, đại quốc ở giữa, hoặc là không đánh, hoặc là đồng quy vô tận, cho nên, căn không lo chiến tranh. Không tác chiến, ngươi muốn nhiều như vậy cổ võ người làm gì dùng? Cổ võ không luyện đến luyện thể cảnh giới, kỳ thực trên chiến trường thật chưa chắc có nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, dùng mưa bom báo đạn nên địch để ý tới dùng. Diệp Phàm uống một ngụm trà, tiếp tục nói, cổ võ loại vật này, đối quốc gia trợ giúp kỳ thực hữu hạn, đặc biệt là đến thủ trưởng cấp bậc, cổ võ giả ngược lại thành bọn họ uy hiếp tính mạng. Ngươi nhìn Tây phương quốc gia, căn liền không cổ vũ dân chúng tu luyện, bởi vì đây thật ra là một loại xã hội không ổn định nhân tố. Nhưng là, Hạ quốc lại hoàn toàn khác biệt, không chỉ có quốc gia chiếu cố các đại môn phái, còn nguyện ý cổ vũ các đại danh môn, cung cấp ưu tú tuổi trẻ võ giả, qua gia nhập cái gì ẩn long. Theo ta được biết, trước mắt mấy cái kia đại thủ trưởng, đều không phải là danh môn xuất thân đi, danh môn đại gia cũng là đối bọn hắn quyền lực uy hiếp, bọn họ còn như thế đến đỡ danh môn thế gia cổ võ giả. Ngươi cảm giác đến bọn hắn ngốc sao? Sở Vân Giao nghe đến đó, cũng tựa hồ minh bạch cái gì, nói, ngươi nói là. Như vậy lực mạnh địa bồi dưỡng cổ võ, kỳ thực không phù hợp các thủ trưởng tự thân lợi ích, cho nên. Hẳn là có cái gì thế lực khác, ở sau lưng ủng hộ cổ võ phát triển. Chương 671, khi dễ người. 0671. Ta cũng chỉ là như thế suy đoán, nhưng rất có thể. Đó mới là Hạ quốc chính thức trung tâm quyền lực. Diệp Phàm kỳ thực không có nói là, hắn nghĩ tới Chu gia thị tộc sự tình, hắn cảm giác, ẩn long hòa thị tộc, hẳn là có liên hệ gì. Sở Vân Giao nghe, không khỏi phía sau phát lệnh, nếu thật là dạng này. Khó trách ẩn long như thế bị coi trọng, vậy tương đương là phía sau cỗ thế lực kia, thu hoạch máu mới một cánh cửa sổ miệng. Cũng có thể là, chỉ là bọn hắn chọn lựa một số để mắt người trẻ tuổi, qua vì bọn họ hiệu lực. Ai biết được, dù sao thừa cơ hội này, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Phàm rất lợi hại, không thích bị cái gì trưởng khống cảm giác, tại Chu Gia Thôn không thể làm gì, nhượng hắn quyết định, tìm tòi Hạ Quốc cái này long đàm sâu nhất tuyên. Lúc này, một tên hạ nhân chạy tới bẩm báo nói, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh, gia chủ mời hai vị có thể đi luyện võ trường. Xem ra này 10 người trẻ tuổi đã đến, chúng ta đi qua đi, Diệp Phàm cười nói. Sở Vân Giao nhìn Diệp Phàm một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đi vào sở gia luyện võ trường, là một mảnh trống trải bàn đá làm nền đất bằng, chu vi là đủ loại kiểu dáng binh khí. Giữa sân, đang có 10 cái ăn mặc khác nhau người trẻ tuổi đứng đấy, 7 nam tam nữ, trừ có 2 cái nhìn lấy giống 16-17 tuổi, còn lại đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Diệp Phàm liếc mắt một cái, cau mày một cái, tâm lý có chừng cái cơ sở. Mà cái này 10 cái con em trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Phàm, hiển nhiên cũng đều biết Diệp Phàm là mới tìm đến cổ võ giáo tập, từng cái lộ ra có chút hoài nghi thần sắc. Bởi vì, Diệp Phàm nhìn tuổi còn rất trẻ, thậm chí có mấy cái dáng dấp lão tướng, so Diệp Phàm còn nhìn lấy lớn tuổi. Trên thực tế, dựa theo tuổi thật, Diệp Phàm tính toán đâu ra đấy, cũng mới 16 tuổi, xác thực cùng bọn hắn kém đến không nhiều. Nhượng một cái người đồng lứa qua chỉ huy bọn họ 2 tháng sau cùng cổ võ tu luyện xông vào, cái này 10 cái tuổi trẻ khí thịnh tinh anh, đương nhiên là không hài lòng lắm. Ha ha, Diệp Phàm, đây chính là chúng ta sở ra cùng thần hỏa giáo đem phái ra tham tuyển người, đều là chúng ta thanh niên kết xuất, ngươi xem bọn hắn tu vi như thế nào. Sở Thái Khang mang theo mấy người đi tới, cười mỉm hỏi. Diệp Phàm muốn dưới, nói, dùng một câu hình dung, cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Cái này, 10 người trẻ tuổi sắc mặt nhìn không tốt, chỉ trở ngại gia chủ tại trước mặt, bọn họ cũng không tốt báo nổi. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, người trẻ tuổi, ngươi gọi là Diệp Phàm đi, ta nghe nhi tử ta nói qua, ngươi tại Lâu Xuân Đảo biểu hiện rất lợi hại kinh diễm. Nhưng ngươi một cái liền chân khí đều không có người, như thế nào đi nữa lại có thể mạnh đến mức nào? Ta Lưu Mẫu người thật rất lợi hại hoài nghi, ngươi thật có sự tình, dạy đám hài tử này công phu, chỉ huy bọn họ thành công chúng tuyển long hồn sao? Một cái râu quai nón trung niên nam tử, lúc này thô giọng chất vấn. Diệp Phàm nghe được người này tự xưng Lưu Mẫu, hỏi, con của ngươi là cái kia? Cái kia Lưu cái gì Tuấn? Là Lưu Bình Tuấn, Sở Vân Giao giới thiệu nói. Vị này là thần hỏa giáo giáo chủ, Lưu Lỗi tiền bối. A Diệp Phàm nhìn ra, cái này hai cha con thật đúng là rất giống, bất quá a. Cái này Lưu Lỗi xem xét cũng là thuần đại lao gia, con của hắn liền không nói được. Cùng một chỗ theo tới Sở Vân Thịnh cười nói, Lưu giáo chủ trước đó một mực là cái này 10 người trẻ tuổi tổng giáo tập, lần này nghe nói Diệp Phàm ngươi muốn để thay thế hắn vị trí, hắn không thế nào yên tâm, cho nên cố ý đến xem. Sở Vân Giao nghe, cười lạnh dưới, đệ đệ ta nhìn không phải Lưu giáo chủ muốn tới, là ngươi mời hắn tới đi. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này có 6 cái đệ tử là thần hỏa giáo đệ tử, xem như trưởng môn Lưu giáo chủ, luôn có tự mình hỏi đến quyền lực đi, Sở Vân Thịnh nói. Sở Thái Khang một mặt hòa ái cười nói, Diệp Phàm, không phải chúng ta không tin được ngươi. Chỉ là nhân tình quan hệ bên trên, chúng ta cũng phải chiếu cố đến Lưu giáo chủ cảm thụ, mà lại Lưu giáo chủ cũng là một mảnh hảo tâm. Hắn nói chuyện tương đối thẳng tiếp, ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Diệp Phàm tâm lý một trận bất đắc dĩ, đám người này thật đúng là có thể vòng vo, các ngươi là để cho ta theo cái này đại hồ tử so một lần. Ha ha, Diệp Phàm, chúng ta có thể không có cưỡng cầu, ngươi như không muốn cùng Lưu giáo chủ tỉ thí. Hoàn toàn có thể không thể so với, ngươi là tỷ tỷ mời đến khách quý, chúng ta sở ra đại khách chi đạo, không có không nói lý lẽ như vậy, Sở Vân Thịnh cười nói. Diệp Phàm nghe xong, liền gật gật đầu, vậy liền không thể so với. Nhất thời, không khí hiện trường liền cứng ngắt dưới. Sở Vân Thịnh cũng là biểu lộ ngưng kết một lát, bởi vì Diệp Phàm lựa chọn, nhượng hắn rất là ngoài ý muốn. Hừ, tiểu tử, ngươi là sợ. Lưu Lỗi mấy phần khinh thường hỏi. 10 người trẻ tuổi cũng lộ ra càng thêm bất mãn biểu lộ. Sở Vân Giao cũng buồn bực nhìn lấy Diệp Phàm,
dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phàm không giống như là hội nhận sợ người.
Sợ là không sợ, nhưng ta cảm thấy không cần thiết so, Diệp Phàm nói.
Ồ! Diệp Phàm, vì cái gì nói như vậy?
Sở Thái Khang cũng tò mò nói.
Diệp Phàm nhún nhún vai, hai cá nhân thực lực tương đương, gọi là tỉ thí, nhưng thực lực sai biệt cách xa, cái kia chính là khi dễ người, ta cảm thấy vẫn là tính toán, tốt xấu bối phận lớn hơn ta, ta không thể khi dễ trưởng bối a.
Ngươi nói cái gì?
Lưu Lỗi nghe xong, nhất thời giận quá thành cười, tốt ngươi cái nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi liền chân khí đều không có, đoán chừng căn không biết ta Lưu Mỗ người thực lực đi.
Sở Thái Khang cùng Sở Vân Thịnh cũng đều híp híp mắt, tựa hồ chuẩn bị chậm đợi cho vui.
Sở Vân Giao thì là mấy phần bất đắc dĩ nhìn xem nam nhân, gia hỏa này, rõ ràng là muốn chọc giận chết Lưu Lỗi.
Diệp Phàm lại là thật không thế nào muốn đánh, hắn cũng không phải để chứng minh chính mình mạnh cỡ nào, chỉ là để hoàn thành đối Sở Vân Giao hứa hẹn mà thôi.
Chuyện của tôi.
Hôm nay ngươi có muốn hay không đánh, không phải ngươi nói tính toán, ngươi như muốn thay thế ta làm tổng giáo tập, liền phải đánh thắng ta trước.
Lưu Lỗi khoát tay, nói, gia chủ, Vân Giao, Vân Thịnh, các ngươi tránh hết ra, miễn cho bị ta ngộ thương đến.
Sở gia nhân thấy thế, đều yên lặng thối lui, giữa sân chỉ còn lại Diệp Phàm cùng Lưu Lỗi, bên cạnh quan chiến 10 người trẻ tuổi.
Diệp Phàm hai tay cắm trong túi, lặng lặng mà nhìn xem Lưu Lỗi, cũng không lay động cái gì tư thế.
Nhìn thấy Diệp Phàm như thế khinh thị hắn, Lưu Lỗi càng là lên cơn giận dữ, ngưng tụ lại một cỗ chân khí màu đỏ thắm, hướng phía Diệp Phàm ở ngực cũng là một đấm đánh tới.
Thần hỏa quyền.
Thần hỏa giáo lớn nhất thường quy quyền pháp, cũng là uy lực bá đạo một loại trực lai trực vãng đường quyền.
Diệp Phàm một cái nghiêng người, thoải mái mà tránh đi một nắm đấm này.
Phản ứng tốc độ ngược lại là có thể, Lưu Lỗi lạnh hừ một tiếng, quay người cũng là một cái đá nghiêng, mũi chân cũng là vẩy ra một đạo đỏ thâm chân khí.
Diệp Phàm một cái ngửa ra sau, lại là tránh đi một cước này.
Lưu Lỗi cau mày một cái, song quyền chân khí như là hỏa diễm thiêu đốt, hướng phía Diệp Phàm dày đặc như mưa rơi địa hoành kích mà đến.
Nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào?
Lưu Lỗi hét lớn.
Chương 672, không có phức tạp như vậy.
Không 672. Ở trong mắt Diệp Phàm, những này quyền đầu tốc độ thực sự quá chậm, đại đa số cổ võ giả, đặc biệt là lâu dài không cần kinh nghiệm thực chiến, không cần trên chiến trường cổ võ giả, đều coi là chỉ cần tu vi chân khí cao, cổ võ chiêu thức tinh diệu, cũng là thực lực mạnh.
Nhưng trên thực tế, tranh thức tác chiến trong, thường thường thân thể thần kinh phản xạ, con mắt động thái tầm mắt bát, đều là cực kỳ trọng yếu.
Diệp Phàm kinh lịch chiến trường, là mưa bom báo đạn tàn khốc thế giới.
Tại loại này hơi không để ý, liền sẽ cái xác không hồn địa phương, luyện thành ra đến chiến đấu năng lực, há lại Lưu Lỗi đơn thuần như vậy vùi đầu luyện võ người có thể tưởng tượng.
Đơn giản nhất ví dụ, một cái tiên thiên vũ giả, một cái luyện thể cảnh giới võ giả, như liều chân khí, đương nhiên luyện thể cảnh giới có thể nghiền ép tiên thiên cảnh giới.
Nhưng là, giả thiết luyện thể cảnh giới võ giả, phản ứng tốc độ, con mắt động thái bát, tương đối trì độn, như vậy rất có thể, liền chính diện cứng đối cứng thời cơ đều không có.
Chỉ cần chiếm được tiên cơ, một cái tiên thiên vũ giả, hoàn toàn có thể dựa vào tranh né, liền đứng ở thế bất bại, mà vạn nhất luyện thể cảnh giới võ giả lộ ra sơ hở, vậy ít nhất tiên thiên vũ giả có thể thông qua ưu thế tốc độ, tiến hành phản kích, thậm chí đánh bại.
Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cũng là như thế cái đạo lý.
Ngươi chậm, làm sao cũng đánh không trúng, ngươi rất nhanh, đánh không lại còn có thể chạy a.
Diệp Phàm liền kinh lịch đại tiểu chiến đấu vô số, tăng thêm chú trọng là thân thể tu luyện, cho nên, tốc độ phương diện này, mặc kệ là bắt vẫn là phản ứng, đều là võ giả tầm thường khó có thể tưởng tượng.
Lúc trước cùng Khô Lâu Vu sư Sở Cắt Lệ tổng truyền kỳ quyết đấu, Sở Cắt Lệ tổng không dám để cho Diệp Phàm tiếp cận chính mình nhất định phạm vi, cũng là kiêng kỵ Diệp Phàm tốc độ.
Luyện võ trường trung ương, một đám người nhìn lấy Lưu Lỗi vung vẩy xuất quyền đầu, chân khí chói lọi, hoa mắt, nhìn khí thế ưu thế áp đảo.
Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Phàm cũng là có thể thảnh thơi địa vừa đi vừa về di động, mỗi lần đều đánh không trúng.
Thậm chí, từ đầu tới đuôi, Diệp Phàm tay cũng chưa từng từ trong túi quần lấy ra, chỉ bằng vào hai cái đùi động động, eo chật mấy lần, liền né tránh sở hữu tiến công.
Xú tiểu tử! Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn?
Ngươi dạng này, dạy thế nào đám hải tử này đi tham gia tuyển bạn?
Chẳng lẽ dựa vào tranh né, mài chết những đối thủ đó. Lưu Lỗi gặp đánh hơn 40 chiêu đều đánh không trúng, tính tình nóng nảy lên. Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, bị tổn thương đầu óc, quay đầu mắt nhìn 10 người trẻ tuổi, tựa hồ cũng đối với hắn rất là xem thường. Vậy được rồi, ngươi khác mang thù là được, Diệp Phàm nói. Thần Hỏa Giáo là Sở Gia liên minh môn phái, Sở Gia về sau nếu là Sở Vân Giao lo liệu việc nhà, này Thần Hỏa Giáo liền càng thêm người một nhà, Diệp Phàm cũng không muốn theo Thần Hỏa Giáo giáo chủ chơi cứng. Mang thủ. Ta Lưu Mẫu người chỉ tôn kính cường giả. Ngươi nếu là nhát gan bọn chuột nhắt, lan đến xa xa. Lưu Lỗi hét lớn một tiếng, luyện thể đại thành dục hỏa chân khí, giống như một vầng mặt trời chói chang, không ngừng mà ngưng tụ ở trên người hắn, lượn lờ đến hắn trên nắm tay, hiển nhiên là dự định thả ra một cái thạch phá thiên kinh trọng quyền. Ngay tại lúc này, Diệp Phàm thân ảnh phảng phất bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, Diệp Phàm đã nhất trưởng, ấn tại Lưu Lỗi bụng, nhìn như rất nhẹ nhàng địa như thế đẩy. Ẩm. Lưu Lỗi thân thể như là đạn tháo, đông nhiên bay ra ngoài. Mọi người chỉ gặp Lưu Lỗi lăng không bay qua 7-8 mét về sau, cuộn cuộn lấy ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, luyện võ trưởng bên trong liền yên tĩnh. Lưu Lỗi nằm tại thạch bản mặt đất, ngước nhìn bầu trời, ngây ra như phỗng. Hắn cũng không biết, chính mình là thế nào bị đẩy ra, cái này muốn là một cây đao đụng phải hắn, đều đã đem hắn đâm xuyên. Nay 10 người trẻ tuổi, cũng lần thứ nhất nhìn Diệp Phàm ánh mắt biến, nghi hoặc không hiểu trong, nhiều mấy phần tôn trọng. Lưu giáo chủ, không có sao chứ, ta dùng là xảo kính, hẳn là không làm bị thương ngươi nội tạng, Diệp Phàm đi tới nói. Lưu Lỗi toàn thân giật mình, trở mình một cái từ dưới đất đứng lên, sờ sờ bụng mình, mồ hôi lạnh từ cái trán cùng phía sau lưng toát ra. Lại lần nữa nhìn trước mắt Diệp Phàm. Cái này một mặt mây trôi nước chảy người trẻ tuổi, Lưu Lỗi khó khăn nuốt vì trí hiểm yếu lung. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đó là cái gì công phu? Lưu Lỗi cảm giác gặp quỷ. Diệp Phàm mỉm cười, cái gì công phu gì? Ta chỉ là chạy đến trước mặt ngươi, đẩy ngươi một chút, không có phức tạp như vậy. Lưu Lỗi cảm thấy thật không thể tin, sờ sờ bụng mình, đành phải thở dài, khó trách Vân Giao nhượng ngươi qua đây khi giáo thở. Ta xác thực không còn dùng được. Nơi xa Sở Vân Giao thấy cảnh này, khoe miệng hiển hiện một tia đắc ý, liếc mắt bên cạnh Sở Vân Thịnh. Ta thân ái đệ đệ, ta tìm đến giáo tập, cũng không tệ lắm phải không? Sở Vân Thịnh ánh mắt âm trầm dưới, nhưng rất nhanh liền thần sắc như thường điệu nói, tỷ tỷ, tốt như vậy giáo tập, xem ra lần này chúng ta Sở gia rốt cục phải có người trúng tuyển. Sở Thái Khang nhìn xem cháu mình cháu gái, cười như không cười nói, các ngươi đều là hảo hài tử a. Toàn tâm toàn ý đều là vì gia tộc cân nhắc. Đó là tự nhiên, ra ra, Sở Vân Giao thản nhiên cười cười. Tốt, xem ra đã không có dị nghị, Sở Thái Khang đi qua, đối này 10 cái con em trẻ tuổi nói, hôm nay lên, các ngươi liền muốn phục tùng Diệp giáo tập an bài, tiến hành 2 tháng sau cùng huấn luyện. Nếu các ngươi trúng tuyển, Sở gia cùng Thần Hỏa giáo đem lấy các ngươi làm vinh, các ngươi cũng có thể có được hoàn toàn khác biệt địa vị, nhìn các ngươi nỗ lực. 10 người trẻ tuổi lớn tiếng đồng ý, sau đó từng cái, rất là tò mò nhìn về phía Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi tiếp theo dự định làm cái gì đây? Sở Thái Khang quan tâm câu hỏi, hắn cũng muốn đại khái hiểu biết một chút, Diệp Phàm huấn luyện kế hoạch. Diệp Phàm thì là quay đầu vẻ mặt thành thật nói, ăn cơm. A, mọi người choáng váng. Ăn cơm a, đều giữa trưa, các ngươi không ăn cơm sao? Diệp Phàm hỏi. Sở ra mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Sở Thái Khang cười khổ không thôi, đúng đúng, ta lão đầu tử lớn tuổi, ngất đi, đi trước Yến Thính dùng cơm đi. Cùng lúc đó, Hoa Hải, Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ. Chủ tịch trong văn phòng, Tô Khinh Tuyết buồn rầu phủ che chắn đầu, trong lòng nổi nóng, trực tiếp đem một phần văn kiện vứt trên mặt đất. Các ngươi đến cùng có hay không minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ? Không ai có thể đem trọng điểm làm rõ, các ngươi làm việc như vậy hiệu suất. Mỗi ngày muốn lãng phí ta bao nhiêu thời gian? Chẳng lẽ muốn ta một đầu dạy các ngươi làm thế nào? Trước bàn làm việc, 4 gái ăn mặc văn phòng chế phục nữ thư ký, run lẩy bẩy, đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Tô Khinh Tuyết đột nhiên muốn chọn một mới trợ lý, phía dưới liền chọn lửa cái này 4 cái lớn nhất cơ linh tuổi trẻ nữ nhân viên lên. Thế nhưng là, Tô Khinh Tuyết cho các nàng một cái chỉnh lý tư liệu nhiệm vụ, tiến hành chắc thí đi sau hiện. Không có một cái có thể đạt tới nàng cần thiết trợ lý năng lực yêu cầu. đến có Trần Nhã tại, hết thảy đều an bài địa ngay ngắn trật tự, văn phòng là xuôi gió xuôi nước, Tô Khinh Tuyết có thể rất nhẹ nhàng địa bỏ qua một bên một số thượng vàng hạ cám tin tức. Nhưng bây giờ, Tô Khinh Tuyết cái gì đều muốn chính mình đến sắp xếp như ý, không khỏi liền phiền não. Một bên đứng đầy bí thư chỗ chủ nhiệm, là cái trung niên phụ nữ, trước đó là Tô Đầy hứa hẹn trợ lý, cũng coi như công ty lão nhân. Nhìn thấy tình huống này, vội vàng khuyên nhủ, Tô Tổng, Trần trợ lý năng lực, là trong trăm có một, tiến công ty trước liền cơ sở so với bình thường người mạnh rất nhiều. Muốn bồi dưỡng được một cái có thể phối hợp Tô Tổng ngài trợ lý, thực sự muốn tốn không ít thời gian, Tô Tổng còn mời lý giải, cái này mấy cái tiểu cô nương xác thực còn chờ ma luyện. Tô Khinh Tuyết hít sâu hai cái, đồng nhiên đứng dậy, cầm lấy một cái áo khoác, cầm lên túi sách, hướng đi bên ngoài phòng làm việc. Tô Tổng, ngài muốn đi đâu? Chủ nhiệm hỏi vội. Qua tìm Trần Nhã, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói xong, hướng đi thang máy. Chương 673, chi phiếu cùng tin. 0673. Hoa Hải Thanh Hà Tiểu Viện, là một chỗ cao đoan lãnh đạo ưa thích ở lại cao tầng nhà trọ, công trình tốt đẹp, giao thông tiện lợi. Tô Khinh Tuyết trang một chút Trần Nhã nơi ở chỉ, lần đầu tiên tới nơi này, phát hiện nơi này cùng Cẩm Tú tập đoàn khoảng cách mới không đến 3 cây số, xác thực rất lợi hại thuận tiện đi làm. Lấy Trần Nhã thu nhập, thông qua án biết cho vay, ở chỗ này ở một bộ 4-500 vạn nhà trọ, cũng không khó, thậm chí còn tính toán cần kiệm. Tô Khinh Tuyết nhớ kỹ, Trần Nhã là năm đó Tô Đầy hứa hẹn giúp đỡ bần khốn học sinh, về sau vì báo ân, cũng là vì lý tưởng, tiến Cẩm Tú tập đoàn. Đoán chừng, Trần Nhã đại bút tiền lương thu nhập, đều cầm về nhà, bằng không thì cũng sẽ không chỉ ở cái nhà trọ, lái xe cũng bình thường. Tô Khinh Tuyết đi vào nhà trọ, hạ, ấn một chút một số 901 nhà trọ đáng nhìn chuông cửa dãy số. Không bao lâu, nhà trọ đại môn mở, Tô Khinh Tuyết đi vào, đi thang máy mãi cho đến thập cửu tầng. Ra thang máy thời điểm, Trần Nhã đã đứng ở bên ngoài chờ lấy nàng. Liền so sánh gầy gò Trần Nhã. Bởi vì không có trang điểm, mặt càng thêm tái nhợt gầy gò, an mặc thân thể nhà ở y y phục, nhìn có chút lấy yếu đuối. Thật sâu mắt quầng thâm cùng sưng đỏ hốc mắt, có thể nhìn ra không ít thứ. Tô Tổng, ngài làm sao tới? Trần Nhã thanh âm rất nhỏ bé, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Tô Khinh Tuyết. Không mời ta đi vào ngồi một chút? Tô Khinh Tuyết hỏi. Trần Nhã rung động một chút, chần chờ một lát, gật gật đầu, mời đến. Đi vào Trần Nhã ở trong căn hộ. Tô Khinh Tuyết ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sửa sang phong cách đơn giản liền theo văn phòng mở dạng, mùi vị lành lạnh, hiện đại cảm giác tranh sơn dầu, Bắc Âu phong gia cố, không thế nào giống một cái hơn 20 tuổi nữ tử nên nhà ở tử. So sánh dưới, Tô Khinh Tuyết gian phòng của mình, ngược lại muốn so Trần Nhã thiếu nữ phong lời, Trần Nhã càng giống là đem công tác cùng sinh hoạt đều hoàn toàn lăn lộn cùng một chỗ. Tô Tổng, ngài uống trà. Trần Nhã bưng một ly trà đến Tô Khinh Tuyết trước mặt, thật có lỗi, trong nhà chỉ có loại trà này bao. Tô Khinh Tuyết mắt nhìn, phát hiện trong ly thủy tinh, là sở tạ bụt loại kia lá trà bao, Trần Nhã hiển nhiên vì tiết kiệm thời gian, đối phẩm chất cuộc sống những này cũng không thế nào để bụng. Không có việc gì, Tô Khinh Tuyết nhìn lấy nàng, nói, ngươi ngồi đi, ta chỉ muốn nói với ngươi vài câu. Trần Nhã gật gật đầu, ngồi vào một bên trên ghế salon, hai tay tại trên đầu gối vớt ve. Ngươi chừng nào thì về công ty đi làm? Tô Khinh Tuyết hỏi. Trần Nhã toàn thân giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngoài ý muốn mà phức tạp nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Tô Tổng. Ngài. Ngài còn để cho ta về Cẩm Tú tập đoàn. Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi phản bội ta, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, dù sao ngươi không có đối công ty tạo thành thực chất tính tổn thất. Trần Nhã sững sờ một chút, lập tức cười chua xót nói, Tô Tổng. Nếu như ta nói, ta cũng không có phản bội ngươi, ngươi tin không? Tô Khinh Tuyết nhào nhào đại mi, có chút không hiểu. Trần Nhã thở dài, nói, kỳ thực, ta ngay từ đầu xác thực không biết, Tôn Ký là Lưu Thị tập đoàn Lưu Hạo Nhiễm người, về sau hắn có mấy lần nói bóng nói gió hỏi lên ta công tác sự tình, đặc biệt là liên quan tới Tô Tổng ngài sự tình, ta liền để ý một chút. Ta tra một chút, bị ta tra được hắn tại siêu tốc độ chạy câu lạc bộ sự tình. Theo Lưu Hạo Nhiễm phủ lên câu. Nhưng là, ta lúc đầu ngây thơ cho rằng, ái tình có thể cùng công tác tách ra, cho nên, ta liền giả giả vờ không biết. Thẳng đến ngày đó, Tô Tổng ngươi nói, sắp hoàn thành nước Mỹ bên kia thu mua, ra cặt đi hệ tờ sự kiện kia, Tôn Ký liền lập tức bắt đầu đối ta thái độ trở nên kém, để cho ta đừng đi phiền hắn. Ta mới phát hiện vấn đề. Hết thảy đều quá xảo hợp, nước Mỹ bên kia hợp đồng sắp ký tên, Tôn Ký liền 180 độ chuyển biến, còn ở bên ngoài theo khác nữ nhân chơi hộp đêm. Ta mới ý thức tới. Bọn họ là bởi vì mục đích đạt thành, có thể không cần lại hư ngụy mà đối diện ta. Nói đến đây, Trần Nhã ngẩng đầu, trong mắt chứa lây trong suốt cười nói, Tô Tổng, tuy nhiên ta nói như vậy, ngài chưa hẳn tin tưởng, nhưng ta vẫn là muốn nói, ta không có chủ động phản bội ngài cùng Cẩm Tú tập đoàn. Nhưng là, ta biết chuyện không báo, không có trước tiên cùng ngài giảng những việc này, đúng là làm sai. May mắn, ngài luôn luôn nghĩ đến so tất cả mọi người phải nhanh một bước, không có rơi vào bọn họ bản tính. Tô Khinh Tuyết cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nói, xem ra ngươi đã thấy tin tức. Trần Nhã gật gật đầu, ừm, nhìn thấy, lớn như vậy tin tức, Lưu Thị tập đoàn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ lợi dụng ta, lại vừa đúng lúc chúng Tô Tổng ngài kế sách. Ngươi hẳn là hận ta đi, biết rõ cái kia Tôn Ký là lừa ngươi, ta còn trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói. Trần Nhã hai tay siết quả đấm, trầm mặc một hồi về sau, cũng không có trả lời, mà chính là đứng dậy đi về thư phòng bên trong, sau đó đi ra lúc, trên tay cầm lấy một phong thư. Trần Nhã đem thư phóng tới Tô Khinh Tuyết trước mặt. Thư từ trước. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy phía trên viết ba chữ, cau mày nói, ngươi thật muốn từ trước. Trần Nhã không lưu loát địa cười gật gật đầu, ừm, ta rất lợi hại cảm tạ Tô Tổng ngài tha thứ, nhưng ta đã không có lòng tin, cũng không có tư cách, tiếp tục lưu lại Cẩm Tú. Tô Khinh Tuyết khó hiểu nói, vì cái gì, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Ngươi cảm thấy ta không phải thật tâm muốn ngươi trở về? Không phải. Trần Nhã lắc đầu, Tô Tổng, ta biết ngài sẽ không để ý lần này sự tình, nguyên nhân là xuất hiện ở trên người của ta. Ta sợ hãi. Sợ cái gì? Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên. Trần Nhã ánh mắt trong suốt, nhìn lấy Tô Khinh Tuyết, cắn môi mỏng. Tô Khinh Tuyết hiểu được, thấp giọng nói, ngươi sợ ta. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Trần Nhã khóc sụt sùi cúi đầu nói, Tô Tổng, ngài vẫn luôn là ta chỗ sùng bái người yêu, ta truy cầu mục tiêu, ta tại sự nghiệp lên bảng dạng. Ta một mực đang bắt chước ngài, học tập ngài mạch suy nghĩ, học tập ngài lời nói cử chỉ, ngài hết thảy. Nhưng là kinh lịch lần này sự tình, ta mới đột nhiên phát hiện, ta chỉ là một cái tiểu hương trấn đi tới bình thường nữ hài tử, ta vĩnh viễn biến không thành ngài dạng này nữ tính. Ta sợ hãi thụ thương, sợ hãi bị lừa gạt, sợ hãi bị lợi dụng, sợ hãi. Sợ hãi tao ngộ ngăn trở, ta thậm chí không có dũng khí lần nữa nghênh đón khiêu chiến. Tô Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Trần Nhã hồi lâu, nàng chưa bao giờ thấy qua Trần Nhã dạng này một mặt, yếu ớt địa giống như là một cái bất lực tiểu nữ hài. Trong phòng khách yên tĩnh sau một lúc lâu, Tô Khinh Tuyết từ trong bọc lấy ra cuốn chi phiếu, viết một tờ chi phiếu. Tô Khinh Tuyết đem chi phiếu đặt ở thư từ trước bên cạnh. Trần Nhã nhìn một chút về sau, hai mắt đẫm lệ hỏi, Tô Tổng. Ngài đây là, ta không có nhiều thời gian như vậy hiểu biết ngươi nội tâm thế giới, này cũng không phải ta am hiểu đồ, vật. Ta chỉ có thể cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi lấy đi chương này 1.000 vạn chi phiếu, đây là cảm tạ ngươi mấy năm này nỗ lực, ngươi nên được tiền thưởng. Thứ hai, ngươi lấy đi thư từ trước, trở lại Cẩm Tú, ta hội ta tận hết khả năng, giúp ngươi hoàn thành lúc đầu mộng tưởng, Tô Khinh Tuyết nói. Chương 674, một lớn một nhỏ. 0674. Trần Nhã ngơ ngác nhìn Tô Khinh Tuyết, vững tin Tô Khinh Tuyết không phải tại nói đùa nàng về sau, nàng ánh mắt lộ ra phức tạp vẻ suy tư. Tô Khinh Tuyết cũng không nổi, uống một ngụm trà, kiên nhẫn trở lấy Trần Nhã lựa chọn. Qua ước chừng sau 3 phút, Trần Nhã tay, cầm lấy chi phiếu. Tô Khinh Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi. Theo Tô Khinh Tuyết, Trần Nhã tất nhiên sẽ lựa chọn thư từ trước, có thể nàng. Vậy mà lựa chọn 1.000 vạn. Phải biết, tại Cẩm Tú tiền đồ, không chỉ có riêng là 1.000 vạn có thể đánh giá. Trần Nhã tái nhợt cười cười, Tô Tổng, ta hiện tại mộng tưởng, chỉ là về nhà, mở một cái tiệm hoa nhỏ, đủ loại ta thích hoa cỏ. Ngươi hẳn là không nghĩ tới sao, ta kỳ thực từ nhỏ hứng thú, cũng là hoa hoa thảo thảo, chỉ là. Trước kia trong nhà nghèo, ta nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, hiện tại, ta muốn đó mới là ta lớn nhất nên đi hoàn thành mộng tưởng. Tựa hồ còn sợ Tô Khinh Tuyết hiểu lầm, Trần Nhã lại bổ sung, Tô Tổng ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, ta sẽ không lại tham gia bất luận cái gì theo Cẩm Tú tập đoàn nghiệp vụ tương quan lĩnh vực. Tô Tổng cùng Cẩm Tú tập đoàn bí mật, ta cái gì cũng không biết tiết lộ, càng sẽ không qua Cẩm Tú đối thủ cạnh tranh nơi đó công tác. Trần Nhã. Ngươi. Tô Khinh Tuyết tâm tình ngũ vị tạp trần, nàng phát hiện, hiện thực cùng hắn suy nghĩ, hoàn toàn không giống, người trước mắt không giống nhau, thế giới cũng không giống nhau. Tuy nhiên nàng thắng Lưu Thị tập đoàn, không đánh mà thắng địa nhượng đối thủ cạnh tranh lâm vào vũng bùn, có thể nàng hiện tại, lại không chút nào người thắng lợi niềm vui thú. Trần Nhã đứng dậy, 90 độ cúi đầu, Tô Tổng, cảm tạ ngài mấy năm này chiếu cố, ta một mực ghi khắc lấy Tô ra, Cẩm Tú tập đoàn cùng Lão Tổng cắt đối ta ân tình. Về sau, ta không thể lại tiếp tục báo đáp ngài, hy vọng ngài bảo trọng, Cẩm Tú tập đoàn có ngài tại, có hay không Trần Nhã, kỳ thực đều dâu dịa, ngài nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Tô Khinh Tuyết chậm rãi hô khẩu khí, ta ngoài ý muốn nghĩ, đã cho thấy, ngươi không muốn trở về qua, vậy ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta đi. Tô Khinh Tuyết cầm lấy túi sách, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Trần Nhã một đường đưa Tô Khinh Tuyết đến cửa thang máy, hốc mắt hồng hồng, gật đầu cùng kính tiễn biệt. Đinh, thang máy đến. Tô Khinh Tuyết đi vào cửa, quay người, cửa thang máy nhanh đóng lại thời điểm, Tô Khinh Tuyết rốt cục vẫn là nhịn không được, đưa tay cản một chút cửa thang máy. Trần Nhã, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tô Khinh Tuyết lòng có chút loạn. Tô Tổng, ta thật sẽ không trở về, ta nghĩ rất rõ ràng. Không phải vấn đề kia, Tô Khinh Tuyết ngắt lời nói, ta muốn hỏi ngươi, mặt ngươi đối ta, thật sợ hay sao? Không phải cấp dưới đối cấp trên loại kia, là người đối với người loại kia. Trần Nhã ánh mắt trốn tránh, yên lặng cúi đầu, cũng không trả lời. Thế nhưng là, Tô Khinh Tuyết đã được đến nàng muốn câu trả lời. Ta biết Tô Khinh Tuyết hể vải địa buông tay ra, nhượng cửa thang máy khép lại, chúc ngươi tiệm hoa mở thuận lợi. Từ tiểu khu lái xe đi ra, Tô Khinh Tuyết mở một đoạn đường, liền đem xe dừng sát ở ven đường. Trong lòng một loại kiềm chế, một loại trống rỗng, để cho nàng cũng không có tâm tình gì về công ty tiếp tục đi làm. Tô Khinh Tuyết ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận có không ít chủ quán, cũng đúng lúc cơm trưa cũng không ăn đói, đang định mua chút ăn, lại là nhìn thấy một nhà cửa hàng đồ ngọt. Tô Khinh Tuyết không do dự, đi xuống xe qua, từ trong tiệm mua hai hộp điểm điểm vòng cùng một bình lớn ô mai sữa bò. Trở lại trong xe về sau, Tô Khinh Tuyết đang chuẩn bị mở ra ăn, trong đầu chợt nhớ tới, một cái tiểu bóng người nhỏ bé tới. Tô Khinh Tuyết ngắm lại, thả lại điểm điểm vòng, lái xe, thẳng đến Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện. Đi vào Phúc Lợi Viện thời điểm, chính là buổi chiều, Đại Bang Hải Tử đã qua ngủ trưa, một số nhỏ tại trong gian phòng lớn nhìn lấy cuốn sách truyện, có một bộ phận chơi lấy đồ chơi. Tô Khinh Tuyết đi theo lần trước đến trí nhớ, tìm một cái, quả nhiên tại gian phòng khắp ngõ ngách, nhìn thấy một cái đang chơi đất dẻo cao su tiểu nữ hải. Nữ hải ghim hai cái bím tóc, khuôn mặt thịt hồ hồ, mắt to tròn căng, ăn mặc thân thể hồng sắc áo lông phá lệ trong trắng lộ hồng, phấn nộn phấn nộn. Tô Khinh Tuyết đi qua, nhìn lấy nữ hải, Đoàn Đoàn, ngươi làm sao chỉ có một người chơi? Đoàn nhỏ Đoàn ngẩng đầu, trông thấy Tô Khinh Tuyết, chớp lấy hai mắt nói, bởi vì những người bạn nhỏ khác quá đần, bọn họ bóp công chúa không dễ nhìn. Tô Khinh Tuyết nghe muốn cười, làm bộ nghiêm túc nói, ta xem là không ai nguyện ý đùa với ngươi đi, ngươi có phải hay không rất lợi hại không ngoan? Mới không phải đâu. Viện trưởng nói Đoàn Đoàn rất ngoan. Tiểu cô nương tức giận nói. Nhìn lấy tiểu cô nương mặt đều thành bánh bao, Tô Khinh Tuyết gật đầu, ừm. Này rất ngoan Đoàn Đoàn có muốn hay không ăn điểm điểm vòng? Đoàn Đoàn nghe xong, trong mắt sáng lên, xinh đẹp tỉ tỉ lại cho Đoàn Đoàn mang điểm điểm vòng sao. Tô Khinh Tuyết cảm thấy tiểu cô nương cái này thèm ăn biểu lộ quá đáng yêu, đưa tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng một chút, theo tỉ tỉ đi ra bên ngoài đến. Mang theo Đoàn Đoàn đến đi ra bên ngoài trống trải trên bãi tập, ngồi tại trên một cái ghế, Tô Khinh Tuyết từ trong xe đem điểm điểm vòng lấy ra. Tiểu cô nương lập tức muốn bắt, có thể Tô Khinh Tuyết lại ngăn lại nàng, rửa tay không có. Đoàn Đoàn ủy khuất địa lắc đầu, quay người chạy tới mặt cỏ một bên vòi nước chỗ, tự mình rửa lên tay đến, liền trên quần tung tóe lấy nước đều mặc kệ. Nhìn lấy Đoàn Đoàn vội vã bộ dáng, Tô Khinh Tuyết nhịn không được khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, đi đến một cái giặt quần áo đài chỗ ấy, cầm khối xà phòng, đi vào vòi nước một bên, giúp Đoàn Đoàn lau sạch lấy rửa sạch sẽ. Ngươi như thế tẩy, tẩy không sạch sẽ, chân bóng, phải dùng xà phòng tẩy. Tô Khinh Tuyết nói:
"Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi người thật tốt."
Đoan Đoan ngẩng đầu nhìn nữ nhân nói.
Tô Khinh Tuyết trong lòng rung động một chút, ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, bị người ca ngợi đẹp mắt nàng nghe nhiều, bị người nói người tốt, thật đúng là thật khó khăn.
Sau khi tắm, trở lại trên ghế, Tô Khinh Tuyết đem điểm điểm vòng dao cho Đoàn Đoàn, một lớn một nhỏ hai người ngồi tại trên ghế dài, bắt đầu ăn.
Có người bồi tiếp cùng một chỗ ăn, Tô Khinh Tuyết cảm giác tâm tình tốt không ít, chớ ăn nhanh như vậy, nghẹn lấy làm sao bây giờ?
Nghẹn lấy liền uống ố mai sữa bò.
Chú mèo ham ăn, ngươi ngay cả tỷ tỷ sữa bò đều nhớ.
Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp nhất, ngươi tốt nhất. Đoàn Đoàn nũng nịu địa đem đầu tựa ở Tô Khinh Tuyết trên thân, ngọt ngào ngán địa nói.
Tô Khinh Tuyết đưa tay sờ sờ người thích trẻ con phát, tỷ tỷ nếu là giống như ngươi liền tốt, chuyện gì đều chỉ muốn vung nũng nịu, liền có thể giải quyết.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ không vui sao?
Tô Khinh Tuyết ừ một tiếng, làm gì, ngươi đóng tâm tỷ tỷ sao?
Xinh đẹp tỷ tỷ cho Đoàn Đoàn ăn được ăn, cho nên Đoàn Đoàn đương nhiên quan tâm nha, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không vui đâu.
Đoàn Đoàn vừa nói vừa cắn một cái.
Tô Khinh Tuyết nhìn lấy hải tử ngây thơ khuôn mặt, buồn bã nói, tỷ tỷ giống như
làm sai một số việc, nhượng một số người tốt khổ sở thương tâm, nhưng tỷ tỷ lại không biết làm sao bây giờ.
Chương 675, cho ta thời cơ mới được.
0675.
Đoàn Đoàn hàm hồ nói, làm sai sự tình đơn giản nhất, qua nói thật xin lỗi nha.
Đoàn Đoàn mỗi lần gây viện trưởng tức giận, liền nói thật xin lỗi, sau đó viện trưởng liền tha thứ Đoàn Đoàn.
Viện trưởng nói, biết sai có thể thay đổi, núi không có mưa to, dù sao cũng là hảo hải tử.
Tô Khinh Tuyết sững sờ dưới, lập tức thanh cười nói, có thể tỷ tỷ là đại nhân nha, đại nhân sự tình, có đôi khi nói thật xin lỗi cũng không có tác dụng gì.
Vậy cũng trước tiên nói lại nói nha, tỷ tỷ không nói, làm sao biết nhất định vô dụng đây?
Thực sự không được, còn có thể khóc nha.
Mỗi lần Đoàn Đoàn vừa khóc, người khác liền không cùng ta đoạt đồ chơi.
Đoàn Đoàn nói ra.
Tô Khinh Tuyết không phản bác được, trong đầu làm theo không khỏi quanh quẩn Đoàn Đoàn lời nói.
Không nói, làm sao biết nhất định vô dụng đây?
Đúng vậy a, liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, chính mình làm sao cũng nghĩ không ra đây.
Thản nhiên mặt đối với mình là không đối với sai, bất tài là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề phương pháp à.
Lại nói mình cũng không phải cố ý muốn tổn thương người khác, chỉ là vô tâm chi thất, không có cân nhắc chu toàn thôi, hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì đi.
Tô Khinh Tuyết nghĩ tới đây, tâm tình rộng mở trong sáng đứng lên, đưa tay xoa xoa Đoàn Đoàn thịt hồ hồ khuôn mặt, Đoàn nhỏ Đoàn, ngươi làm sao đáng yêu như thế nha, tỷ tỷ trước kia cũng không phát hiện đây.
Bất quá, câu nói kia gọi biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, cũng không phải núi không có mưa to.
Dù sao không sai biệt lắm mà, Đoàn Đoàn hì hì cười cười, sau đó chiêu chiêu tay nhỏ, xinh đẹp tỷ tỷ, Đoàn Đoàn sẽ dạy ngươi một cái phương pháp, dạng này người khác liền sẽ không giận ngươi.
Ồ, biện pháp gì?
Tô Khinh Tuyết tiến tới nghe.
Chờ Đoàn Đoàn kề thai nói nhỏ nói xong, Tô Khinh Tuyết không khỏi sắc mặt cổ quái.
Ngươi cái tiểu nha đầu này, hoa văn cũng không phải ít nha, đều ai bảo ngươi?
Tô Khinh Tuyết hỏi.
Đoàn Đoàn chớp chớp mắt to, trong TV học, người ta đều như vậy, rất lợi hại có tác dụng.
Tô Khinh Tuyết nói thầm trong lòng, tiểu gia hỏa này bình thường đều nhìn cái gì truyền hình a, nhưng bất kể như thế nào, ban đầu chỉ là trong lòng nghĩ niệm tiểu gia hỏa này, lại cảm thấy cô đơn, đến xem nàng, cái này một trận nói chuyện, ngược lại thành thu hoạch ngoài ý muốn.
Đem một hộp chưa ăn qua điểm điểm vòng đưa cho Đoàn Đoàn về sau, Tô Khinh Tuyết đưa nàng tiến đi ngủ, người ta phúc lợi viện A-di hiển nhiên đối cái này tiểu cơ linh rất bất đắc dĩ, luôn luôn không chịu nghỉ ngơi thật tốt.
Tô Khinh Tuyết thì là đi vào lầu 2, tìm tới nằm trên ghế từ nhỏ chợp mắt Lý Viện Trưởng.
Lý Viện Trưởng nghe được tiếng bước chân, tựa hồ cũng tỉnh, thấy là Tô Khinh Tuyết, có chút ngạc nhiên nói, Tô tiểu thư, làm sao ngươi tới?
Là cơ kim hội có chuyện gì sao?
Tô Khinh Tuyết hít thở sâu một hơi, hai tay mang theo túi sách, đi đến Lý trước mặt viện trưởng, không người tạ lỗi nói, Lý viện trưởng, thật xin lỗi, ta mượn dùng ngài bối cảnh cùng nhân mạch, sách lược xuân dây leo quỹ ngân sách sự tình, hẳn là trước đó được ngài cho phép.
Lý Thục Hoa sững sờ một chút, chờ một lúc, ánh mắt nhu hòa thoải mái cười một tiếng, dọa ta một hồi, nguyên lai liền vì chuyện này con a.
Không có việc gì, ta hiểu, cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Tạo phúc mọi người sự tình,
làm cho ta lúc tuổi già còn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa, rất tốt nha.
Tô tiểu thư, có phải hay không Diệp Phàm cái đứa bé kia, vì chuyện này, cùng ngươi náo mâu thuẫn?
Hắn nha, một khi liên lụy tới theo mình phúc lợi viện có quan hệ sự tình, trong mắt liền vò không được hạt cát.
Ngươi đừng trách hắn, một ít lời có thể nói tới khó nghe, nhưng hắn chỉ là quá để ý ta lão thái bà này.
Tô Khinh Tuyết ngoài ý muốn nhìn lấy lao nhân, Lý viện trưởng.
Ngài, đã sớm biết.
Tô Khinh Tuyết lúc này mới ý thức được, lao nhân đánh từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực liền biết nàng ý đồ, chỉ là lao nhân giả bộ như hồn nhiên không biết ta.
Không khỏi, Tô Khinh Tuyết cảm thấy càng thêm xấu hổ.
Lý viện trưởng, đã ngài ngay từ đầu liền biết, ta là đang lợi dụng ngài, vì cái gì không nói ra đâu.
Ngài thật không có chút nào chú ý sao?
Tô Khinh Tuyết kỳ quái nói.
Lý Thục Hoa cười mỉm địa lắc đầu, vẫy tay, đến, Tô tiểu thư, ngươi ngồi bên cạnh ta đến, ta nói cho ngươi biết sự tình.
Tô Khinh Tuyết lúng ta lúng túng đi đến bên người lão nhân, ngồi tại một trường trên ghế đầu.
Lý Thục Hoa cầm một ly trà, uống miệng, làm trơn nhất hầu, mới lên tiếng, Tô tiểu thư, ngươi biết cái này Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện, ban đầu là làm sao thành lập sao?
Tô Khinh Tuyết nói, ta vì cơ kim hội, điều tra tư liệu, tựa như là ngài cùng ngài trượng phu cùng một chỗ thành lập, ban đầu là cái phòng khám bệnh.
Không sai, Lý Thục Hoa gật gật đầu, nói, năm đó phòng khám bệnh là nhà chồng, trượng phu ta là cái thầy lang, bất quá lúc ấy hắn y lý thuật không có học tốt, phòng khám bệnh kinh doanh bất thiện, không kiếm được bao nhiêu tiền.
Vê đúc e gót mạ gì ý e 4-5 năm, lúc ấy nhưng vẫn không hài tử, cho nên liền nghĩ có thể hay không thu dưỡng một đứa bé.
Kết quả, qua một cái phúc lợi viện một hiểu biết, mới biết được nguyên lai trong viện mồ côi, thu dưỡng hải tử là có trợ cấp, chính phủ sẽ cho một khoản tiền, mà lại phúc lợi viện bọn nhỏ, học tài nghệ qua một số trường học, công xưởng biểu diễn, cũng có thể lời ít tiền.
Thăng thêm trên xã hội sẽ còn các loại quyên tiền, cho nên
phúc lợi viện thu nhập, vậy mà so với chúng ta mở phòng khám nhiều hơn.
Mặc dù nói phúc lợi viện làm việc mệt mỏi, trách nhiệm cũng lớn hơn, nhưng ta cùng trượng phu ta, vẫn là quyết định mở nhà này Xuân Dây Leo Phúc Lợi Viện.
Tô Khinh Tuyết nghe đến đó, không khỏi sửng sốt, có chút khó mà tin được.
A Tô tiểu thư, ta tuổi đã cao, những lời này cũng không chút nhắc đến cùng người ta qua, nhưng năm đó, chúng ta đúng là vì kiếm tiền, mới mở Phúc Lợi Viện.
Ta phải nói cho ngươi là, không có người nào, thật có thể toàn tâm toàn ý vì người khác suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì tự tư, không có bất kỳ cái gì từ lợi người, có lẽ có.
Nhưng ta thật chưa thấy qua.
Người chính mình sống được thời điểm tốt, có thể giúp đỡ người khác, làm điểm việc thiện, đó là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là nhất định phải. Ngươi cần gì phải vì cơ kim hội sự tình, cảm thấy quá tự trách đâu.
Tô Khinh Tuyết trong lòng một trận ấm áp, mỉm cười gật gật đầu, ta minh bạch, viện trưởng.
Lý Thục Hoa cười khổ nói, chỉ bất quá, tâm vẫn không thể quá ác, nếu như thuần túy vì lợi ích mà sống, cũng là không nên.
Năm đó, ta cùng trượng phu ta tại mở phúc lợi viện về sau, có hài tử, nhưng có lẽ là ta này lao đầu tử, thái nhất vị địa truy cầu dùng phúc lợi viện kiếm tiền, mà không phải thật tâm địa đi trợ giúp những hài tử kia, ta đứa con kia, 5 tuổi liền chết yểu.
Lao đầu tử hắn, không mấy năm cũng ung thư qua đời.
Ta về sau ngẫm lại, khả năng cũng là ông trời, đối với chúng ta nhà một loại báo ứng đi.
Cho nên về sau, ta cũng không thế nào nhượng bọn nhỏ qua biểu diễn. Đi làm cái này làm này, tuy nhiên phúc lợi viện kinh tế, nhưng tốt xấu không thẹn với lương tâm.
Tô Khinh Tuyết một trận khổ sở, vô Lý viện trưởng bả vai, viện trưởng, cảm ơn ngài nói cho ta biết những này, ngài cũng đừng khổ sở, dù sao ngài còn có không ít thu dưỡng hài tử, đều theo ngài thân nhân a.
Đúng vậy a, Lý Thục Hoa cảm khái gật đầu, thỏa mãn mà nói, Tô tiểu thư, trở về theo Diệp Phàm hảo hảo nói một câu, vì chút chuyện này. Không cần thiết náo mâu thuẫn.
Tô Khinh Tuyết có chút ưu hoán cúi đầu, nghĩ thầm, này cũng phải cấp ta thời cơ nói mới được a.
Gia hỏa này, cũng không biết chạy đi đâu.